nàng giống như là giống như gặp quỷ, đào mệnh tựa như chạy trở về nhà ăn, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Thằng đến tới gần nhà ăn, nàng mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cấp tốc dùng hai tay vô vô mặt, để cho sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt. Sau đó, tận lực giả bộ như không có việc gì hồi nhà ăn. Trong phòng ăn, Kỷ Thu Hương phát hiện Kỷ Nhân Kiệt không có tới, khuôn mặt lập tức kéo đến lao trưởng, cả ta đâu? Ngươi không phải đi gọi người sao? Làm sao không đem người gọi tới? Đồ Vi túi đầu xuống, lao ra. Lao ra hiện tại không tiện tới. Không tiện? Hắn có cái gì không tiện? Kỷ Thu Hương tức giận đến liền muốn đứng dậy đi tìm, nhưng lại thôi thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, giựt mạnh tay nàng, ngươi ngồi xuống, không được đi. Hắn không đến coi như xong, chúng ta ăn trước. Chương 51, sắp chết đến nơi không tự biết. Kỷ Thu Hương hơi kinh ngạc thôi thì quyết định, nàng khó hiểu nói, mẹ, không phải nói muốn chờ ca đến rồi ăn chung sao. Ngữ khí lộ ra bất mãn. Nàng đã sớm muốn ăn, có thể thôi thì không phải ngăn đón không cho, nói cái gì muốn chờ Kỷ Nhân Kiệt đến rồi cùng một chỗ. Không thể chọc hắn tức giận. Làm hại nàng đói bụng lâu như vậy, thôi thì vậy mà đổi chủ ý. Nàng kia không phải vô ích đói bụng. Thôi thì trọng trọng buông xuống bát, nhường ngươi ăn thì ăn, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Ngươi muốn là muốn đợi, cái kia liền tiếp tục chờ tiếp. Nàng cũng không phải là tốt tính người, hôm nay bị người Tô gia đuổi ra khỏi cửa trong nội tâm nàng chính ổ lửa cháy không chỗ tiết đâu. Kỷ Thu Hương sớm đã bị nàng nuông chiều hỏng, tính tình càng hỏng bét, bình thường không ít chống đối thôi thì. Bất quá nàng là thực đói bụng lắm, cũng không có lại theo thôi thị tranh luận, chỉ tức giận nói câu ta đều phải chết đói, còn chờ cái gì chờ, liền bưng lên bát lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Thôi thị cùng Đồ Vi đều lòng tràn đầy cho rằng Kỷ Nhân Kiệt bên kia còn tại kịch liệt chiến đấu hăng hái, nhưng lại không biết Kỷ Nhân Kiệt lúc này hắn tình huống cũng không tốt. Nôn qua huyết về sau, Kỷ Nhân Kiệt nơi đó cũng mềm nhũn ra, một tiết ra. Hắn tức giận đến thẹn quá hóa giận, xoay người từ tường vi trên người xuống dưới sau một cước đem nàng đạp xuống. Cũng không để ý quẳng xuống đất điềm đạm đáng yêu Tường Vi, Kỷ Nhân Kiệt rét căm căm mà cảnh cáo nói, một chữ cũng không cho nói ra, bằng không thì ra đem ngươi bán vào hạ đẳng nhất kỹ viện bên trong, để cho ngươi hàng ngày hầu hạ những cái kia dơ bẩn ác tâm khách nhân. Tường Vi dọa đến sắc mặt trắng bạch, không để ý tới thân thể đau nhức, vì trên mặt đất không ngừng cho Kỷ Nhân Kiệt dập đầu cầu xin tha thứ. Nàng đem đầu đập đến ầm ầm rung động, trắng non cái chán rất nhanh đỏ lên, rách ra chảy máu. Kỷ Nhân Kiệt ngại trứng mắt. Dập đầu thanh âm cũng làm cho hắn phiền lòng, lúc này mới khoát tay áo, lan ra ngoài. Đem mình hảo hảo thu thập sạch sẽ, ra lần sau đau nữa ngươi. Tường Vi đã sợ đến không nhẹ, cũng không dám không đáp. Nàng thân thể đã cho Kỷ Nhân Kiệt, trừ bỏ tiếp tục làm hắn vui lòng, tranh thủ thu hoạch được hắn sủng ái, nơi nào còn có đường đi khác. Huống chi, nàng văn tự bán mình còn tại Thôi Thị trong tay nắm ướt, Kỷ Nhân Kiệt nếu là chán ghét nàng, Thôi Thị khẳng định phải đem nàng bán được loại kia vết bẩn địa phương đi, để cho nàng nhận hết trà đạp. Tường Vi nhanh chóng mặc xong quần áo đi ra ngoài, không ngừng lấp loe ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết. Mặc dù Kỷ Nhân Kiệt thoạt nhìn trông thì ngon mà không dùng được điểm, thế nhưng là nàng trừ bỏ định nọt Kỷ Nhân Kiệt bên ngoài, thật đúng là không có đường khác có thể đi. Huống chi, nàng thụ khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ở thời điểm này từ bỏ. Chỉ cần nàng hầu hạ tốt rồi Kỷ Nhân Kiệt, lấy hắn xem tâm, về sau liền có thể vượt qua bay lên đầu cành ngày tốt lành, rốt cuộc không cần ăn nói khép nép hầu hạ người. Tường Vi dã tâm bừng bừng. Lại không biết chút nào, nàng một chân đã bước vào quan tài. Lần này nếu không có Đổ Vi xuất hiện, dọa đến nàng thét lên, cắt đứt Kỷ Nhân Kiệt vận công. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nàng hiện tại sớm đã bị Kỷ Nhân Kiệt hút khô rồi. Có thể lần tiếp theo, nàng còn có thể có vận tốt như vậy khí sao? Phát sinh ở nơi này sự tình, Quân Vô Cực cùng Tô Hoản đều không biết. Để ăn mừng Tô Hoản cùng Quân Vô Cực thoát ly khổ hải, đồng thời cho các nàng an ủi. Tô Chí Viễn trực tiếp dùng nhiều tiền tại Ninh An thành tốt nhất chân tu lâu bên trong đặt trước một bàn tiệc rượu. Cho nên tối hôm đó, Quân Vô Cực đã nhìn thấy trên bàn bày tràn đầy cả bàn đồ ăn. Bất quá, những thức ăn này đối với những người khác mà nói được cho phong phú, thế nhưng là đối với nhớ tới trí nhớ kiếp trước Quân Vô Cực mà nói, cũng rất không hợp cách. Đồ ăn cách làm trên cơ bản chỉ có nước nấu, thiêu đốt, thịt kho tàu, rau trộn, hấp cái này mấy loại, liền xào rau đều không có. Nhưng lại trong đó một món ăn để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Chương 52, Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem bày ở trước mặt một chung trắng bóng tàu phớ. Tô Chí Viễn gặp nàng nhìn chằm chằm tàu phớ nhìn, cười híp mắt nói ra, "Vô Cực ngươi mau nếm thử, đây là chân tu lâu Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh, vào miệng tan đi, lại non vừa trơn, ngươi khẳng định ưa thích." "Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh?" Quân Vô Cực khỏe miệng co giật, không phải liền là tàu phớ sao? Thế mà bắt đầu cái như vậy cao đại thượng danh tự. Bất quá nàng nghĩ đến kiếp trước nghe qua cái gì tuyệt đại song tiêu, thanh long sang sông, lại cảm thấy bình thường trở lại. Xem ra mặc kệ ở nơi nào, ưa thích tại danh tự bên trên làm văn chương đều có khối người. Quân Vô Cực dùng thìa múc một chút, ăn vào trong miệng về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Cái này cái gọi là bông tuyết ngọc lộ canh, đã không đủ trơn, cũng không đủ non. Cũng không biết là nước tăng thêm, vẫn là dùng ngưng kết tề khó dùng, đậu hũ ngưng kết đến không tốt, ngược lại hiện lên dạng bông tảng ra, rõ ràng chính là đậu hũ. Càng làm cho Quân Vô Cực không hài lòng là, vị đạo ẩn ẩn có chút đắng cùng chát chát. Vị giác không đủ linh mẫn có lẽ nếm không ra, có thể đối với nàng mà nói cũng quá rõ ràng. Nàng tò mò hỏi Tô Chí Viễn, ngoại tổ phụ, cái này bông tuyết ngọc lộ canh là dùng cái gì làm nha? Cái này Tô Chí Viễn lắc đầu, cái này bông tuyết ngọc lộ canh thế nhưng là chân tu lâu chiêu bài đồ ăn một trong, trừ bọn họ người một nhà bên ngoài, đến nay còn không người biết rõ bông tuyết ngọc lộ canh rốt cuộc là làm thế nào đi ra. Quân Vô Cực cố ý hỏi, ngoại tổ phụ, ngươi không cảm thấy nó bắt đầu ăn có cố đậu nành mùi vị sao? Tô Chí Viễn lắc đầu, thật không dám tin, đậu nành. Không thể nào, vật kia cũng là dùng để nuôi ngựa, cũng không có bao nhiêu người ăn. Trên thực tế đậu nành loại đứng lên thuận tiện, không chọn rất, sản lượng vẫn được, người trồng kỳ thật không ít, trên cơ bản từng nhà đều sẽ trồng cái này. Chỉ là sẽ làm đậu nành rất ít người, trên cơ bản cũng là hòa với gạo lứt cùng một chỗ luộc thành đậu cơm ăn. Thứ này cũng là đỉnh đói bụng, chính là ăn dễ dàng trướng khí, cho nên chỉ có người nghèo cùng nhà giàu có nô bộc cùng ngựa chạy chậm mới có thể ăn cái này. Tô gia là giàu hộ, Tô Chí Viễn trên cơ bản không ăn cái này, cũng không có coi nó là chuyện. Quân Vô Cực nghe nói, cũng không giải thích, mà là quyết định đợi ngày mai làm ra đậu hũ, lại cho Tô Chí Viễn một kinh hỉ. Nàng lại nếm nếm cái khác đồ ăn, mặc dù cách làm đơn giản chút, nhưng là vị đạo miễn cưỡng còn có thể vào miệng. Quân Vô Cực cũng không kén ăn, trung thực ăn đồ ăn, đem bụng điền no mây mẩy. Sau bữa cơm chiều, Tô Hoản mang theo nàng đi trở về Phương Hoa Viện. Vào sân nhỏ về sau, nàng trước đưa Quân Vô Cực đi phòng nàng, đóng cửa lại đem Chu Nhi cùng Bích Nhi tất cả đều lưu tại bên ngoài. Tiếp lấy lại vào trong phòng, nàng mới hít sâu một hơi nói ra, Vô Cực, ngươi cùng mẹ nói thật, ngươi có phải hay không đã thức tỉnh linh căn? Mẹ đoán được. Quân Vô Cực cũng không dự định giấu giếm, nàng mở ra tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhàn nhạt lục quang, ta giống như đã thức tỉnh một hệ linh căn. Dĩ nhiên là một hệ Tô Hoản nhìn xem cái kia xanh tươi ướt át lục quang, không khỏi cảm thán tất cả quá khéo. Quân Vô Cực linh căn, vậy mà giống như kỷ nhân kiệt. Nàng lúc này đối với linh căn biết rõ cũng không tệ lắm, trông thấy Quân Vô Cực là một hệ, liền đơn thuần cho là nàng linh căn cùng kỷ nhân kiệt là một dạng. Có thể sự thực là, Quân Vô Cực linh căn muốn so kỷ nhân kiệt cái kia hạ đẳng tam phẩm linh căn cao cấp nhiều. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Tô Hoản cảm khái về sau, rất nhanh còn nói thêm. Đã ngươi đã thức tỉnh linh căn, một ít chuyện cũng nên để cho ngươi biết. Chương 53, kể lể thân thế. Quân Vô Cực cẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng vẫn hỏi, ta phải biết cái gì? Tô Hoản đưa tay từ Quân Vô Cực trong vạt áo lôi ra một cái tiểu xảo hộ thân phủ, hộ thân phủ dùng chính hồng sắc tơ lụa làm thành, tiểu xảo tinh xảo, mềm mại lại thoải mái dễ chịu. Quân Vô Cực từ nhỏ đã một mực đeo tại trên cổ, chưa bao giờ lấy xuống qua. Nàng từ trong nước sau khi ra ngoài vẫn bận ứng phó kỷ nhân kiệt, đều quên cái bùa hộ mệnh này sự tình. Bây giờ trông thấy nó, nàng mới hậu chi hậu giác mà nghĩ lên, nó không phải bình thường hộ thân phủ. Ninh An Thành tập tục, rất nhiều phụ huynh lo lắng trong nhà hài tử bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, sẽ cho bọn họ đeo lên tịch tà hộ thân phủ. Quân Vô Cực trên cổ mang chính là loại này. Nhưng nàng biết rõ, nàng hộ thân phủ cùng người khác mặc dù bề ngoài nhìn qua cùng loại, trên thực tế cũng không giống nhau. Thứ này cùng nói là cho nàng tịch tà, chẳng bằng nói là dùng để giấu đồ. Nàng không ít sờ qua cái bùa hộ mệnh này, biết rõ bên trong cất giấu một cái cùng loại chiếc nhẫn đồ vật. Chỉ là hộ thân phù đã phong kín, muốn nhìn đồ bên trong liền phải đem nó mở ra, trước kia nàng có thể làm không ra như vậy gấu sự tình. Bất quá, nàng hiện tại có trí nhớ kiếp trước, ý nghĩ tự nhiên cùng đi qua khác biệt. Coi như Tô Hoản không đề cập tới, nàng cũng phải vụng trộm mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng tàng cái gì. Ai ngờ nàng chưa kịp nhớ tới cái bùa hộ mệnh này, Tô Hoản nhưng lại trước cùng với nàng thẳng thắn. Chạm đến lấy hộ thân phủ, cảm thụ được bên trong chiếc nhẫn, Tô Hoản cười cười, Vô Cực, ngươi cũng biết, ta không phải ngươi mẹ ruột. Trên thực tế, năm đó ta gặp được một tên chạy trốn đến hung đồ, là ngươi mẹ ruột đã cứu ta. Về sau, nàng nói ngươi đi theo bên người nàng sẽ rất nguy hiểm, đưa ngươi phó thác cho ta, còn đưa ta một bộ bí tịch, 100.000 kim phiếu, xem như ngươi tiền nuôi dưỡng. Hộ thân phủ bên trong cất giấu cái này miếng chiếc nhẫn cũng là nàng lưu cho ngươi, ta không biết nó là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy nó nên rất không bình thường, sợ người khác phát hiện, liền đem nó giấu ở hộ thân phù bên trong, để cho ngươi thiếp thân mang theo. Mẫu thân ngươi nói, chờ ngươi đã thức tỉnh linh căn, liền đem đây hết thảy đều nói cho ngươi. Hộ thân phù trong kia miếng chiếc nhẫn, cũng nhất định phải tại ngươi thức tỉnh linh căn sau mới có thể nhỏ máu nhận chủ. Nói đến đây, nàng thở ra một hơi, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, còn lại đại khái chỉ có thể từ chính ngươi đi thăm dò. Ta nhìn ra được, ngươi mẹ ruột rất không bình thường, tùy tiện vừa ra tay chính là 100 vạn kim phiếu, công pháp bí tịch, thân phận nàng khẳng định không tầm thường. Hơn nữa nàng rất không nỡ bỏ ngươi, chẳng qua là lúc đó bất đắc dĩ, mới đưa ngươi phó thác cho ta. Đúng rồi, nàng còn nói, đợi nàng xử lý tốt tất cả, sẽ đích thân tới đón ngươi. Quân Vô Cực trước đó trông thấy Tô Hoản tinh diệu kiếm pháp, trong lòng thì có mấy phần suy đoán. Cho nên nghe thế lời nói về sau, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc. Nhưng lại mẹ để cho nàng lưu lại 100 vạn kim phiếu, thật sự là nàng có hay không nghĩ đến. 100 vạn kim phiếu cũng không ít, Tô Chí Viễn sinh ý làm được lớn, một năm thuần lợi nhuận cũng mới 10 vạn hoàng kim mà thôi. Cái này 10 vạn hoàng kim thuần lợi nhuận, trừ bỏ dùng cho trên phương diện làm ăn quay vòng bên ngoài, đại bộ phận đều dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Có thể tài nguyên tu luyện giá cả cũng rất cao, 10 vạn hoàng kim nhìn xem nhiều, trên thực tế còn được tiết kiệm hoa mới được. Bất kể là dược tề, đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự, linh thực, tất cả đều rất đắt. Đây cũng là cái thực lực vi tôn thế giới, Tô Chí Viễn muốn bảo trụ gia tài, nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực, tiêu vào tài nguyên tu luyện cùng thuốc trị thương trả tiền căn bản không thể tiết kiệm. Có thể mẫu thân của nàng tùy tiện vừa ra tay, chính là 100 vạn kim phiếu. Chương 54, nguy hiểm chiếc nhẫn. Quân Vô Cực có thể không cảm thấy 100 vạn kim phiếu chính là mẫu thân lưu cho nàng toàn bộ tài sản. Tô Hoản nói nàng trên cổ mang cái này chiếc nhẫn cần nhỏ máu nhận chủ, vậy nó rất có thể là một cái chứa vật linh khí, bên trong chứa, mới là mẫu thân của nàng chân chính lưu cho nàng tài sản. Giao cho Tô Hoản 100 vạn kim phiếu, đại khái chỉ là dùng để cung ứng nàng ăn mặc thôi. Ninh An Thành chỉ là tòa thành nhỏ, đơn thuần ăn mặc phương diện, giá hàng không cao lắm. Đương nhiên, linh thực giá cả cùng thức ăn bình thường giá cả cũng không đồng dạng, cái này cũng rất quý. Quân Vô Cực tinh tế hồi tưởng, mới phát hiện nàng từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản mỗi bữa ăn cũng là linh thực. Chuyện này, Tô Hoản làm được đặc biệt bí ẩn. Thôi thị cùng Kỷ Thu Hương bởi vì chưa bao giờ cùng với nàng ăn chung, một mực đều không biết chuyện này. Tốt rồi, nên nói ta đều đã nói, còn lại liền nên chính ngươi. Tô Hoản lộ ra vẻ thư thái nụ cười, Vô Cực, mặc kệ ngươi có như thế nào thân phận, mẹ chỉ hy vọng ngươi một mực bình an. Nếu như ngươi đã biết cái gì, cũng đừng xúc động. Ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ, những chuyện kia, chờ ngươi trưởng thành lại nói được không? Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Hoản hai mắt bảo đảm nói, mẹ yên tâm, ta sẽ không xúc động. Tô Hoản sờ lên đầu nàng, thở dài một cái, vẫn là đi ra ngoài. Đây là nàng một mực giấu ở trong lòng bí mật, bây giờ rốt cục nói ra, toàn thân đều dễ dàng không ít. Chỉ là nghĩ đến tuổi còn nhỏ liền cùng mẹ để tách rời Quân Vô Cực, nàng lại cảm thấy đau lòng không thôi. Nàng một mực rất ngạc nhiên, vị kia cường đại kỳ nữ rốt cuộc tao ngộ như thế nào nguy hiểm, mới có thể bị buộc đến đem thân sinh cốt nhục giao phó cho nàng cái này mới vừa quen không bao lâu người xa lạ. Chỉ hy vọng, người kia có thể một mực bình an mới tốt. Trong phòng, Quân Vô Cực tìm ra cây kéo nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem hộ thân phù hủy đi dây. Cái này hộ thân phù là Tô Hoản tự mình làm, nàng thực sự không đành lòng cắt bỏ hỏng, chỉ là đem phong bế cửa mở ra, dự định nhìn qua bên trong chiếc nhẫn về sau, lại dùng kim khâu đưa nó vá tốt. Chiếc nhẫn toàn thân tối tăm, chật nhìn phi thường phổ thông, nhưng cẩn thận nhìn mà nói, lại có cảm giác trên người nó ẩn ẩn có loại cổ điển đại khí cảm giác. Quân Vô Cực có chút nheo cặp mắt lại, cẩn thận đi xem, muốn nhìn một chút chiếc nhẫn này có cái gì đặc biệt. Ai ngờ cái này xem xét, nàng càng nhìn gặp một cái đáng sợ vòng xoáy màu đen, giống như là muốn đưa nàng linh hồn hút đi vào đồng dạng. Vòng xoáy kia để cho nàng cảm thấy tim đập nhanh không thôi, tựa hồ dị thường nguy hiểm. Ngay tại nàng cảm thấy mình phảng phất muốn phiêu lên, bị vòng xoáy màu đen hút đi vào thời điểm, trong thức hải tiểu kim lo lắng kêu một tiếng, chủ nhân cẩn thận. Chỉ một thoáng, cố đáng sợ hấp lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quân Vô Cực trước mắt vòng xoáy màu đen cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng kém chút bị hút đi hồn phách hồi quy nguyên vị, chỉ là một trái tim phanh phanh nhảy dồn dập, tiểu kim, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cái này hắc sắc chiếc nhẫn rất nguy hiểm sao? Chủ nhân, cái này hắc sắc chiếc nhẫn ngươi là làm thế nào chiếm được? Nó giống như rất không bình thường, ta cũng nhìn không thấu nó. Chủ nhân cũng không cần tùy tiện dùng linh nhãn đi xem nó tốt, vừa rồi hẳn là nó tự bảo vệ mình. Quân Vô Cực ánh mắt phức tạp nhìn xem trong tay hắc sắc chiếc nhẫn, không yên tâm hỏi, cái kia ta nếu là nhỏ máu nhận chủ, sẽ có nguy hiểm không? Hẳn là sẽ không, nếu như có thể thành công nhận chủ, nó về sau không chỉ có sẽ không công kích chủ nhân, sẽ còn bảo hộ chủ nhân. Tiểu Kim lời thề son sắt nói, chủ nhân yên tâm, ta giúp ngươi xem nó. Quân Vô Cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đâm rách đầu ngón tay, gạt ra giọt máu đi lên. Chương 55, mỹ nhân như hoa cách trong mây. Màu đỏ tươi huyết dịch nhỏ tại hắc sắc chiếc nhẫn bên trên, nhưng mà để cho Quân Vô Cực thất vọng là, chiếc nhẫn cũng không có phản ứng gì, cũng không có đem huyết dịch hút đi vào. Nàng nghĩ nghĩ, bước ra một tia linh khí chuyển đi. Linh khí dung nhập huyết dịch, khiến cho nguyên bản có chút ảm đạm huyết dịch đột nhiên trở nên chói mắt. Ngay sau đó, Quân Vô Cực đã nhìn thấy giọt máu này dần dần bị chiếc nhẫn hút thu vào. Thành công. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mong đợi nhìn xem cái viên kia hắc sắc chiếc nhẫn. Dần dần, làm trình nhỏ máu đều bị chiếc nhẫn hấp thu, nguyên bản hắc sắc chiếc nhẫn bên trên đột nhiên hiện lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Này chút ít quang giống như một hạt hạt tinh thần, không ngừng từ hắc sắc chiếc nhẫn nổi lên lên, bay tới giữa không trung, ngưng tụ thành một đường nữ tử thân ảnh. Thân ảnh kia phiêu miểu hư huyễn, như có như không, giống như một đường u hồn. Trông như mây tuyết bạch quần áo nhẹ nhàng phiêu diêu, tuyệt sắc dung nhan mang theo tan không ra ưu buồn cùng sầu bi. Quân Vô Cực tò mò nhìn nàng, người này chính là nàng một thế này mẹ ruột sao? Nàng thường xuyên soi gương, biết mình tướng mạo, mà nữ tử này bộ dáng cùng với nàng có 5-6 phần tương tự. Muốn nói giữa các nàng không có quan hệ, tuyệt không có khả năng. Đúng lúc này, nữ tử nhìn về phía Quân Vô Cực. Trông thấy nàng về sau, nữ tử trên mặt hiện lên nụ cười, "Vô Cực, ta rốt cục nhìn thấy ngươi." Nàng vừa nói, đột nhiên từ giữa không trung bay xuống, nâng lên đầu ngón tay chạm đến Quân Vô Cực gương mặt. Quân Vô Cực tâm tình có chút phức tạp, nữ tử này đối với nàng mà nói hoàn toàn là người xa lạ, có thể kỳ quái là, nàng một chút cũng không ghét nổi, thậm chí muốn thân cận nàng. "Ngươi chính là ta mẹ ruột." Quân Vô Cực cau mày, giọng nói có chút bất mãn, "Vì sao muốn đem ta giao phó cho người khác? Ngươi đến cùng gặp như thế nào nguy hiểm? Ta chỉ là ngươi mẹ đẻ cất ở đây miếng chiếc nhẫn bên trong thần niệm, ngươi có thể cho là ta chính là ngươi mẹ đẻ, cũng có thể cho rằng không phải. Đã ngươi có thể mở ra cái này miếng chiếc nhẫn, đã nói lên ngươi linh căn đã thức tỉnh, có tư cách biết rõ ngươi thân thế." Quân Vô Cực tâm nhấc lên, "Ta thân thế? Ta thân thế rốt cuộc là cái gì? Mẫu thân ngươi chính là thiên nhân tộc thiếu chủ, nhưng thiên nhân tộc tị thế mà ở, trong tộc nam nữ đều là không phải cùng ngoại tộc thông hôn. Mẫu thân ngươi nhưng ở đi ra ngoài lịch luyện lúc làm quen một tên nam tử, vụng trộm cùng hắn thành hôn. Nàng cho rằng chuyện này sẽ không bị trong tộc biết rõ, lại không nghĩ rằng tất cả còn chưa kịp bố trí, nàng liền đột nhiên mang bầu ngươi. Thiên nhân tộc bên trong có một khỏa linh mục, một khi có tân sinh mệnh sinh ra, linh mục bên trên liền sẽ kết xuất một khỏa sen lẫn linh quả, tỏ rõ tân sinh mệnh xuất hiện. Mẫu thân ngươi một mang thai, linh mục bên trên liền kết xuất một khỏa sen lẫn linh quả, nàng vụng trộm cùng ngoại tộc nam tử thành hôn sự tình cũng bị trong tộc phát hiện. Thiên nhân tộc tuyệt đối không cho phép huyết mạch dẫn ra ngoài, ngươi tồn tại một khi bị bọn họ phát hiện, liền muốn lọt vào bóc chết. Vì bảo trụ ngươi, mẫu thân ngươi không thể không lựa chọn thoát đi, trốn đến cái này cấp thấp đại lục, vụng trộm đưa ngươi sinh hạ, giao phó cho người khác nuôi dưỡng. Nàng kia đâu? Quân Vô Cực đột nhiên nghe nói bản thân lại có dạng này thân thế, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, nàng đi nơi nào? Nàng trở về, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ ngươi. Quân Vô Cực trầm mặc chốc lát, mới lại hỏi, nàng sau khi trở về, những người kia sẽ làm khó nàng sao? Nữ tử đột nhiên cười lên, thiên nhân tộc số lượng có hạn, dòng dõi gian nan, nàng không có việc gì. Quân Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, phụ thân ta đâu? Hắn là ai? Hắn là nữ tử mới vừa nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh lùng quát, ai tại đó? Chương 56, ai phái tới? Quân Vô Cực giật mình, vô ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, có người trốn ở nơi đó nghe lén. Sẽ là ai? Sắc mặt nàng ngưng tụ, đang muốn lao ra, đã thấy nữ tử kia đột nhiên cơ cơ ống tay áo. Ngay sau đó, đóng chặt cửa sổ đột nhiên mở ra, một đường thân ảnh màu đen bay vào, ầm một tiếng nện xuống đất. Đó là một tên thân hình cao lớn nam tử, người mặc y phục dạ hành, bắp thịt cả người kéo căng lên, rõ ràng là cái võ tu. Quan trọng hơn là, trên người hắn khí tức so A Trung mạnh hơn, thực lực rất có thể tại A Trung phía trên. Thậm chí có thể là một tên võ sư. Một tên võ sư thực lực, có thể không thể xem thường. Vừa đúng lúc này, tên kia nam tử áo đen trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát, hai chân hướng trên mặt đất dùng sức đạp một cái, cả người bỗng nhiên hướng Quân Vô Cực đánh tới. Quân Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chỉ thấy trên mặt hắn che lại khăn đen, chỉ lộ ra một đôi hung ác con mắt. Cái kia ánh mắt giống như là để mắt tới con mồi sói đói đồng dạng, lộ ra tràn đầy ác ý. Quân Vô Cực bánh bao mặt căng càng ngày càng chặt, đầu ngón tay kẹp lấy tinh tế tú hoa châm, lúc nào cũng có thể bắn ra mà ra. Mắt thấy nam tử kia liền muốn bổ nhào vào trước mặt nàng, Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy được một tiếng khinh thường cười lạnh. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám đụng đến ta nữ nhi. Thanh âm rơi xuống đồng thời, một đạo bạch quang đột nhiên bắn trúng nam tử áo đen kia đầu. Quân Vô Cực nheo mắt lại, thẳng tắp đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né ý nghĩa. Chuyện của tôi lốt nét. Nàng đã nhìn ra, vừa mới đạo bạch quang kia không giống bình thường, hẳn là tinh thần lực công kích. Bị nó đánh trúng, nam tử áo đen lần này kết thúc rồi. Quả nhiên, nam tử áo đen mỗi lần bị bạch quang đánh trúng, cả người liền trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Không nhúc nhích, nhưng không có lập tức chết đi. Nhưng lại bạch tí nữ tử kia, phát ra đạo kia tinh thần lực công kích về sau, nàng thân ảnh lập tức trở nên càng thêm hư huyễn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Mặc dù như thế, nàng như cũ không định bỏ qua cho tên kia nam tử áo đen, giơ tay lên liền muốn để cho hắn mất mạng. Quân Vô Cực bận bịu ngăn lại nàng, chớ đã, ta có lời muốn hỏi hắn. Dứt lời, trong tay nàng tú hoa châm bắn ra mà ra, phân biệt bắn trúng nam tử tứ chi, phong bế hắn gân tay gân chân. Sau đó nàng mới đi đến nam tử áo đen trước mặt, một cước đạp trúng hắn tâm khẩu, lột xuống hắn cái khăn đen trên mặt. Nhìn xem hắn tướng mạo, Quân Vô Cực phi thường khẳng định, nàng tuyệt đối không có gặp qua người này. Bất quá, nhíu vểnh cao cái mũi nhỏ, Quân Vô Cực đống nhiên thần thần bí bí mà cười lên. Nam nhân này trên người có mùi thuốc, mùi vị đó rất nhạt, giống như là ở nơi nào nhiễm phải. Sao là, nàng vừa lúc ở khác trên người một người ngửi được qua cùng loại vị đạo. Tên kia tình yêu tự cao tự đại Triệu Y Sư. Là ai phái ngươi tới? Nàng xem thấy nam tử con mắt, có phải hay không Triệu Y Sư? Nam tử con ngươi bỗng nhiên phóng đại, không phải. Quân Vô Cực cười lạnh, không phải sao? Ngươi lại nói láo. Trên người ngươi có hắn vị đạo, nhất định là hắn phái ngươi tới. Nam tử càng căng thẳng hơn, không phải hắn. Quân Vô Cực lười nhác cùng hắn tranh luận, nàng lại hỏi, hắn để cho ngươi tới làm gì? Nam tử cắn chặt hàm răng quan, con mắt hung ác trừng mắt Quân Vô Cực, rõ ràng không chịu nói. Bạch y nữ tử tiến lên, ta tới giúp ngươi. Không cần. Quân Vô Cực không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi chỉ là nàng lưu lại một đạo thần niệm, tốt nhất vẫn là không muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng, chút chuyện này ta có thể ứng phó. Nói đến đây, Quân Vô Cực lạnh lùng nhìn xem tên kia nam tử áo đen, đã ngươi không chịu nói, vậy liền không cần tiếp tục còn sống. Nam tử mặt coi thường, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hoảng sợ cặp mắt trợn tròn. Chương 57, Quân Vô Cực năng lực đáng sợ. Nam tử áo đen kinh hãi trừng mắt Quân Vô Cực, ngươi, ngươi. Quân Vô Cực dễ cợt nhìn xem hắn, tiểu xảo non nớt bàn tay kề sát tại hắn ngực, chính liên tục không ngừng mà cướp đoạt lấy hắn sinh cơ. Theo sinh cơ không ngừng bị lược đoạt, nam tử áo đen rõ ràng cảm giác được bản thân chính lấy cực nhanh tốc độ già đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, nhìn xem Quân Vô Cực ánh mắt giống như là lại nhìn một cái quái vật. Rất nhanh hắn liền không chịu nổi, dừng tay. Mau dừng tay. Ta nói, ta cái gì đều nói. Triệu y sư nói ngươi không thích hợp, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, nhìn xem sẽ có hay không có người nào tới tìm ngươi. A, nguyên lai là dạng này. Quân Vô Cực nhíu mày, nhưng không có dừng tay. Nam tử áo đen nguyên bản chân bóng làn da rất nhanh che kín nếp nhăn, tóc đen thui dần dần trở nên tuyết bạch. Hắn càng ngày càng giả hủ không chịu nổi, thanh âm cũng biến thành khàn khàn khó nghe. Ta đều đã nói cho ngươi biết, ngươi vì sao? Ta có nói qua, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền sẽ thả ngươi sao? Ngươi đều đối với ta đầy cõi lòng ác ý, còn vọng tưởng để cho ta thả ngươi. Đừng ngây thơ. Nam tử áo đen khiếp sợ nhìn xem nàng, tựa hồ không nghĩ tới như vậy mà nói lại là Quân Vô Cực miệng bên trong nói ra. Càng là lão hủ, hắn nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt lại càng kinh khủng. Cho dù hai mắt đã trở nên đục không chịu nổi, hắn vẫn hung tợn trừng mắt Quân Vô Cực, trong miệng không chỗ ở nói ra, quái vật. Quái vật. Ngươi là quái vật. Ngươi. Mới vừa nói đến đây, hắn liền không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng khí. Http. Cho dù chết rồi, cặp mắt kia như cũ trừng viên viên, tỏ rõ lấy hắn đến cỡ nào chết không nhắm mắt. Quân Vô Cực nhìn mình tay, cười quỷ dị lên, quái vật. Có lẽ vậy. Kiếp trước những người kia trong âm thầm xưng hô nàng là Ngọc Diện Diêm La, cũng không có nói sai. Nàng dị năng đáng sợ nhất địa phương, liền là có thể cướp đoạt cùng thôn vệ sinh cơ. Bất kể là người, vẫn là động vật, thậm chí thực vật. Chỉ cần là có sinh mạng lực tồn tại, nàng liền có thể cướp đoạt bọn họ sinh cơ. Trừ bỏ cướp đoạt sinh cơ, nàng còn có thể vì đối phương bổ sung sinh cơ. Liền xem như đã chết sinh mệnh, chỉ cần hồn phách vẫn còn, nàng thì có thể làm cho đối phương khởi tử hồi sinh. Năng lực như vậy quá mức nghịch thiên, cho nên nàng một mực giấu giếm rất tốt, trừ bỏ chính nàng cùng ca ca bên ngoài, căn bản không có người biết rõ nàng còn có đáng sợ như vậy năng lực. Bất quá nàng một mực có loại trực giác, năng lực như vậy quyết không thể lạm dụng. Cho nên nàng từ trước đến nay rất thu liễm. Trừ phi là đối với nàng có mang ác ý, hơn nữa ra tay với nàng người, nàng sẽ không dễ dàng cướp đoạt người khác sinh cơ. Cùng lúc đó, nàng cũng sẽ không dễ dàng cứu người. Giống như là khởi tử hồi sinh loại sự tình này, nàng cũng chỉ tại trên thân động vật thí nghiệm qua. Lấy nàng thực lực bây giờ, miễn cưỡng cũng liền có thể cướp đoạt võ sư phía dưới người, khởi tử hồi sinh thì càng đừng nghĩ. Cái này tên nam tử áo đen nếu là Triệu Y Sư phái tới, nàng há lại sẽ thả hắn trở về. Dù sao cũng là muốn chết, trực tiếp giết thực sự có chút lãng phí, chẳng bằng tiện nghi nàng. Một chút xíu nắm chặt nắm đấm, Quân Vô Cực nhìn về phía tên kia thân hình hư huyễn bạch y nữ tử, nhịn không được hỏi, dạng này ta là không phải rất đáng sợ. Bạch y nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, tham thẳm nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại có được năng lực như vậy. Xem ra, ngươi không chỉ có đã thức tỉnh linh căn, ngay cả thiên nhân tộc huyết mạch cũng đã thức tỉnh. Quân Vô Cực sững sờ, đây là ý gì? Chẳng lẽ, thiên nhân tộc cũng có nàng năng lực như vậy? Nghĩ tới khả năng này, Quân Vô Cực lông mày lập tức nhíu lại. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chương 58, mẫu thân quả tạo. Nữ tử tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, nhẹ giọng an ủi, ngươi không cần lo lắng, ngươi năng lực như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thiên nhân tộc còn chưa bao giờ có người có được qua. Nói đến đây, nàng trên nét mặt lại mang tới ưu sầu, nhìn về phía Quân Vô Cực ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng, chỉ là, ngươi năng lực như vậy thực sự quá nguy tiên, quyết không thể để cho người ta biết được, để tránh đưa tới họa sát thân. Về phần phụ thân ngươi, thân phận của hắn ta bây giờ còn không thể nói cho ngươi, tại ngươi trưởng thành trước đó, ngươi cũng chớ có đi tìm hắn, hoặc là nghe ngóng thiên nhân tộc tin tức. Mặc dù mẫu thân ngươi đã trở về chu toàn, nhưng là bọn họ chưa chắc sẽ từ bỏ truy sát ngươi. Nếu là phát hiện ngươi tung tích, bọn họ rất có thể sẽ xuất thủ lần nữa. Đến lúc đó, ngươi đem liền cơ hội phản kháng cũng sẽ không có. Ngàn vạn nhớ kỹ bảo trọng bản thân, tại ngươi có được thực lực cường đại trước đó, chớ có để người ta biết ngươi và thiên nhân tộc quan hệ. Ta không thể đi ra quá lâu, thời gian tồn tại cũng có hạn. Chờ ngươi có thực lực cường đại, lại gọi ta đi ra, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Nàng càng nói, thân hình càng nhạt, đến cuối cùng, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, bị hắc sắc chiếc nhận hấp thu. Quân Vô Cực trơ mắt nhìn nàng hóa thành tinh quang biến mất, một đôi nắm đấm lần thứ hai nắm chặt. Thiên nhân tộc đúng không? Nàng Quân Vô Cực nhớ kỹ. Nàng có lỗi gì? Những người kia dựa vào cái gì không cho phép nàng sống ở trên đời này? Hiện tại nàng thực lực quá yếu, chỉ có thể từ từ mưu tính, đợi về sau thực lực tăng lên, nàng tất yếu tìm bọn hắn hảo hảo tính toán. Chính tức giận, tiểu kim thanh âm đột nhiên vang lên, chủ nhân, mau nhìn xem bên trong đều có những thứ gì. Quân Vô Cực lúc này mới nhớ tới, nàng còn không có tra xét cái viên kia hắc sắc chiếc nhẫn bên trong đồ vật. Nàng cầm lấy chiếc nhẫn, thử thăm dò đem tinh thần lực dò xét tiến vào. Sau một khắc, chiếc nhẫn nội bộ liền hiện ra ở trước mắt nàng. Chính như nàng trước đó suy đoán như vậy. Bên trong chứa không ít thứ, chỉ là quần áo thì có rất nhiều dương, không chỉ có kiểu dáng tinh mỹ, dùng tài liệu khảo cứu, hơn nữa đem nàng từ nhỏ đến lớn muốn mặc quần áo tất cả đều chuẩn bị. Bên trong thậm chí ngay cả nam trang đều có. Bất quá những cái kia nam trang kích thước cũng không lớn, cùng nói là cho nam tử chuẩn bị, chẳng bằng nói là vì nàng chuẩn bị. Quân Vô Cực đột nhiên cảm thấy là lạ, nàng vị kia mẹ ruột suy tính được cũng quá chu đáo à. Đây là tại cổ vũ nàng về sau nữ giả nam trang sao? Chứ bỏ đựng quần áo cùng phối sức dương lớn, còn rất nhiều dương nhỏ. Mỗi cái dương nhỏ trên đều dán một chương giấy, viết như là linh sĩ có thể mở, linh sư có thể mở, linh tướng có thể mở loại hình chữ. Quân Vô Cực có chút kích động, kết quả mỗi cái dương tất cả đều thử qua một lần, nhưng buồn bực phát hiện nàng liền một cái dương cũng không mở được. Tiểu Kim cũng không nhịn được thở dài, ai, xem ra chủ nhân ngươi hiện tại quá yếu, còn được lại tu luyện mới được. Quân Vô Cực nghe xong, bánh bao mặt lập tức đen. Loại chuyện này cũng không cần nhắc nhở nàng. Ta đã biết. Quân Vô Cực buồn bực nói ra, ghét bỏ mà liếc mắt trên mặt đất thi thể, tạm thời đem nó thu vào hắc sắc trong chiếc nhẫn. Cỗ thi thể này không tốt lắm hiện tại xử lý, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội đi ra ngoài, đem nó ném đi. Về sau nàng lại thu thập một phen, thanh lý mất tất cả dấu vết, lúc này mới nằm lên giường, quyết định đêm nay liền bắt đầu tu luyện. Không có tận lực bày ra ngũ tâm triều thiên tu luyện tư thế, Quân Vô Cực thoải mái mà nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại liền bắt đầu vận chuyển công pháp, hấp thu luyện hóa giữa thiên địa linh khí. Dần dần, đất trời bốn phía linh khí tất cả đều hướng nàng vọt tới. Chương 59, Bảo giới huyền minh. Quân Vô Cực trên người phảng phất có một lỗ đen, nhìn bằng mắt thường không gặp linh khí tất cả đều hướng nàng xuống lại mà đến. Ngay cả khó khăn nhất hấp thu nguyệt chi tinh hoa, cũng hướng về nàng tụ tập tới. Đeo tại ngón trỏ trái bên trên hắc sắc chiếc nhẫn phát ra nhàn nhạt tu quang, không ngừng cắn nuốt tụ tập mà đến thiên địa linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa. Theo hấp thu càng ngày càng nhiều, nó cũng ở đây chậm chạp phát sinh biến hóa. Chiếc nhẫn một chút xíu hóa thành trong suốt, thẳng đến lại cũng nhìn không thấy, phảng phất chưa từng tồn tại. Vụ trộm thủ hộ lấy Quân Vô Cực tiểu kim phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, a, tại sao không thấy? Quân Vô Cực vận chuyển công pháp, không ngừng luyện hóa hấp thu đến linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa, đối với hắc sắc chiếc nhận biến hóa không phát ra gì. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Quân Vô Cực duỗi lưng một cái từ trên giường bò lên, cảm thụ một lần đêm qua tiến độ tu luyện, lập tức sợ ngây người. Linh sĩ nhị giai, làm sao lại nhanh như vậy? Nàng kiếp trước tu luyện cũng là bộ công pháp này, nhưng là tốc độ căn bản không nhanh như vậy à? Từ dẫn khí nhập thể đến linh sĩ nhị giai, nàng thế nhưng là hoa trọn vẹn một tháng thời gian. Thế nhưng là một thế này, nàng chỉ tu luyện một đêm mà thôi, thế mà đột phá đến linh sĩ nhị giai, tốc độ này cũng quá nhanh. Chẳng lẽ nói, nàng một thế này thiên phú so kiếp trước tốt hơn? Nghĩ tới khả năng này, Quân Vô Cực lập tức hưng phấn không thôi. Nếu là nàng một thế này thiên phú thật sự so kiếp trước càng tốt hơn, vậy liền mang ý nghĩa, nàng tấn thăng tốc độ sẽ càng nhanh. Kỳ nhân kiệt bất quá là linh sĩ bát giai liền dương dương đắc ý, một bộ lập tức sẽ tấn cấp linh sư phách lối sức lực. Nói không chừng không được bao lâu, nàng cũng có thể tấn thăng đến linh sĩ bát giai, nhìn kỳ nhân kiệt còn đắc ý cái gì. Quân Vô Cực đắc ý hừ một tiếng, đang muốn mặc quần áo, tiểu kim thanh âm nóng nảy đột nhiên vang lên, chủ nhân, ngươi giới chỉ không thấy. Giới chỉ. Quân Vô Cực nâng tay trái lên, nhìn xem phía trên hắc sắc chiếc nhẫn, nó còn tại a? Tiểu kim khiếp sợ không thôi, làm sao sẽ? Ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy nó biến mất. Hơn nữa ta hiện tại cũng không trông thấy nó a. Quân Vô Cực dùng ngón cái sờ lên, lại thăm dò vào tinh thần lực tra xét một phen, xác định nó thực tại, lúc này mới hỏi, ngươi bây giờ thực nhìn không thấy nó? Nhìn không thấy. Tiểu kim thanh âm có chút thất lạc, chẳng lẽ nó thực tại? Nhưng ta thấy thế nào không thấy nó? Quân Vô Cực sờ soạn một cái, nói như vậy, chỉ có ta cái chủ nhân này có thể trông thấy nó. Lúc này tiểu kim còn nói thêm, đúng rồi chủ nhân, chiếc nhẫn này giống như có tụ tập chung quanh linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa hiệu quả, bất quá tụ tập đến linh khí cùng nguyệt chi tinh hoa có một bộ phận bị nó hấp thu. Một câu cuối cùng giống như là tại cáo trạng. Quân Vô Cực mắt nhìn trên ngón trỏ hắc sắc chiếc nhẫn, tổng cảm thấy nó giống như run một cái, giống như là trong lòng hư. Xem ra ngươi chính là cái bảo bối, đã như vậy, vậy ngươi về sau liền tê ở. Quân Vô Cực mới vừa nói đến đây, trong đầu đột nhiên toát ra hai chữ đến. Nàng nheo cặp mắt lại, ý vị không rõ đánh giá hắc sắc chiếc nhẫn, trong miệng thăm thẳm nói ra, Huyền Minh, đây chính là tên ngươi sao? Chạm đến lấy Huyền Minh chiếc nhẫn, Quân Vô Cực không hiểu cảm thấy, cái này miếng chiếc nhẫn cho nàng cảm giác có chút quen thuộc. Thật giống như, nàng đã từng có được qua nó. Không cần biết ngươi là cái gì, từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân. Giới chỉ có thể tụ tập linh khí cùng nguyệt hoa, nữ chính một đêm tu luyện, tấn cấp linh sĩ nhị giai. Đeo nhẫn lên về sau, giới chỉ chủ động ẩn hình. Sáng sớm tu luyện, hấp thu đông lai tử khí, tinh hoa mặt trời. Làm đậu hũ, sinh rau giá. Chương 60, sáng sớm làm nóng người. Mặt trời mới lên, sắc trời vừa tảng sáng. Quân Vô Cực kéo cửa ra ngoài, linh khí vận chuyển tại hai chân, nhẹ nhàng điểm một cái liền phi thân lên, linh xảo leo lên nóc nhà. Hướng nóc nhà nhẹ nhàng một nằm, công lực vận chuyển, Huyền Minh bảo giới bên trong truyền ra một cỗ kỳ lạ huyền ảo lực lượng, đem đất trời bốn phía linh khí, còn có mặt trời mới lên lúc đông lai tử khí, toàn bộ tụ lại mà đến, cung cấp Quân Vô Cực hấp thu. Quân Vô Cực cái này một nằm chính là một canh giờ. Trời sáng choang, trong ánh nắng tử khí đều bị nàng hấp thu, nàng mới thỏa mãn mở to mắt, duỗi lưng một cái. Thật sự sảng khoái. Đi qua một giờ này hấp thu luyện hóa, trong đan điền linh khí lại nhiều hơn mấy phần. Khoảng cách linh sĩ tam giai càng gần một bước. Quân Vô Cực hướng phía dưới đánh giá một cái, tìm một không người nơi hẻo lánh, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống. Linh khí bao vây lấy nàng hai chân, lúc rơi xuống đất một chút xíu thanh âm đều không có, căn bản không sợ bị người phát hiện. Bất quá, hàng ngày dạng này tu luyện tới cùng có chút phiền phức. Nàng đến nghi cách dọn ra ngoài mới được. Tô Hoản ở ngoài thành có tòa sơn trang, tới gần sơn lâm, không chỉ có cảnh trí không sai, thụ mục còn nhiều, chính thích hợp nàng một hệ linh căn tu luyện. Quân Vô Cực bắt đầu suy nghĩ, định tìm cái lý do đem đến trong sơn trang đi. Nàng vừa nghĩ sự tình, một bên đi ra ngoài. Lúc này, Tô Hoản sớm nên thức dậy luyện kiếm. Quả nhiên, đợi nàng đến sát vách, Tô Hoản luyện kiếm đều sắp kết thúc rồi. Nàng lập tức đi tới, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận khăn, đưa cho Tô Hoản, "Mẹ, ngươi nhanh lau lau đổ mồ hôi." Để cho tiện luyện kiếm, Tô Hoản ăn mặc cũng không dày thực, nhưng nàng luyện qua trọn bộ kiếm pháp về sau, đã nóng đến ra một thân đổ mồ hôi. Trên tiểu diễm hai gò má phủ đầy trong suốt mồ hôi, càng ngày càng quyến rũ động lòng người. Nàng tiếp nhận khăn tùy ý hướng trên mặt xoa xoa, hỏi Quân Vô Cực, đêm qua ngủ có ngon hay không? Có hay không không thoải mái? Quân Vô Cực còn nhỏ, nàng có chút lo lắng đột nhiên đổi địa phương về sau, nàng sẽ lạ giường, ban đêm ngủ không ngon. Ngủ rất ngon nha, vừa lên giường liền ngủ mất. Quân Vô Cực nhìn xem Tô Hoản đổ mồ hôi quần áo ướt, bận bịu thúc giục nàng, mẹ ngươi nhanh đi tắm một cái đi, quần áo đều ẩm ướt, thổi gió nên lạnh. Đổ mồ hôi quần áo ướt dính trên người, Tô Hoản Chính cảm thấy không dễ chịu, nghe vậy liền nhẹ gật đầu, chỉ là không yên lòng Quân Vô Cực, ngươi cũng vào nhà đi, đừng đông lạnh hỏng. Không có việc gì, ta hoạt động một chút, không lạnh. Tô Hoản lúc này mới quay người trở về phòng. Quân Vô Cực vừa nhìn về phía một bên Chu Nhi cùng Bích Nhi, các ngươi trên người cũng ẩm ướt, nhanh đi tắm một cái a. Hai người do dự một cái trước mắt, vẫn gật đầu. Bất quá trở về phòng trước đó, các nàng lại cẩn thận dặn dò một bên nha hoàn, làm cho các nàng coi chừng lấy Quân Vô Cực. Quân Vô Cực không để ý cười cười, trực tiếp chạy ra ngoài. Nàng trước tiên cần phải nóng người lại nói. Tu luyện một chút, có thể không riêng gì hấp thu luyện hóa linh khí là được rồi, nhục thân cũng phải hảo hảo luyện luyện. Chạy bộ nhìn xem đơn giản, lại có thể rèn luyện thân thể tính linh hoạt cùng tính nhẫn nại, thế nhưng là rất tốt phương thức rèn luyện. Hơn nữa nàng cũng không dự định đơn thuần chạy bộ, nàng chạy, càng giống là bạc cua. Thế giới này sùng thượng vũ lực, chỉ nói về thực lực vi tôn, chỉ cần là có chút vốn liếng người ta, đều sẽ từ đứa bé bắt đầu rèn luyện căn cốt, rèn luyện thể phách. Nàng hiện tại 4 tuổi rưỡi, thêm nửa năm nữa liền tràn đầy 5 tuổi, chỉ cần động tác không phải quá khoa trương, liền sẽ không lộ ra khác người. Bạc cua so với đơn thuần chạy bộ độ khó càng lớn, cũng càng có thể rèn luyện thân thể tính bén nhạy. Tô gia tòa nhà tu được lớn, cảnh trí cũng tốt, giả sơn quái thạch, hoa cỏ cây ươm, đỉnh đài lâu cát, toàn bộ để cho Quân Vô Cực vào xem qua một lần. Chương 61, mài đi ra đậu hũ. Tô gia biết được Quân Vô Cực tại trong nhà chạy khắp nơi, không chỉ không có tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Quân Vô Cực nhỏ như vậy liền lợi hại như thế, chính nói rõ nàng căn cốt không sai. Coi như không có linh sư thiên phú, cũng là luyện võ hạt giống tốt, tương lai không cần lo lắng. Quân Vô Cực chạy một vòng, ra một thân đổ mồ hôi. Đợi nàng trở về phòng thời điểm, nghe được tin tức Tô Hoản sớm bảo người chuẩn bị bên trên nước nóng, cung cấp nàng tắm rửa. Quân Vô Cực tắm rửa, lại đổi thân sạch sẽ y phục, ra ngoài thời điểm, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nàng ngồi tiếp Tô Hoản dùng bữa sáng, nghĩ đến hôm qua để cho người ta cua được hạt đậu, bận điệu đi phòng bếp nhỏ. Phòng bếp nhỏ bên trong, ngâm tốt hạt đậu đã bị bọn nha hoàn xử lý tốt, chỉ còn chờ đâm chồi. Trừ đó ra, còn dư một vạc ngâm tốt đậu nành. Là Quân Vô Cực hôm qua cố ý làm cho các nàng lưu lại. Hạt đậu đều pha tốt. Quân Vô Cực mắt nhìn ngâm trướng đậu nành, hỏi Bích Nhi, đá mài đâu? Chuẩn bị xong chưa? Bích Nhi gật gật đầu, đã chuẩn bị xong, muốn nhìn sao? Ân, ta xem trước một chút. Quân Vô Cực nhìn qua đá mài, hài lòng gật gật đầu. Đá này mài chính là dựa theo nàng muốn bộ dáng đánh ra sao, hẳn là đêm qua Bích Nhi cầm tới nàng vẽ phát họa, liền phái người tìm thợ đá, trong đêm đem đá mài đánh ra. Được. Đem giá đỡ bám vào, đá mài để lên, bắt đầu mài hạt đậu A. Đám người làm theo. Đá mài chia làm trên dưới hai tầng, thượng tầng tạc ra một cái cửa hang, là dùng để dưới hạt đậu. Tầng dưới muốn lớn hơn một cỡ, tạc ra lỗ khảm, dùng để tiếp tràn ra sữa đậu nành, đồng thời dẫn lưu. Các nữ đầu bếp giá để mái chèo cùng đá mài dựng tốt về sau, lại đem rửa sạch sẽ thùng gỗ đặt ở đá mài ra tương cửa, thuận tiện chứa sữa đậu nành. Trên thùng gỗ được tầng một sạch sẽ mảnh vải đông, dùng để loại bỏ bã đậu. Cái gì cũng sau khi chuẩn bị xong, Quân Vô Cực liền chỉ huy các nữ đầu bếp mài hạt đậu. Mài hạt đậu rất đơn giản, chính là phiền phức chút, Quân Vô Cực nói làm thế nào về sau, nữ đầu bếp rất nhanh liền bên trên tay. Ngâm tốt hạt đậu hòa với nước sạch rót vào đá mài, lấy tay đẩy tay cầm chuyển lên vài vòng, không đầy một lát thì có màu trắng sữa đậu nành từ đá mài trong khe hở chảy ra, thấy vậy đám người kinh ngạc không thôi. Các nàng chỉ biết là hạt đậu có thể nấu đến ăn. Cho tới bây giờ đều không biết còn có thể dùng đá mài đem hạt đậu xay thành tương. Mài xong sữa đậu nành màu sắc trắng loãng, tản ra hạt đậu đặc thù mùi, màu sắc 10 điểm khả quan. Dần dần, sữa đậu nành càng ngày càng nhiều, đi qua mảnh vải bông loại bỏ sau cất vào thùng gỗ. Mài ra bã đậu lưu tại mảnh vải bông bên trên, dần dần càng để lâu càng nhiều. Các nữ đầu bếp thay phiên lấy vào tay, rất nhanh liền đem một cái thùng gỗ tràn đầy. Lúc này, ngâm tốt đậu nành còn không có mài xong. Quân Vô Cực cười cười, để cho người ta đã đổi mới sạch sẽ thùng gỗ tiếp tục mài hạt đậu, trước đó cái kia một thùng là rót vào nồi lớn bắt đầu nấu. Sữa đậu nành sống có cỗ mùi tanh, ngửi mùi vị liền biết không có thể ăn. Nhưng khi sữa đậu nành nấu sôi, cỗ mùi tanh liền dần dần tan đi, biến thành hạt đậu mùi thơm. Quân Vô Cực nếm trước nấu xong sữa đậu nành, cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm, chỉ cần tăng thêm một chút mật ong, liền vừa mê vừa say. Tô Hoản cũng nếm nếm, đồng dạng ưa thích không thôi, còn cố ý để cho Chu Nhi sắp xếp gọn. Cho Lý Như Mộng đưa đi. Quân Vô Cực không có ngăn cản, con mặt mày bên trong tất cả đều là ý cười. Lúc này mới chỗ nào đến đâu. Mắt thấy hỏa hầu đã kém mất quá, nàng đem chuẩn bị kỹ càng nước chát đổi nước thêm tiến vào. Tô Hoản thấy thế giật mình, chính lo lắng Quân Vô Cực trà đạp đồ vật, ai ngờ không bao lâu, trong nồi sữa đậu nành liền dần dần ngưng kết, biến thành trắng non nà tàu phớ. Chương 62, kinh ngạc đến ngây người đám người tàu phớ. Tô Hoản tối hôm qua mới nếm qua bông tuyết ngọc lộ canh, bây giờ nhìn xem trắng non nà tàu phớ, nàng liếc mắt liền nhận ra. Cái này, đây là thật sự là quá mức chấn kinh, Tô Hoản đến cùng không có đem đấy lòng suy đoán nói ra. Đó cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Chân tu lâu bán đông tuyết ngọc lộ canh có thể không rẻ, một ít chung liền phải 10 lượng bạc, có thể nói đắt đến phi thường ngoại hạng. Bất quá chân tu lâu món ăn tất cả đều bán được quý, đông tuyết ngọc lộ canh bất quá là trong đó một dạng, coi như bán 10 lượng bạc cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Nếu là linh thực, giá cả sẽ còn càng quý hơn. Tô Hoản sớm quen thuộc chân tu lâu giá hàng, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng bây giờ, nàng trơ mắt nhìn xem Quân Vô Cực đem giá rẻ đậu nành biến thành chân tu lâu bán đông tuyết ngọc lộ canh. Trong nội tâm nàng cũng rất cảm giác khó chịu nhi. Thật sự là quá mức chấn kinh, cho nên coi như cảm thấy rất giống, nàng cũng không dám xác định. Quân Vô Cực lại cầm lấy chuẩn bị kỹ càng chén nhỏ, trực tiếp múc một muỗng tàu phớ đi vào, đơn giản điều gia vị, bản thân nếm trước nếm. Nàng trước tiên cần phải nhìn xem, nước chát phối trộn đúng hay không, sẽ có hay không có mùi lạ ở bên trong. Đại khái là nàng vận khí không tệ, lần thứ nhất thử nghiệm thành công. Tàu phớ bên trong một chút mùi lạ cũng không có, ngược lại có cỗ nhàn nhạt thanh điểm. So với tối hôm qua ăn cái kia một phần, cần phải tốt rồi quá nhiều. Cho dù là đơn giản gia vị, bắt đầu ăn cũng phá lệ tươi non. Thưởng thức qua về sau, Quân Vô Cực yên tâm điều ra chén thứ hai, đưa đến Tô Hoản trước mặt, mẹ, ngươi cũng nếm thử. Tô Hoản ánh mắt phức tạp nhìn xem trong chén tàu phớ, đã đoán được thứ này chỉ sợ sẽ là chân tu lâu bên trong giá cao bán đông tuyết ngọc lộ canh. Nàng hít sâu một hơi, tiếp nhận bát, dùng thìa nếm nếm, sau đó liền sợ ngây người. Cái này một bát vị đạo. Vậy mà so đêm qua ăn còn tốt hơn. Đây thật là đông tuyết ngọc lộ canh. Tô Hoản vẫn cảm thấy khó có thể tin, cho nên chân tu lâu bên trong giá bán đắt đỏ đông tuyết ngọc lộ canh, thực sự là dùng giá rẻ hạt đậu làm ra. Phòng bếp nhỏ bên trong đám người cũng đều sợ ngây người, các nàng nếm đến sữa đậu nành thời điểm liền đã 10 điểm chấn kinh, nào biết được, sữa đậu nành lại còn có thể biến thành đông tuyết ngọc lộ canh. Chân tu lâu có tên đông tuyết ngọc lộ canh, các nàng coi như không có hưởng qua, cũng đã được nghe nói nó đại danh. Nghe nói, đông tuyết kia ngọc lộ canh chính là dùng nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ điều chế mà thành, cho nên không chỉ có bán được quý, mỗi ngày sẽ còn hạn lượng bán ra, chính là có tiền cũng chưa chắc mua được. Kết quả, cái gọi là nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ chính là giá rẻ đậu nành? Còn là nói, chân tu lâu dùng nguyên liệu nấu ăn kỳ thật cùng với các nàng không cần một dạng. Có thể Tô Hoản mới nói, chẳng lẽ còn có thể có giả? Đột nhiên, Tô Hoản còn nói thêm, a, mùi ngon giống không giống nhau lắm. Đám người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, này mới đúng mà, căn bản cũng không phải là cùng một vật. Ai ngờ Tô Hoản ngay sau đó còn nói, Vô Cực thực sự là lợi hại, điều ra vị đạo thế mà so chân tu lâu bán còn tốt, một chút đắng chát đều không có. Đám người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, so chân tu lâu bán còn tốt hơn. Sau một khắc, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trong nồi tàu phớ. Quân Vô Cực cười cười, dứt khoát nói với mọi người nói, mọi người cũng mệt mỏi gần nửa ngày, đều nếm thử a. Đọc truyện tại HTTP. Nàng nói như vậy, đám người ngược lại có chút xấu hổ. Đây chính là đông tuyết ngọc lộ canh A. Các nàng thực có thể ăn không? Cuối cùng vẫn là Tô Hoản hạ lệnh, mỗi người đều phân một bát. Phòng bếp nhỏ bên trong cũng không có nhiều người, coi như một người một bát, trong nồi vẫn còn dư hơn phân nửa nồi. Tô Hoản nhìn ở trong mắt, dần dần lâm vào trầm tư. Chương 63, cơ hội làm ăn to lớn. Tô Hoản kinh doanh nhiều năm, coi là cái tương đối thành công thương nhân. Nàng xem thấy trong nồi tàu phớ, vô ý thức liền nghĩ đến trên phương diện làm ăn đầu. Nàng vừa mới nhìn rồi, đậu hũ nguyên vật liệu chính là giá rẻ đậu nành còn có càng thêm giá rẻ nước chát, nếu là bán đi, tuyệt đối là cái cọc không lỡ sinh ý. Chỉ tiếc, Quân Vô Cực cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng xem thấy trong nồi còn lại tàu phớ, hỏi Chu Nhi muốn tới sớm chuẩn bị tốt hộp gỗ, trước đệm tầng một rửa sạch sẽ mảnh vải đông, sau đó đem tàu phớ múc tiến vào. Tàu phớ trình độ nhiều, bắt đầu ăn quá non. Bất quá chỉ cần đem bên trong nước đè ép bộ phận đi ra, thì có thể làm cho nó biến thành đậu hũ. Căn cứ đè ép trình độ, còn có thể làm ra tảo phở cùng đậu hũ non, thậm chí là đậu phụ khô. Vừa nghĩ tới đậu hũ, Quân Vô Cực liền không nhịn được nghĩ tới đậu hũ đầu cá canh, thèm ăn nước miếng chảy ròng. Đám nữ đầu bếp hưởng qua tảo phớ vị đạo, mai bắt đầu hạt đậu đến càng thêm ra sức, nhìn hạt đậu ánh mắt đều giống như lại nhìn vàng. Vừa đúng lúc này, Lý Như Mộng bên người đại nha hoàn Thanh Vân tìm tới. Nàng la đến tặng đồ. Gặp Tô Hoản bước nhỏ được lễ, sau đó liền giòn tan nói, đại tiểu thư, phu nhân để cho ta tới đưa cho ngài khu trùng phấn. Cái này phấn khu trùng hiệu quả không tệ, còn không có độc tính gì, có thể dùng tại phòng bếp cùng trong phòng ngủ. Hôm qua quá bận rộn, phu nhân cũng là hôm nay mới nhớ, còn mời đại tiểu thư đừng thấy lạ. Dứt lời, nàng lấy ra một cái bình sứ giao cho Chu Nhi, gặp trong phòng bếp đang tại mài hạt đậu, không khỏi sửng sốt một chút, đại tiểu thư trước đó đưa cho phu nhân sữa đậu nành, chẳng lẽ chính là cái này hạt đậu mài đi ra. Nguyên lai không nhân ái ăn đậu nành còn có thể xay thành tương nấu đến ăn. Chu Nhi cười khẽ, hạt đậu có thể không chỉ có thể mài thành sữa đậu nành đây, còn có thể làm thành bông tuyết ngọc lộ canh, chúng ta vừa mới đều hưởng qua, mùi ngon cực, ngươi cũng nếm thử à. Thanh Vân còn chưa kịp nói cái gì, Bích Nhi đã múc một bát, điều tốt vị đạo đưa đến trước mặt nàng, Thanh Vân tỉ tỉ, ngươi mau nếm thử. Cái này Thanh Vân có chút không được tự nhiên, đây thật là bông tuyết ngọc lộ canh. Vậy cũng quá chân quý. Chỉ là hạt đậu mài đi ra, đến cùng có phải hay không chúng ta cũng không nói được, dù sao tiểu thư nói, vị đạo so chân tu lâu bán muốn tốt, ngươi tới nếm thử đến cùng phải hay không. Bích Nhi nói xong, trực tiếp đem bát hướng Thanh Vân trong tay bịt lại. Lần này, Thanh Vân chính là không nghĩ tiếp cũng phải tiếp. Nàng hiếu kỳ đánh giá trong chén tàu phớ, nghĩ, cảm thấy xác thực cùng đông tuyết ngọc lộ canh có điểm giống, liền dùng thìa nêm nếm. Xem như Lý Như Mộng bên người tâm phúc đại nha hoàn, chân tu lâu đông tuyết ngọc lộ canh, nàng cũng là hưởng qua. Cái này thưởng thức, nàng liền nếm ra tốt xấu. Trong tay cái này một bát, thật đúng là so đông tuyết ngọc lộ canh vị đạo tốt hơn. Phát hiện này để cho Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, hỏi vội, không biết còn có hay không. Ta cho phu nhân đưa đi, để cho phu nhân cũng nếm thử. Dứt lời, nhịn không được lại nhìn mắt đang tại mài hạt đậu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không đang chú ý đậu nành, lại có thể làm ra bông tuyết ngọc lộ canh. Lão gia nếu là đã biết, sợ là vui vẻ hơn điên rồi đi. Liền xem như tên nha hoàn, Thanh Vân ở nhà họ Tô mưa dầm thấm đất nhiều năm, cũng biết trong này cơ hội làm ăn to lớn. Một cân hạt đậu bao nhiêu tiền? Chân tu lâu một chung bông tuyết ngọc lộ canh, nhưng là muốn bán 10 lượng bạc. Các nàng lúc nói chuyện, Quân Vô Cực thần không có cảm giác chưa phát giác mà cầm lên bình kia khu trùng phấn, tò mò mở ra nhìn. Nàng chỉ là muốn nhìn xem cái này khu trùng phấn thành phần, ai ngờ cái này xem xét, lại để cho nàng có một kinh hỉ phát hiện. Chương 64, kinh hỉ phát hiện. Quân Vô Cực ngạc nhiên nhìn xem đổ ra khu trùng phấn, dùng đũa đẩy ra về sau, từ hỗn hợp bột phấn bên trong lấy ra một khối nhỏ hồng sắc mảnh vỡ. Nhìn thấy cái kia một mảnh nhỏ mảnh vỡ, Quân Vô Cực ánh mắt sáng lên. Nàng vừa rồi quả nhiên không có nhìn lầm, cái này khu trùng phấn bên trong gia nhập bột ớt. Đây cũng chính là nói, Tô gia có biện pháp lấy tới quả ớt. Nguyên bản nàng còn dự định bản thân trước làm ra quả ớt hạt giống, thúc dục nữa mọc ra. Dưới mắt có sẵn, nhưng lại tỉnh nàng không ít công phu. Cũng không biết Tô gia có bao nhiêu dạng này quả ớt, cái này mùi tiêu cay lại như thế nào. Quân Vô Cực đang muốn tìm người hỏi một chút, Tô Hoản đã phát hiện nàng tiểu động tác. Gặp nàng vậy mà tại nhìn khu trùng phấn, Tô Hoản giật nảy mình. Coi như Thanh Vân nói khu trùng phấn không có gì độc tính, đó cũng là khu trùng đồ vật, Quân Vô Cực nếu không cẩn thận ăn vào trong miệng sao có thể tốt. Tô Hoản nhíu mày, Vô Cực, ngươi đang nhìn cái gì? Mẹ, ta tại khu trùng phấn bên trong phát hiện đồ tốt. Quân Vô Cực vừa nói, đi qua hỏi Thanh Vân, cái này khu trùng phấn là nơi nào đến? Trong phủ bản thân phối sao? Loại này hồng sắc mảnh vỡ, chỗ nào có thể tìm tới? Thanh Vân xem xét, rất nhanh nhận ra được. Mặc dù không hiểu, nàng vẫn là nói thực ra nói, đây là nhị thiếu gia trồng hỏa diễm quả, nghe nói là bên ngoài chuyển tới, mặc dù không có khả năng ăn, nhưng là kết xuất đến trái cây rất đẹp. Nhị thiếu gia cảm thấy hiếm có, liền mua một chút đến trồng. Trên thực tế, Tô Thống là bị người gài bẫy. Hắn mua không ít, trồng thật lớn một mảnh đất, vốn định làm bổn hoa bán đi, ai biết căn bản không có nhiều người nguyện ý mua. Cái này cái gọi là hỏa diễm quả lại không thể ăn, nở hoa cũng khó nhìn, kết xuất đến trái cây có dài bằng bàn tay, rất nói xong khéo léo đẹp đẽ, sắc thái đa dạng căn bản cũng không giống nhau. Kết quả toàn bộ mà hỏa diễm quả toàn bộ đập trong tay. Tô Thống đều muốn một mồi lửa đốt, vẫn là Lý Như Mộng lên tiếng, đem kết xuất đến hỏa diễm quả toàn bộ lưu lại, dự định vật tận kỳ dụng. Nghiên cứu một hồi về sau, phát hiện hỏa diễm quả bột phấn mùi nước mũi, có khu trùng hiệu quả, liền đem nó nghiền nát làm khu trùng phấn dùng. Những nội tình này quan hệ đến Tô Thống mặt mũi, Thanh Vân không có ý tốt nói ra. Tô Hoản lại mơ hồ có chút ấn tượng, biết rõ Tô Thống tại hỏa diễm quả bên trên bị nhiều thua thiệt. Lúc này nghe xong, nàng liền đoán ra. Nghĩ đến Tô Thống đã từng bị đả kích, nàng ánh mắt lấp lóe, hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, cái này bột phấn thế nhưng là có chỗ lợi gì? Thanh Vân nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Quân Vô Cực, trong lòng cũng sinh ra mấy phần chờ mong. Chẳng lẽ, hỏa diễm quả bột phấn trừ bỏ khu trùng bên ngoài, thật đúng là có cái gì đặc biệt tác dụng. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, hỏi Thanh Vân, trong phủ nhưng còn có chưa xử lý qua hỏa diễm quả. Cho ta cầm một chút tới.
Có,
nô tỳ cái này đi lấy đến. Thanh Vân bước chân nhanh chóng, một trái tim ầm ầm nhảy lợi hại. Hỏa diễm quả thế nhưng là Tô Thống tiếp xúc cuộc làm ăn đầu tiên, phát hiện bị mắc lừa về sau, Tô Thống thụ đả kích rất lớn, thỉnh thoảng liền bị người lấy ra giễu cợt. Nếu là cái này hỏa diễm quả thật có cái khác có dùng chỗ, vậy liền mang ý nghĩa Tô Thống không có lô vốn, nói không chừng còn kiếm lời. Nghĩ đến Quân Vô Cực đem giá rẻ đậu nành biến thành đông tuyết ngọc lộ canh bản sự, Thanh Vân không khỏi tràn đầy chờ mong. Nàng từ khố phòng lấy một rổ khô giáo hỏa diễm quả, liên tục không ngừng lại chạy đi Phương Hoa viện phòng bếp nhỏ. Vô Cực tiểu thư, nô tỳ đem hỏa diễm quả mang tới. Quân Vô Cực nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra cái này cái gọi là hỏa diễm quả. Chương 65, chứng kiến kỳ tích thời khắc, 1. Cái gọi là hỏa diễm quả, kỳ thật chính là hai cành mận gai, một loại dài nhỏ quả ớt, món cay tứ xuyên bên trong thường xuyên biết dùng đến. Mới mẻ hai cành mận gai ngay từ đầu là thanh sắc, có thể hái xuống xào thịt, vị đạo rất không tệ. Theo sinh trưởng thành thục, nó màu sắc từ xanh chuyển đỏ, có thể chế tác thành ớt tương, ớt ngâm. Phơi khô về sau, lại có thể chế tác bột ớt, nước ép ớt. Tóm lại, là loại rất không tệ đổ gia vị. Ớt băm đầu cá ớt băm, chính là dùng hồng sắc hai cành mận gai. Đương nhiên, có yêu mến ăn cay, sẽ còn tăng thêm băm tiểu mệ cay hỗn hợp, tăng lên nó vị cay. Nó vị cay không chỉ có thể khai vị, còn có khu lạnh hiệu quả. Quân Vô Cực ưa thích chua cay cá, nước nấu cá, cũng phải có quả ớt mới đủ vị. Vốn đang cho rằng muốn ăn quả ớt chỉ có thể dựa vào bản thân, ai biết Tô gia vậy mà tồn không ít. Cái này nhưng làm Quân Vô Cực kinh hỉ hỏng. Những người khác khẩn trương nhìn xem Quân Vô Cực, gặp nàng hai mắt sáng lên, vẻ mặt tươi cười, lập tức có suy đoán. Chẳng lẽ, cái này không có gì đại dụng hỏa diễm quả kỳ thật là đồ tốt. Thanh Vân nghĩ đến trong khố phòng chất đầy hỏa diễm quả, một trái tim kém chút nhảy ra. Nàng án lấy ngực, khẩn trương lại mong đợi hỏi, Vô Cực tiểu thư, cái này hỏa diễm quả. Đến cùng có làm được cái gì a? Quân Vô Cực lại bắt đầu bán cái nút, rất nhanh các ngươi liền biết. Nói xong, nàng liền dặn dò người xử lý hai cành mận gai. Rửa trước sạch sẽ, nhỏ giọt cho khô nước, lại cắt bỏ đốt ngón tay đoạn dài. Dù sao đồ vật rất nhiều, Quân Vô Cực liền không có cố ý để cho người ta lưu hạt. Có hạt ớt sen lẫn trong bên trong mới càng hương đâu. Đem nồi rửa, nước đun khô. Nha hoàn làm theo. Tích một chút dầu cải trong nồi, lửa nhỏ một chút. Làm quả ớt đoạn dùng chút ít dầu cải lửa nhỏ xào đến sốt giòn, không chỉ có thể tốt hơn đem mùi thơm kích thích ra, còn dễ dàng đảo thành bột ớt. Chỉ là dùng dầu tuyệt không thể nhiều, bằng không thì liền xử lý không tốt. Quả ớt một lần nổi, mùi thơm lập tức liền nổ lên. Chính là vị đạo có chút sặc người. Mọi người đã sợ ngây người. Thiên, đây là cái gì vị đạo? Thơm quá a. Khu khu khụ, ta cũng cảm thấy, thực khu khụ, thơm quá a. Cứ việc bị sặc đến chịu không nổi. Mọi người vẫn không nỡ ra ngoài. Đều muốn nhìn xem, cái này hỏa diễm quả đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương. Quân Vô Cực mắt thấy không sai biệt lắm, dùng đũa kẹp kẹp. Quả ớt đã xào đến sốt giòn, nhẹ nhàng kẹp lấy liền phát ra răng rắc một tiếng. Chứa vào, đập nát, đừng dính nước. Nữ đầu bếp làm theo, một nồi quả ớt rất nhanh đập nát thành bột ớt. Quân Vô Cực nhìn chằm chằm vào, mắt thấy không sai biệt lắm liền nói, dạng này là có thể, không cần đảo quá nát. Tiếp đó, mới là màn kịch quan trọng. Đập nát bột ớt chứa vào không tính quá lớn sứ vạc, lẫn vào muối và hạt vừng. Sau đó trong nồi đốt bên trên một nồi dầu cải, chờ dầu ấm thích hợp, liền dùng lớn muông sắt múc vào chứa bột ớt trong sứ vạc. Nóng hổi dầu nóng hướng quả ớt trên mặt tạt một cái, kèm theo tư tư tiếng không ngừng vang lên, cay cay mùi thơm càng ngày càng nồng đậm. Quân Vô Cực để cho người ta bên cạnh rội dầu nóng, vừa dùng lớn lên đũa đảo qua bột ớt, để cho dầu nóng cùng bột ớt đầy đủ tiếp xúc. Chờ một nồi dầu nóng toàn bộ cất vào sứ vạc, màu sắc cũng thay đổi thành nhàn nhạt đỏ. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ thời gian lại tiếp tục dài thêm, nước ép ớt màu sắc sẽ càng đỏ càng sáng hơn, cũng càng xinh đẹp hơn. Được, nước ép ớt đã làm xong, làm tiếp điểm tương ớt ta. Quả ớt tương đồng dạng dùng mới mẻ ẩm ớt quả ớt làm, bất quá quả ớt khô cũng không phải không được, chỉ là làm ra khẩu vị hoàn toàn khác biệt. Muốn làm quả ớt tương, chỉ cần. Chương 66, chứng kiến kỳ tích thời khắc, 2. Nếu là muốn dùng quả ớt khô chế tác tương ớt, cần trước dùng nước đem ớt khô nấu một lần. Nấu qua đi nhỏ giọt cho khô, bam, lại dùng dầu xào qua, làm ra tương ớt cùng loại với lao kiên mụ. Một loại nhãn hiệu tương ớt Trung Quốc. Nếu là ở bên trong gia nhập thịt bò cùng đậu đen, kia liền càng giống. Quân Vô Cực trong tay nhưng không có đậu đen, nhưng nàng vẫn là để người cắt thịt bò đinh, làm ra thịt bò tương ớt. Thịt bò tương ớt bên trong có thịt bò mùi thơm, ngửi so nước ép ớt, sa tế, còn muốn càng hương. liền xem như chưa từng nghe nói qua hỏa diễm quả có thể ăn đám người, ngửi mùi vị kia sau như cũ thèm ăn nước miếng chảy ròng. Quân Vô Cực dùng muỗng nhỏ múc một chút, nếm nếm vị đạo về sau, thỏa mãn nheo lại mắt. Xem ra nàng trù nghệ cũng không tệ lắm sao. Vừa vặn thịt bò còn thừa lại không ít, Quân Vô Cực thấy vậy trông mà thèm, dứt khoát chỉ huy nữ đầu bếp làm hương cay thịt bò khô. Chế tác hương cay thịt bò khô muốn phí chút thời gian, một làm, thời gian bất chi bất giác liền đến trưa. Quân Vô Cực nghĩ đến đậu hũ canh cá, vẫn là để người làm thịt đầu lớn cá nheo, nấu một nồi lớn hương lạt vị đậu hũ canh cá. Tô Chí Viễn phụ tử ba người lúc trở về, thật xa đã ngửi đến mùi thơm. Tô Thống không ngừng hít mũi, trong nhà hôm nay làm cái gì? Làm sao thơm như vậy? Tô Luân biểu hiện được mặc dù không rõ ràng như vậy, nhưng trong mắt cũng không đứng ở chuyện, chẳng lẽ là đầu bếp nghĩ ra cái gì món ăn mới? Tô Chí Viễn tại bên ngoài bận bịu nửa ngày, đã sớm nói bụng. Ngửi mùi thơm kia về sau, bước chân hắn đều nhanh thêm mấy phần, đều đừng nói nhảm, đi vào liền biết. Cùng lúc đó, ở nhờ ở nhà họ Tô khách viện Yến Lăng Thiên cũng ngồi không yên. Sắt vách bay tới vị đạo thật sự là quá mê người. Hắn nhẫn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa gọi lại một tên gã sai vặt, tò mò hỏi, quý phủ chủ sư thế nhưng là làm cái gì món ăn mới? Gã sai vặt lắc đầu, đây cũng không phải, là Vô Cực tiểu thư để cho nữ đầu bếp làm món ăn mới, Chu đầu bếp nghe nói cũng ở đây hiếu kỳ đâu. Vô Cực tiểu thư, cái tiểu nha đầu kia, nàng còn biết làm đồ ăn. Yến Lăng Thiên sờ soạn một cái, hắn muốn hay không ra mặt dạy đi ăn trực đâu. Ngay tại hắn do dự thời điểm, hắn mắt sắc xem gặp một tên người quen. Hôm qua đi tìm Tô gia phụ tử cầu cứu Bích Nhi. Mắt thấy Bích Nhi hấp tấp tới tìm hắn, Yến Lăng Thiên trong lòng thì có suy đoán. Hắn ưỡn ngực, giả ra chứng trạc đàng hoàng, không động tâm vì ngoại vật bộ dáng. Thẳng đến Bích Nhi đến gần, hắn mới hỏi, Bích Nhi, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Bích Nhi hành lễ, gặp qua Yến công tử. Nhà ta Vô Cực tiểu thư đã làm một ít mới mẻ thức ăn, muốn mời Yến công tử tiến đến dùng cơm. Là hắn biết là như thế này. Yến Lăng Thiên mừng rỡ trong lòng, trên mặt vẫn là chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, nếu là tiểu thư nhà ngươi thành tâm mời, cái kia ta liền cung kính không bằng tuân mệnh a. Bích Nhi sắc mặt biến thành hơi cương, quay người cho Yến Lăng Thiên dẫn đường, Yến công tử mời. Nói xong nhịn không được niết miệng. Nhà nàng tiểu thư mới không muốn mời đây, ai biết vị đạo thơm như vậy, muốn giấu giếm đều không gạt được. Vì không lộ vẻ lãnh đạm, đành phải mời Yến Lăng Thiên cùng một chỗ dùng cơm. Nghĩ đến quả ớt làm ra những món ăn kia, Bích Nhi lần nữa nhịn không được cảm khái. Ai có thể nghĩ tới đây, thoạt nhìn không chút nào thu hút đậu nành, lại có thể làm thành bông tuyết ngọc lộ canh, không nhiều lắm tác dụng hỏa diễm quả khô, vậy mà có thể làm ra nhiều như vậy mê người mỹ thực. Nhà nàng tiểu tiểu thư sẽ không phải là tiên nữ trên trời thác sinh a. Chờ lao ra gặp, còn không biết như thế nào sợ hãi thán phục đâu. Nhưng lại cái kia đáng giết ngàn đao người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa kỷ nhân kiệt, vậy mà muốn giết chết tiểu tiểu thư, thật là không có ánh mắt. Còn chưa đến linh sư đâu. Phi. Chương 67, Yến Lăng Thiên động tâm. Trong phòng ăn, Lý Như Mộng đã đến, đang tại hỏi Tô Hoản lời nói. Các ngươi đến cùng là đang làm gì? Vị đạo cũng quá hương. Nàng không phải rất nặng ham ăn uống người, có thể nghe lấy mùi vị đó, nàng cũng cảm thấy thèm. Thực sự là quá thơm. Tô Hoản cười mịn, hiển nhiên tâm tình không tệ. Cũng là Vô Cực lại chơi đùa, nói là xào cái gì nồi lẩu đáy liệu, cụ thể ta cũng không phải quá hiểu. Nồi lẩu đáy liệu. Lý Như Mộng kinh ngạc nhìn về phía Quân Vô Cực, Vô Cực, nhanh nói cho ngoại tổ mẫu, ngươi đến cùng dày vào cái gì ăn đâu. Quân Vô Cực cười con không mắt, mùa đông quá lạnh, sao điểm nồi lẩu đáy liệu đi ra, đêm nay liền có thể nấu nồi lẩu ăn. Trong ngày mùa đông rau quả là ít, có thể cái này có thể làm khó được nàng sao. Lấy nàng hiện tại linh sĩ nhị giai tu vi. Thúc đẩy sinh trưởng điểm rau quả thực không phải là cái gì về khó. Huống chi, thường xuyên sử dụng linh khí còn có trợ ở cường kiện kinh mạch, tăng lên tốc độ tu luyện. Rất nhanh, Tô Chí Viễn phụ tử ba người nhanh chân đi vào nhà ăn. Ngay sau đó, Yến Lăng Thiên cũng tới. Tô Chí Viễn còn băn khoăn vừa mới ngửi được mùi thơm, vừa vào tòa, hắn liền không kịp chờ đợi khoát tay áo, ăn cơm à. Cho nên ngay cả Yến Lăng Thiên cái này khách nhân đều không để ý tới chào hỏi. Yến Lăng Thiên không để ý, trên thực tế. Hắn đang tại vụng trộm dò xét Quân Vô Cực. Trắng nón nà mặt tròn nhỏ, như vẽ mặt mày, như ngọc đen con mắt, cánh hoa tựa như miệng nhỏ. Trên đời làm sao lại có khả ái như thế mỹ nữ hoa hoa. Thật giống là trên trời tiểu tiên đồng một dạng. Hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua tiểu nữ hài, thế nhưng là giống Quân Vô Cực như vậy thông minh đáng yêu lại xinh đẹp, còn là lần đầu tiên gặp. Đây nếu là nữ nhi của hắn tốt biết bao nhiêu. Coi như nàng muốn trên trời ngôi sao, hắn cũng phải tìm kiếm nghị cách mà thay nàng hái xuống. Nghĩ tới đây, Yến Lăng Thiên nhịn không được nhìn về phía Tô Hoản. hắn đến nay còn nhớ rõ Tô Hoản hôm qua múa kiếm lúc dáng người. Quả nhiên là nhanh như cầu vồng, tiểu như du long. Từ đó và ở trong lòng của hắn, cũng không còn cách nào quên. Rõ ràng đã sớm nghe nói qua Tô Hoản sự tình, chỉ là một mực không sao cả để ở trong lòng. Hắn là cái chính phái nam nhân, coi như Tô Hoản lại xinh đẹp ưu tú, hắn cũng sẽ không nhớ thương một cái phụ nữ có chồng. Thẳng đến hôm qua, hắn chính mắt thấy Tô Hoản sử dụng kiếm. Yến Lăng Thiên rủ xuống đôi mắt, nhịp tim đến càng lúc càng nhanh. Tô Hoản đã cùng Kỷ Nhân Kiệt tên rác rưởi kia ly hôn, hắn là không phải có cơ hội. Vừa đúng lúc này, đồ ăn đến rồi. Quần áo chỉnh tề bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, đem một bàn mâm thức ăn dọn lên bàn. Mỗi người trước mặt, còn bày một cái sứ chung, so chân tu lâu càng thêm tinh xảo, hơn nữa lớn trọn vẹn gấp đôi. A, đây là... Tô Chí Viễn tò mò để lộ sứ chung cái nắp, ngay sau đó sửng sốt, đây là... Chân tu lâu đông tuyết ngọc lộ canh. Làm sao có chút không giống nhau? Chẳng lẽ là chân tu lâu lại ra sản phẩm mới? Trong khi nói chuyện, hắn đã không kịp chờ đợi Nhâm Nhi thưởng thức. À, cảm giác so với quá khứ càng thêm chân mềm, vị đạo thanh điểm, không có chút nào trước đó cay đắng cùng vị chát. Cái này mới ra đến bông tuyết ngọc lộ canh nhưng lại so với quá khứ tốt hơn. Có nó, chân tu lâu về sau sinh ý sợ là càng thêm nóng nảy, nghĩ lại ăn thêm dạng này một chung, sợ là khó rồi. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tô Chí Viễn trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Tô Luân cùng Tô Thống nghe xong, cũng đều không kịp chờ đợi Nhâm Nhi thưởng thức. Tô Luân mới vừa nếm thử một miếng, con mắt chính là sáng lên, phụ thân nói không sai, cái này bông tuyết ngọc lộ cảnh canh quả nhiên vị đạo tốt hơn. Tô Luân cái kia một phần lại làm cho Quân Vô Cực cố ý thêm một giọt dầu cay. Hắn sau khi nếm thử, lông mày liền nhíu lại, đây là cái gì vị đạo? Chương 68, đau lòng. Tô Thống vừa nói, Tô Chí Viễn cùng Tô Luân đều kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Tô Luân không hiểu. Vị đạo rất tốt ta. Chẳng lẽ ngươi không thích? Không phải, chính là có cô nóng bỏng vị đạo, cảm giác là lạ. Mặc dù nói như vậy, Tô Thống vẫn là lại ăn một muôi. Ăn ăn, hắn ngược lại càng ngày càng quen thuộc. Đừng nói, mùi vị kia mặc dù có chút quái, có thể ăn lấy thế mà không dừng được. Tô Luân nghi ngờ nhìn về phía hắn sứ chung, ta ăn rõ ràng là ngọt ta, ngươi thế nào lại là cay? Nói xong cũng múc một muỗng Tô Thống, cũng không chê, trực tiếp đưa vào trong miệng ăn. A. Cái này mùi vị gì? Thật đúng là nóng bỏng. Tô Chí Viện hiếu kỳ, chẳng lẽ là chân tu lâu bước phát triển mới khẩu vị? Chân tu lâu đây là muốn lật trời a? Tô Chí Viện trong lòng càng cảm giác khó chịu nhi. Coi như hắn làm không phải thực lâu sinh ý, nhưng nhìn lấy chân tu lâu buôn bán chạy bạo, hắn thân làm một cái có dã tâm thương nhân, nào có không đỏ mắt. Nếu là hắn sinh ý cũng có thể đỏ như vậy hỏa. Được rồi, không nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng. Tô Thống đã đem tảo phớ đã ăn xong. Bắt đầu khen không dứt miệng, quả nhiên không hổ là chân tu lâu, làm ra đồ vật chính là ăn ngon. Còn có hôm nay mới khẩu vị, cũng không biết là dùng thứ gì điều ra, vị đạo quá đặc biệt, vừa thơm vừa cay. Tô Chí Viễn nghe hắn nói chuyện, trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, được, a ngươi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Không nhìn thấy còn có khách nhân ở sao? Mất mặt xấu hổ. Hừ, không hiểu chúng đạn Yến Lăng Thiên ngẩng đầu, không quan hệ. Ta và A Thống là hảo huynh đệ, bá phụ không cần cùng ta khách khí. Tô Chí Viễn không nghĩ nhiều, mà là hậu chi hậu giác mà nhìn xem trên bàn thức ăn, làm sao còn không mở ra. Mỗi một phần thức ăn đều dùng cái nắp đắp lên cực kỳ chặt chẽ, đến bây giờ đều không mở ra được, căn bản nhìn không ra bên trong là cái gì. Phụ trách mang thức ăn lên nha hoàn vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, phảng phất nàng mới là cái nhà này bên trong đương gia làm chủ nhân. Quân Vô Cực cũng không nhăn nhó, gật gật đầu ra hiệu, mở rồi a. Tất cả cái nắp lập tức để lộ, khóa lại mùi thơm lập tức buộc phát ra. Hôm nay thức ăn rất phong phú. Đậu hũ canh cá, cung bảo kê đinh, ma bà đậu hũ, thịt kho tàu thịt ba chỉ, hương cay thịt bò, bạch chẳng kê, cấu tứ đậu hũ, rau trộn rau giá. Bởi vì hôm nay vừa vặn làm đậu hũ, cho nên liên quan tới món đậu hũ tương đối nhiều. Rau giá thì là Quân Vô Cực cố ý thúc đẩy sinh trưởng, tự nhiên sinh trưởng mà nói, còn được 3-4 ngày mới đủ kịp giờ ăn. Dùng linh khí thúc đẩy sinh trưởng ra rau giá. Tự nhiên mà vậy cũng mang tới linh khí, không chỉ có càng thêm mập trắng đáng yêu, vị đạo cũng càng thêm tươi non thơm ngọt. Đơn giản dùng nước nóng chần chín, tăng thêm dầu cay cùng muối gia vị, rải lên một nắm thơm nước quen hạt vừng, chính là một món ngon món ngon. Đám người đầu tiên là bị xẻ ra bất ngờ mê người mùi thơm bạo kích, ngay sau đó đã nhìn thấy một bàn lớn lạ lẫm thức ăn. Tô Chí Viễn vô ý thức hỏi, đây là từ chân tu lâu đặt trước. Chân tu lâu lại bước phát triển mới đồ ăn. Nói đến đây... Hắn tràn đầy không đồng ý mà nhìn xem Tô Hoản, ngữ trọng tâm trường nói, Hoản Hoản, đây là nhà ngươi, ngươi trở về ở thiên kinh địa nghĩa, không cần muốn làm như thế. Chân tu lâu mới ra yến hội đắt cỡ nào a, có tiền nữa cũng không phải như vậy hoa. Tô Hoản đứa nhỏ này, thực sự là quá không hiểu sự tình. Nàng trở về thì trở về, cần phải dạng này làm bọn hắn vui lòng sao. Nàng những số tiền kia cũng không phải gió lớn thổi tới, sai cũng không biết đau lòng. Hắn cái này coi lão tử đều muốn đau lòng chết rồi. Chương 69, có chút nhìn quen mắt. Tô Hoản sửng sốt một chút, mới phản ứng được Tô Chí Viễn là lại nói cái gì, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cha, ngươi nghĩ sai, hôm nay bàn này đồ ăn cũng không phải từ chân tu lâu mua. Không phải chân tu lâu. Tô Chí Viễn khiếp sợ nhìn xem đầy bàn thức ăn, nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ là trong thành cái nào thực lâu mới đẩy ra yến hội. Cái này nhưng rất khó lường, Ninh An Thành có cái nào thực lâu có thể cùng chân tu lâu chống lại sao? Tô Chí Viễn yên lặng đem Ninh An Thành to to nhỏ nhỏ thực lâu nhà hàng hồi tưởng một lần, cũng không nhớ tới cái nào thực lâu có dạng này năng lực. Chẳng lẽ là mới tới? Thế nhưng là không nên a. Hắn tại Ninh An Thành cũng coi là một thai to mặt lớn phú thương, thật có mới mở thực lâu, không có lý do không cho hắn đưa thiệp mời nhà. Hơn nữa, hắn cũng không nghe nói gần nhất có mới mở thực lâu. Tổng không phải vô thanh vô tức liền mở ra a. Đây cũng quá đặc lập độc hành, có còn muốn hay không làm ăn. Tô Luân cùng Tô Thống đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Trong thành có thực lâu có thể làm ra bông tuyết ngọc lộ canh. Chẳng lẽ là muốn cùng chân tu lâu võ đài? Yến Lăng Thiên yên lặng vểnh hai, đồng dạng hiếu kỳ đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái nhìn quen mắt đồ vật. Một bát trong canh cá, chính tung bay rất nhiều đỏ chói. Yến Lăng Thiên trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn không nhìn lầm mà nói, món đồ kia tựa như là Tô Thống mua những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả. Hắn nhớ kỹ, Tô Thống lúc ấy mua không ít hỏa diễm quả hạt giống, vô cùng hưng phấn hướng hắn ảo rượu một phen, cảm thấy chiếm đại tiện nghi. Từ hạt giống gieo xuống bắt đầu, hắn liền hàng ngày bảo vệ, thẳng đến bọn chúng nảy mầm, lớn lên, kết xuất trái cây. Tô Thống mới phát hiện hắn bị người lừa gạt. Hắn mua căn bản cũng không phải là hỏa diễm quả gì hạt giống, chỉ là dáng dấp cùng hỏa diễm quả hạt giống có điểm giống tên giả mạo mà thôi. Yến Lăng Thiên nhíu mày, hắn còn nhớ rõ, lúc trước Tô Thống phát hiện bị lừa sau thụ đả kích rất lớn, thậm chí tức giận đến muốn phóng hỏa đem những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả cho đốt hết. Cuối cùng là Lý Như Mộng ngăn lại, những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả cũng bị Lý Như Mộng thu vào khố phòng. Nghe nói về sau xay thành bột, xem như khu trùng dược lại dùng. Hiện tại, cái này trong canh cá tại sao có thể có cái đồ chơi này? Chẳng lẽ, loại này nhãn hiệu giả hỏa diễm quả còn có thể ăn? Yến Lăng Thiên vừa vặn ngồi ở Tô Thống bên cạnh, liền kéo hắn một cái tay áo, thấp giọng nhắc nhở hắn, ngươi xem đó là cái gì? Tô Thống nheo mắt lại nhìn sang, lại không nhận ra được, có chút nhìn quen mắt. Yến Lăng Thiên, hắn sao không biết rõ con hàng này còn có dễ quên trứng? Hắn nhắc nhở lần nữa, ngươi khi đó không phải trồng một mảng lớn hỏa diễm quả, ngươi quên. Tô Thống tuấn Mỹ gương mặt lập tức nhíu thành mặt khổ qua, Yến Huynh, ngươi có thể hay không khỏi phải nói chuyện này, ta đã nhớ kỹ dạy dỗ, ngươi cũng đừng lại bóc ta vết sẹo. Yến Huynh thực sự là, không biết hắn bây giờ còn buồn bực sao. Hôm nay đi ra ngoài, hắn còn bị Tôn gia cháu trai kia chế rêu đâu. Yến Lăng Thiên. Nhưng lại Tô Luân tương đối đáng tin cậy, nghe được hai người thì thầm sau liền nhận ra được. Hắn tức giận lấy củi trỏ đụng Tô Thống một lần, hạ giọng nhắc nhở hắn, Yến Huynh ý nghĩa. Cái kia trong canh cá tung bay giống như là người khi đó trồng nhãn hiệu giả hỏa diễm quả. Nói đến đây, hắn nổi hứng tò mò. Những cái này nhãn hiệu giả hỏa diễm quả làm sao sẽ xuất hiện ở trong canh cá? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể dùng để làm đồ ăn? Nên không phải cái nào ngoài nghề lung tung làm a? Có thể thơm như vậy vị đạo, là ngoài nghề có thể làm ra tới sao? Tô Luân do dự một cái chớp mắt, kẹp lên một khối thịt cá đưa vào trong miệng. Chương 70, đến cùng chỗ nào đặt trước? Nấu xong thịt cá trắng bóc, hỏa hầu vừa vặn, lại là hiện tại giết cá sống, bắt đầu ăn phá lệ tươi non. Trong canh thêm ướp gia vị thật rất dưa chua, lại thêm hiện tại xào tương ớt, làm quả ớt đoạn, bắt đầu ăn vừa thơm vừa chua vừa cay. Thịt cá mới vừa vào miệng, cỗ này vừa thơm vừa chua vừa cay vị đạo liền đầy tràn đầu lưỡi, Tô Luân có chút không quen, nhưng vẫn là bản năng cắn một cái. Một cái cắn này, thịt cá tươi non cảm giác lập tức thể hiện ra ngoài. A, Tô Luân ăn đến càng lúc càng nhanh. Nhịn không được lại kẹp một khối thịt cá đưa vào trong miệng, con mắt càng ngày càng sáng, ăn ngon. Các ngươi mau nếm thử. Tô Chí Viễn tức đến mặt đều xanh rồi, một đôi mắt hổ bất mãn trừng mắt Tô Luân. Hắn cái này coi lão tử đều còn không dưới đua đây, Tô Luân tiểu tử thúi này nhưng lại ăn trước bên trên. Trong mắt còn có hay không hắn cái này lão tử. Tô Chí Viễn tức giận đến kẹp một đũa nhét vào trong miệng, hắn ngược lại muốn xem ăn ngon bao nhiêu, thế mà để cho Tô Luân tiểu tử thúi này quên hắn cái này lão tử. A. mùi vị kia thật đúng là rất không tệ a. Tô Chí Viễn nhịn không được lại kẹp một đũa, đồng thời nhìn về phía trên bàn cái khác đồ ăn, con mắt đi lòng vòng. Lý Như Mộng thật sự là không nhìn nổi, chủ động cho Tô Chí Viễn kẹp một khối đậu hũ, đồng thời hô, tất cả mọi người ăn đi, lại không dùng bữa nên lạnh. Tô Chí Viễn nhìn thấy đậu hũ sửng sốt một chút, không nhận ra là cái gì. Có thể đậu hũ là Lý Như Mộng tự mình kẹp, hắn tổng khó mà nói không ăn. Cẩn thận từng ly từng tí dùng đũa kẹp kẹp, phát hiện thứ này vừa mềm lại vừa non, Tô Chí Viễn lúc này mới thử thăm dò kẹp vào trong miệng. Đậu hũ nấu qua đi, bên trong sẽ xuất hiện một chút lỗ nhỏ, tràn đầy tất cả đều là nước canh. Tô Chí Viễn không có chuẩn bị, trực tiếp liền cắn ra, kém chút bị nước canh nóng đầu lưỡi. Hắn biến sắc, hơi kém kêu đi ra. Có thể ánh mắt quét qua Yến Lăng Thiên, Tô Hoản cùng Quân Vô Cực, hắn thực sự gánh không nổi người này, đành phải giả bộ như không có việc gì đem kêu sợ hãi nuốt trở vào. Người cả bàn tất cả đều bắt đầu ăn. Tô Chí Viễn, Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên cũng là nam nhân, bốn người là lần đầu tiên ăn, vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, thế nhưng là dần dần, bọn họ lại càng ăn càng nhanh. Lý Như Mộng cùng Tô Hoản là nữ tử, coi như cảm thấy mùi vị không tệ, ăn đến cũng nhã nhặn. Không giống Tô Chí Viễn bọn họ, một đôi đũa khiến cho xuất hiện tàn ảnh, một bàn mâm đồ ăn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Chỉ có Quân Vô Cực cười tủm tỉm, thủy chung ăn đến không nhanh không chậm. Dù sao nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, khẩu vị không lớn, không ăn được bao nhiêu, lười nhác cùng những người này tranh. Không đầy một lát, trên bàn đồ ăn tất cả đều thấy đáy. Bốn nam nhân ngay cả nước đều không buông tha, hòa với cơm ăn chung. Nhất là thịt kho tàu thịt ba chỉ nước canh, xen lẫn trong cơm khỏi phải nói nhiều thơm ngon. Ăn uống no đủ, nguyên một đám sờ bụng một cái, mới hậu chi hậu giác mà phát hiện mình thế mà ăn quá no. Tô Chí Viễn nâng cao bụng, mắt thấy Quân Vô Cực đang đánh giá hắn, chỉ cảm thấy lúng túng không thôi. Khục. Hắn che giấu khục một tiếng, nghiêm trang hỏi Tô Hoản, "Hoản Hoản, hôm nay bàn này đồ ăn là từ đâu nhà đặt trước? Giá tiền như thế nào?" Tô Chí Viễn có chút do dự, muốn hay không về sau mỗi bữa đều đi đặt trước đâu. Cứ như vậy, chi tiêu sẽ không quá lớn a. Tô Luân cùng Tô Thống hai mắt sáng lên nhìn xem Tô Hoản, đã hiếu kỳ lại chờ mong. Còn có chút buồn bực. Trước đó còn cảm thấy trong nhà đầu bếp không sai, ăn cái này bỗng nhiên mới phát giác được, trong nhà đầu bếp thật sự là quá vô dụng. Tô Hoản lắc đầu, cảm thấy buồn cười, không phải bên ngoài đặt trước, là phòng bếp nhỏ bên trong nữ đầu bếp làm. Chương 71, cao nhân chỉ điểm. Phòng bếp nhỏ. Nữ đầu bếp làm. Chẳng lẽ trong nhà đến rồi mới nữ đầu bếp? Tô Chí Viễn phụ tử ba người gần như đồng thời lên tiếng, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Dạng này một bàn yến hội, trong nhà nữ đầu bếp cũng có thể làm ra được. Chẳng lẽ đang gạt bọn họ a? Tô Chí Viễn xoa ngón tay, ánh mắt không ngừng lấp lóe, hắn giá cao mời đến vị kia đầu bếp đều không có dạng này bản sự. Trong nhà phòng bếp nhỏ, hoặc có lẽ là Phương Hoa viện cái kia phòng bếp nhỏ, bên trong người trừ bỏ Tô gia vốn là có, còn lại chính là Tô Hoản mang về tỷ nữ. Hắn người đối diện bên trong hầu hạ nhân không thể nói hoàn toàn hiểu, nhưng là biết rõ đại khái. Tô gia nhưng không có cái nào hạ nhân có dạng này bản sự, có thể làm ra như vậy một bàn yến hội đến. Vậy liền chỉ có thể là Tô Hoản mang về người. Chẳng lẽ nói, Tô Hoản bên người lại có lợi hại như thế đầu bếp? Hắn trước kia tại sao không có nghe nói? Tô Chí Viễn không khỏi bắt đầu hoài nghi, hắn là không phải đối với nữ nhi quan tâm quá ít điểm. Tô Hoản lắc đầu bất đắc dĩ, cười giải thích nói, người vẫn là những người kia. Chỉ là hôm nay chiếm được cao nhân chỉ điểm. Nói đến đây, nàng xem Quân Vô Cực một chút, trong ánh mắt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Tô Chí Viễn nghe xong có cao nhân chỉ điểm, càng hiếu kỳ hơn, cao nhân? Cái gì cao nhân? Chẳng lẽ trong phủ đến rồi khách nhân nào? Tô Thống cũng một mặt bắt quái mà hỏi thăm, đúng vậy a tiểu muội, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói. Nhưng lại Yến Lăng Thiên mắt sắc cực kỳ, bén nhạy đã nhận ra Tô Hoản ánh mắt. Hắn nhìn về phía Quân Vô Cực, chỉ thấy nàng cười híp mắt ngồi, mang theo bụ bẩm mặt càng có vẻ nàng đáng yêu, tinh xảo ngũ quan càng là đẹp quá phận. Tuổi con nhỏ thì có như thế dung mạo, đợi nàng sau khi lớn lên phải nên làm như thế nào phong hoa tuyệt đại. Yến Lăng Thiên đột nhiên có chút bận tâm, thế nhân đều thích trưng diện, Quân Vô Cực dạng này tướng mạo, nếu là không thể bảo vệ mình, đợi nàng sau khi lớn lên, sợ là phải làm phiền không ngừng. Âm thầm lắc đầu, Yến Lăng Thiên đột nhiên mở miệng, hôm nay bàn này đến hội, thế nhưng là cùng Vô Cực có quan hệ. Tô Hoản nghe vậy giật mình, nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, Vô Cực rất thông minh, rất nhỏ liền thích đọc sách, biết rõ chỉ sợ so với ta cái này là mẹ đều muốn nhiều. Hôm nay đồ ăn, cũng là Vô Cực chỉ điểm lấy đám nữ đầu bếp làm ra, nàng cũng không biết là ở cái nào trên sách xem ra, vậy mà tất cả đều ghi tạc trong đầu. Tô Hoản có chút cảnh giác Yến Lăng Thiên, không dám cứ nói thật, cố ý tìm một cái cớ, đem Quân Vô Cực biết rõ đồ vật, nói thắc thành trên sách xem ra. Yến Lăng Thiên ẩn ẩn phát giác được nàng đề phòng, thấy tốt thì lấy, yên lặng ngồi ở một bên làm yên tĩnh Mỹ Nam. Tô Chí Viễn phụ tử ba người lại là giật mình không thôi. Ba người thậm chí hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Tô Hoảng trong miệng cao nhân, dĩ nhiên là Quân Vô Cực. Nàng mới bao nhiêu lớn? Bọn họ nhớ không lầm mà nói, nàng hiện tại mới 4 tuổi rưỡi a. Biết được cũng quá là nhiều. Quân Vô Cực cười híp mắt ngay trước yên tĩnh tiểu mỹ nữ, bất động thanh sắc đem ba người phản ứng nhìn ở trong mắt. Nhìn ra ba người tâm tư, Quân Vô Cực cố ý hỏi, ngoại tổ phụ, ngươi cảm thấy vừa mới tảo phớ thế nào? Có thể bán lấy tiền sao? Tô Chí Viễn có chút mắt trợn tròn, tảo phớ? Đó là đồ chơi gì nhi? Chính là Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh, ta gọi nó tảo phớ. Thứ này kỳ thật chính là hạt đậu mài đi ra, làm rất dễ dàng, hơn nữa ta cảm thấy nó vị đạo so tối hôm qua nếm qua muốn tốt, nếu như bán mà nói, cũng có thể bán đi à. Nàng lời này vừa ra, Tô Chí Viễn chỗ nào còn có thể nghĩ đến cái khác. Chương 72, Tô Chí Viễn lo lắng. Tô Luân cùng Tô Thống đồng dạng bị Quân Vô Cực lời nói kia hấp dẫn. Hai huynh đệ không biết nghĩ tới điều gì, con mắt càng ngày càng sáng. Tô Luân nuốt một ngụm nước bọt, cha, ta cảm thấy Vô Cực nói không sai. Cái này Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh, nga không, tào phớ, vị đạo so chân tu lâu bán còn tốt hơn, căn bản không lo bán à. Tô Thống chú ý lại là một chuyện khác, hắn thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi vừa mới nói, tào phớ là dùng hạt đậu mài đi ra. Hắn nhấc lên, Tô Chí Viễn cùng Tô Luân cũng chú ý tới điểm này. Hai cha con trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái gì hạt đậu lợi hại như vậy? Quân Vô Cực chớp ô lưu lưu mắt to, một phái hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Chính là đậu nành à, nghe nói tốt tiện nghi, một đồng tiền đều có thể mua được một cân. Dùng nó mài tàu phớ, một cân hạt đậu có thể ra mấy cân đâu. Chúng ta vừa rồi ăn những cái kia tàu phớ, tính được chi phí nhiều nhất không cao hơn 10 văn, đây là bao gồm gia vị dùng mật ong sau giá cả. Nói đến đây, Quân Vô Cực liền không có lại tiếp tục nói. Còn lại cũng không cần nàng lại nói. Tô Chí Viễn là cái rất có kinh nghiệm thương nhân, Tô Luân cùng Tô Thống cùng ở bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, cũng đều có thương nhân tư duy. Phụ tử ba người rất nhanh nghĩ tới chỗ mấu chốt, nếu như Quân Vô Cực không có nói láo, đậu hủ kia nào chính là cái cọc đặc biệt kiếm tiền làm ăn lớn. Chân tu lâu một trung Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh liền muốn bán hơn 10 lượng bạc, có thể Quân Vô Cực nói, bọn họ vừa rồi ăn tất cả tàu phớ, chi phí nhiều nhất không cao hơn 10 văn. Cái này lợi nhuận cũng quá lớn. Tô Chí Viễn hai mắt sáng kinh người, giống như là thiêu đốt lên tinh hỏa. Nhưng mà hắn không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng chói tinh hỏa vậy mà một chút xíu tiêu diệt xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại có ảm đạm. Tô Luân cùng Tô Thống còn tại hưng phấn, cũng không nhận thấy được Tô Chí Viễn biến hóa. Cha, đây tuyệt đối là cái cọc hảo sinh ý. Đúng vậy a cha, chúng ta nếu là làm cái này cái cọc sinh ý, cái kia. Ai ngờ Tô Chí Viễn đột nhiên cắn răng nói, không được. Cái này cái cọc sinh ý không thể làm. Vì sao? Tô Luân không hiểu, cái này cái cọc sinh ý chẳng lẽ có vấn đề gì không? Đúng vậy a cha, cái này sinh ý có cái gì không tốt sao? Tô Thống cũng cảm thấy khó mà tiếp nhận, tốt như vậy sinh ý, từ bỏ lời nói thật là đáng tiếc. Tô Chí Viễn gánh nặng thở dài, các ngươi chẳng lẽ quên, cái này Đông Tuyết Ngọc Lộ Canh là nhà ai sinh ý? Đây chính là chân tu lâu độc môn sinh ý. Chúng ta nếu là làm cái này sinh ý, chân tu lâu sao lại từ bỏ ý đồ? Tô Luân cùng Tô Thống sửng sốt một chút, trên mặt vui mừng một chút xíu lui sạch sẽ. Tô Thống có chút không cam tâm, thế nhưng là, chẳng lẽ cũng bởi vì chân tu lâu? Chúng ta liền muốn từ bỏ môn này sinh ý sao? Tô Luân mặc dù không có mở miệng, có thể một đôi nắm đấm đã gấp nắm lại, hiển nhiên phi thường không cam tâm. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem, cũng không mở miệng. Nàng ngược lại muốn xem, Tô gia phụ tử cuối cùng sẽ làm sao tuyển. Mắt thấy trong sảnh bầu không khí càng ngày càng trầm ngưng kiềm chế, Tô Hoản đột nhiên mở miệng, cha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, môn này sinh ý có thể làm. Tô Chí Viễn khiếp sợ nhìn xem nàng, Hoản Hoản, ngươi. Tô Hoản tiếp tục nói. Cha, ngươi lo lắng ta minh bạch, có thể người sống trên đời cũng nên cùng người tranh, chúng ta làm ăn càng là như vậy. Trên đời này không có gì độc nhất vô nhị lũng đoạn sinh ý, bất kể làm cái gì sinh ý, cũng là muốn cùng người cạnh tranh. Tất nhiên muốn tranh, làm ăn gì không phải một dạng. Vì sao đậu hũ sinh ý không thể làm? Tô Chí Viễn, giống như, rất có đạo lý. Chương 73, lá gan quá nhỏ. Tô Hoản còn tại thẳng thắn nói, cha, ta nghe Vô Cực nói qua. Cái này hạt đậu không chỉ có thể mài thành sữa đậu nành, còn có thể làm thành tàu phớ, đậu hũ, tàu hủ kỳ, đậu phụ khô, trao, hoa dạng có rất nhiều. Đại ca cùng nhị ca nói không sai, cái này thật là một chuyện vô cùng tốt sinh ý, chúng ta Tô gia không cần thiết từ bỏ. Chân tu lâu là lợi hại, thế nhưng là so với bọn hắn lợi hại thực lâu cũng không phải là không có, có thể chân tu lâu như thường sừng sững không ngã, cũng không trông thấy bị ai cố ý nhằm vào. Tất nhiên bọn họ có thể, chúng ta vì sao không thể? Chẳng lẽ cũng bởi vì chân tu lâu lợi hại, chúng ta nhất định phải lùi một bước sao? Nếu là bởi vì đối phương lợi hại chúng ta liền muốn lùi một bước, vậy sau này cái này sinh ý, ta xem cũng không cần làm. Tô Hoảng càng nói càng lăng lệ, phảng phất là cái cửa hàng nữ tướng quân. Ngươi Tô Chí Viễn bị nàng nói đến thở dài không thôi, nhịn không được hừ một tiếng, ngươi tính tình này nhưng lại biến hóa rất lớn, liền ngươi cha cũng dám vấn. Bất quá, Tô Hoảng nói đến thật có đạo lý. Tô Chí Viễn cắn răng, hắn gần nhất là có chút nguội. Hắn vốn là cái có dã tâm thương nhân, chỗ nào nguyện ý từ bỏ dạng này một môn tốt sinh ý. Chỉ là hôm qua mới đắc tội Kỷ Nhân Kiệt, Tô Hoảng lại triệt để cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn. Kỷ Nhân Kiệt chẳng những không thể trở thành Tô gia trợ lực, ngược lại cùng bọn hắn Tô gia kết thủ, Tô Chí Viễn không khỏi có chút bận tâm. Hôm qua Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn sự tình căn bản không thể lừa gạt tiếp, hôm nay hắn ra ngoài thời điểm, không ít nghe được có người nghị luận. Người quen môn gặp được hắn về sau, không phải khuyên hắn, chính là đối với hắn châm chọc khiêu khích. Không thể không nói, Tô Chí Viễn bị bọn họ nói đến có chút sợ. Hắn nhìn về phía Tô Luân cùng Tô Thống, phát hiện hai đứa con trai con mắt lại phát sáng lên. Rõ ràng là bị Tô Hoản cho thuyết phục. Tô Chí Viễn lại thở dài, âm thầm hối hận năm đó có mắt không trọng, bồi dưỡng được Kỷ Nhân Kiệt như vậy cái nuôi không lang. Nếu là Kỷ Nhân Kiệt là tốt, hắn cũng không cần lo lắng những thứ này. Hắn do dự một hồi, hỏi Tô Hoản, "Hoản Hoản, ngươi thực cảm thấy cái này sinh ý tốt? Ngươi phải biết, chúng ta thật muốn làm cái này sinh ý, sẽ phải đắc tội chân tu lâu." Tô Hoản nhíu mày, "Cha là lo lắng chân tu lâu nhằm vào chúng ta. Ta có thể không lo lắng sao?" Tô Chí Viễn há hốc mồm, vẫn là không có nói Kỷ Nhân Kiệt việc này, chỉ nói, chúng ta Tô gia. Đến cùng vẫn là kém một chút, thật muốn làm đầu hũ sinh ý, đỏ mắt người khẳng định không ít. Tô Hoảng trong mắt hơi híp, nói ra lời tràn đầy lệ khí, bọn họ đỏ mắt lại như thế nào? Nếu là dám đưa tay, chặt chính là. Tô Chí Viễn kinh ngạc nhìn xem nàng, Hoản Hoản, ngươi. Đây cũng không phải là việc nhỏ, những người kia chỉ cần động miệng, phần lớn là người nhằm vào chúng ta. Hắn tại trong thương trường đánh liều nhiều năm như vậy, há lại không biết cái vòng này có bao nhiêu tàn khốc. Đậu hũ sinh ý là tốt, nhưng vấn đề là, Hoài Bích có tội a. Quân Vô Cực thấy vậy âm thầm lắc đầu, chỉ là đậu hũ sinh ý, Tô Chí Viễn cứ như vậy lo lắng, là gan cũng quá nhỏ. Nàng cái này vị tiện nghi ngoại tổ phụ rốt cuộc là làm sao đem sinh ý làm lớn. Nàng nghĩ, cố ý hỏi, ngoại tổ phụ ý là, chúng ta không bán đậu hũ sao? Cái khác sinh ý, cũng đều không làm sao. Tô Chí Viễn cảm thấy buồn cười, Quân Vô Cực thực sự là nhân tiểu quỷ đại. Hắn nhịn không được đùa nàng, cái khác sinh ý. Cái khác làm ăn gì? Quân Vô Cực hưng phấn mà nói ra, chính là đường kẹo A, trong nhà ăn cũng là mật ong cùng thạch mật, vị đạo quá nhàm chán, ta hiểu rõ loại đường kẹo cách làm, ăn rất ngon đấy. Chương 74, lại cho các ngươi một kinh hỉ. Tô Chí Viễn không quá thật sự, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ, trừ bỏ mật ong cùng thạch mật, còn có cái gì đường kẹo? Quân Vô Cực hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn, kẹo mạch nha a, ăn thật ngon. Dùng lúa mì cùng gạo nếp liền có thể làm thành kẹo mạch nha, mặc dù ra đường kẹo suất không cao, thế nhưng là so với mật ong mà nói, chi phí tuyệt đối thấp hơn nhiều. Huống chi, kẹo mạch nha còn có thể làm thành đủ loại bánh kẹo, tuyệt đối là cái cọc so đầu hũ lớn sinh ý. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Tô Chí Viễn, chờ đợi hắn phản ứng. Tô Chí Viễn là cái thương nhân, hơn nữa còn là một có dã tâm thương nhân, tuy nói nhát gan điểm. Có thể Quân Vô Cực tin tưởng, chỉ cần lợi ích đủ lớn, Tô Chí Viễn nhất định sẽ động tâm. Nàng không có khả năng cả một đời co đầu rút cổ ở nơi này nho nhỏ trong Ninh An Thành, Tô Hoản thu dưỡng nàng, Tô gia chính là nàng thân nhân. Tô Luân cùng Tô Thống đã sớm đồng tâm, Tô Hoản cũng rất vừa ý đầu hũ sinh ý, chỉ cần nói phục Tô Chí Viễn, tất cả mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, bọn họ mới có thể đi được cao hơn, triệt để đi ra cái này Ninh An Thành. Huống chi, tài nguyên tu luyện đều không rẻ. Nàng muốn tu luyện khẳng định cũng cần mua đủ loại tài nguyên tu luyện. Nàng hiện tại lại nhỏ như vậy, bất kể làm cái gì sự tình đều không tiện, nhất định phải tìm cho mình một chút tin được trợ lực. Tô Hoản là một cái, Tô gia phụ tử đồng dạng là nàng xem tốt mục tiêu. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có đem bọn hắn triệt để thuyết phục. Quân Vô Cực vểnh lên khóe miệng, nàng không nóng nảy, nàng tin tưởng Tô Chí Viễn nhất định sẽ động tâm. Đậu hũ. Kéo mạch nha Tô Chí Viễn thì thào lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Tốt xấu. Hắn nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, Tô Chí Viễn cắn răng, quyết định thuận theo bản tâm. Coi như con đường phía trước chật vật đi nữa, hắn cũng muốn liều mạng một hồi trước. Đậu hũ này là thế nào làm ra, ta phải tự mình nhìn xem, còn có cái gì đậu phụ khô, tàu hủ kia, trao, ta đều muốn nhìn. Tô Chí Viễn càng nói, trong lòng càng kích động, còn có vừa mới nói kẹo mạch nha, ta cũng bị nhìn xem, nếu thật là cái cọc tốt sinh ý, vậy chúng ta liền làm. Hắn mới mở miệng, một mực khẩn trương không thôi Tô Luân cùng Tô Thống lập tức kích động. Không sai, cái này sinh ý chúng ta làm. Tô Thống là người nóng tính, không bằng chúng ta bây giờ liền đi phòng bếp nhỏ nhìn xem. Được, vậy liền hiện tại đi qua, thuận tiện, lại cho các ngươi một kinh hỉ. Tô Hoản cười khanh khách nhìn xem Tô Thống, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhị ca, ngươi có thể cảnh giác cao độ, xem thật kỹ một chút. Tô Thống hiếu kỳ không thôi, còn có chút khẩn trương, a, tại sao là ta? Rốt cuộc là cái gì kinh hỉ? Hiện tại cũng không thể nói, đến phòng bếp nhỏ ngươi sẽ biết. Quân Vô Cực cố ý thừa nước đục thả câu, nhị cứu, đến lúc đó ngươi có thể hảo hảo cảm tạ ta. Hắc, ta tại sao phải hảo hảo cảm tạ ngươi? Tô Thống bị nàng nói đến khẩn trương hơn, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng cùng với nàng thương lượng, Vô Cực, ngươi liền xin thương xót, nói cho nhị cứu thế nào? Không được, hiện tại không thể nói cho ngươi. Quân Vô Cực trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, dù sao ngươi phải cảm tạ ta. Tô Thống nói không lại nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được được được, ta nhất định cảm tạ ngươi. Một đoàn người rất nhanh tới Phương Hoa viện phòng bếp nhỏ. Chỉ có Yến Lăng Thiên tránh hiểm nghi, không cùng đi qua. Phòng bếp nhỏ bên này đã có người sớm tới chào hỏi, cho nên Quân Vô Cực đợi người tới thời điểm, nơi này đã chuẩn bị xong. Hành lễ xong về sau, cầm đầu nữ đầu bếp bắt đầu làm mẫu mài đậu hũ quá trình. Chương 75, phần này kinh hỉ còn ưa thích. Nữ đầu bếp mài hạt đậu thời điểm, Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống tất cả đều nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào, ngay cả Lý Như Mộng cũng bởi vì tò mò, cố ý đi theo qua góp náo nhiệt này. Nữ đầu bếp là Tô Hoản bên người lão nhân, bị tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm cũng mảy may không hoảng hốt, đều đâu vào đấy cọ sát lấy ngâm tốt hạt đậu. Muốn mài ra một thùng sữa đậu nành, cần thời gian không ít. Nhưng mà Tô Chí Viễn ba người thủy chung nhìn chằm chằm, nửa điểm không ngại nhàm chán, thậm chí còn có điểm kích động, muốn tự thân lên tay thử một lần. Lý Như Mộng đồng dạng cảm thấy hiếm có, nhìn một hồi liền kinh ngạc nói ra, thật không nghĩ tới, như vậy không đáng chú ý đậu nành, mài qua sau vậy mà lại biến thành màu trắng sữa tương, nếu không phải là có sợi đậu mùi tanh, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tương thật đúng là giống như là sữa. Tô Hoản cười nói tiếp, cho nên mới nói là đồ tốt à, cái này đậu nành mài đi ra tương nấu sôi sau liền có thể uống, cũng có thể làm thành đậu hũ. Chính là không mài, ngâm qua đi mỗi ngày vẩy chút nước, nó liền có thể mọc ra chồi non, trở thành mầm hạt đậu. Lý Như Mộng nghĩ đến trước đó ăn đậu, đậu hũ cùng mầm hạt đậu, nhẹ gật đầu, xác thực là đồ tốt. Đáng tiếc nàng sống mấy chục năm, đến bây giờ mới biết đậu nành nguyên lai là tốt như vậy đồ vật. Tô Chí Viễn phụ tử ba người vụng trộm dựng thẳng lỗ thai, nghe Lý Như Mộng cùng Tô Hoản đối thoại, trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới đây, được ghét bỏ đậu nành thế mà lợi hại như vậy. Qua một hồi lâu, nữ đầu bếp cuối cùng mài ra một thùng sữa đậu nành. Tô Chí Viễn phụ tử ba người lại nhìn tận mắt sữa đậu nành nấu chín, mỗi người còn nếm một bát sữa đậu nành. Ngay sau đó, chính là sữa đậu nành biến đậu hũ màn kịch quan trọng. Bất quá, Quân Vô Cực không có trực tiếp lên tay. Tỷ lệ làm như thế nào xứng, nàng đã dạy cho nữ đầu bếp bản thân liền có thể chuẩn bị cho tốt. Tô Chí Viễn ba người một mực khẩn trương nhìn xem, khi bọn hắn trông thấy nữ đầu bếp đem nước chắt nước đổ vào trong nồi, sau đó sữa đậu nành dần dần ngưng kết thành khối thời điểm, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tô Chí Viễn, dĩ nhiên là nước chắt nước. Tô Luân, nước chắt nước lại còn có tác dụng kiểu này. Tô Thống, ta không là đang nằm mơ à. Tao phớ, hoặc có lẽ là bông tuyết ngọc lộ canh, đã vậy còn quá dễ dàng liền làm được. Đây là giả à. Làm sao lại là thật? Lại nghĩ tới chân tu lâu định giá, dù là Tô Chí Viễn kinh doanh nhiều năm, cũng không nhịn được mắng câu lòng đen tối. Thật sự là quá đen. Bất quá Tô Chí Viễn phụ tử ba người không biết là, chân tu lâu đông tuyết ngọc lộ canh cũng không phải dùng nước chắt làm bằng nước đi ra, bọn họ dùng là giá cao mua được một loại thuốc viên, tên là đông tuyết ngọc lộ viên. Bởi vì đông tuyết ngọc lộ viên số lượng có hạn, giá cả lại cao, cho nên làm ra đông tuyết ngọc lộ canh vẫn luôn là hạn lượng tiêu thụ, hơn nữa giá cả cũng định cao. Muốn nói đen, thật đúng là không thể trách chân tu lâu. Phụ tử ba người lại tự mình nếm nếm tàu phớ, xác định thực cùng trước đó nếm qua một dạng về sau, lúc này mới tin tưởng mình không là đang nằm mơ. Ngay sau đó, nữ đầu bếp lại làm mẫu đậu hũ cách làm. Lúc này, sau khi hết khiếp sợ Tô Chí Viễn ba người đã bình tĩnh nhiều. Tô Thống còn phân tâm nhớ tới Quân Vô Cực cùng Tô Hoản trước đó mà nói, tò mò hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, trước ngươi không phải nói phải cho ta kinh hỉ sao? Đang ở đâu? Quân Vô Cực cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, phân phó Bích Nhi, Bích Nhi, lấy ra đi. Bích Nhi gật gật đầu, đem một vật đưa đến Tô Thống trước mặt. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem Tô Thống, nhị cứu, phần của ta kinh hỉ, ngươi còn ưa thích. Tô Thống quan sát tỉ mỉ lên trước mắt đồ vật, rất nhanh khiếp sợ trợn tròn trong mắt. Chương 76, khó lường nha đầu. Tô Thống nhìn lên thời gian, Tô Luân cùng Tô Chí Viễn cũng tò mò mà vây quanh. Tô Chí Viễn nghi hoặc, đây là... Tô Luân là sợ hãi thán nói, thơm quá a. Bích Nhi đưa lên sạch sẽ đũa, Tô Luân lập tức chọn một chút đưa vào trong miệng nhâm nhi thưởng thức, à, đây là... Tô Chí Viễn cùng Tô Thống cũng tò mò mà nếm nếm. Nếm đến quen thuộc vị tay, Tô Thống cuối cùng hậu chi hậu giác mà nghĩ bắt đầu một sự kiện, trước đó trong canh cá giống như dùng hỏa diễm quả, có phải như vậy hay không? Tô Chí Viễn giật mình, hỏa diễm quả. Cái đồ chơi này có thể ăn. Tô Luân nhìn về phía Bích Nhi trong tay khay. Chỉ thấy trong khay để đó một cái nhỏ yến, trong chén chứa một chút hắn cũng nói không rõ đến cùng là cái gì. Bất quá hắn vừa rồi hưởng qua, vị đạo rất không tệ, có chút cay, lại có chút mang điểm ngọt, đặc biệt khai vị. Bên trong có chút tối hồng sắc mảnh vỡ, có điểm giống là hỏa diễm quả. Tô Luân không khỏi nhìn về phía Quân Vô Cực, Vô Cực, đây chính là ngươi cho chúng ta kinh hỉ. Ta nghe nói nhị cứu trồng thật nhiều thật dài hỏa diễm quả, kết quả bị người lừa gạt, bán không được toàn bộ chất đống trong tay. Ta liền để cho nữ đầu bếp đem bọn nó làm thành thịt bò tương ớt, còn có dầu cay, dùng để gia vị đặc biệt tốt ta. Quân Vô Cực nói đến đây, đột nhiên hưng phấn mà hỏi, ngoại tổ phụ, chúng ta cũng phải mở thực lâu sao? Tương ớt cùng dầu cay khẳng định có thể bán đi. Thực lâu. Tô Chí Viễn giật mình trong lòng, lúc trước hắn chỉ là muốn bán đậu hũ, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy, trực tiếp mở thực lâu cũng không tệ. Cái này tương ớt cùng dầu cay hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nó hoàn toàn là một loại mới vị đạo. Nếu là mở thực lâu, bọn họ có đặc biệt vị đạo, sinh ý khẳng định kém không đi đến nơi nào. Tốt, liền mở thực lâu. Tô Chí Viễn giải quyết dứt khoát, Tô Luân cùng Tô Thống đều là hưng phấn không thôi. Tô Thống cười ngây ngô một hồi lâu, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ta những cái kia nhãn hiệu giả hỏa diễm quả thành bảo bối. Ta không thua thiệt. Ngươi bây giờ mới muốn minh bạch ta, thật là không có tiền đồ. Tô Luân cho hắn một đấm, trên mặt lại tất cả đều là ý cười. Lúc trước cái này nhãn hiệu giả hỏa diễm quả thế nhưng là cho đi Tô Thống không nhỏ đả kích, làm hại Tô Thống hiện tại cũng bị người chế giễu. Hiện tại tốt rồi, không có gì lớn dùng nhãn hiệu giả hỏa diễm quả bị Quân Vô Cực dày vò, thế mà thành bảo bối. Lần này, Tô Thống rốt cuộc không cần thụ đả kích. Quân Vô Cực đứa nhỏ này, sẽ không phải thực sự là trên trời tiên đồng chuyển thế a. Đầu tiên là đậu hũ, tiếp lấy lại là tương ớt, nàng bản lãnh này có thể so với sửa đá thành vàng. A Luân, A Thống, còn có Hoàn Đoạn, cùng ta cùng đi thư phòng, chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc cái này thực lâu sự tình. Tô Chí Viễn đã không thể chờ đợi, hận không thể thực lâu lập tức liền mở. Bất quá việc này đến bàn bạc kỹ hơn, hắn muốn cùng trai gái hảo hảo thương lượng một chút. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem hắn môn rời đi, tâm tình tốt cực. Tô Chí Viễn là cái có kinh nghiệm thành công thương nhân, Tô Luân, Tô Thống cùng Tô Hoản cũng đều không sai, Tô Chí Viễn dưới tay hẳn còn có không ít người tài ba. HTTP. Có bọn họ thương lượng với nhau. Cái này thực lâu kinh doanh căn bản không cần nàng tốn tâm tư. Thực lâu hội tụ tứ phương khách đến thăm, lấy Tô Chí Viễn năng lực, khẳng định có thể mượn cơ hội kết giao nhiều người hơn. Kiếm tiền nhiều, liền có thể mua được càng nhiều tài nguyên tu luyện tăng thực lực lên. Trên thực lực đi, Tô gia liền có thể càng ngày càng tốt. Tô gia lên rồi, nàng cũng có thể tốt hơn. Đây là có vinh cùng vinh sự tình. Đem chế tác kẹo mạch nha phương pháp nói cho Chu Nhi, Quân Vô Cực trực tiếp trở về phòng. Nàng hiện tại đã là linh sĩ nhị giai, có thể mở ra một cái dương. Chương 77, mở ra cái thứ nhất bảo dương. Trở lại phòng ngủ, Quân Vô Cực từ trong huyền minh nhẫn xuất ra một cái dương nhỏ. Trên cái dương viết linh sĩ có thể mở bốn chữ, thoạt nhìn thần bí cực. Quân Vô Cực hai tay đặt tại trên cái dương, bắt đầu đưa vào linh khí. Theo đưa vào linh khí càng ngày càng nhiều, trong dương rốt cục vang lên cùn cụt một tiếng. Ngay sau đó, nắp vali tự động mở ra, lộ ra đồ bên trong. Quân Vô Cực tò mò nhìn một chút, lập tức kích động. Cái dương nhìn xem không lớn, có thể bên trong chứa đồ vật thật đúng là không ít. Giống như là tu luyện dùng linh ngọc, còn có một số ngọc giản. Phía trên nhất để đó một phong thư, viết Vô Cực thân khải bốn chữ. Quân Vô Cực giật mình, đây là mẫu thân cho nàng thư. Nàng lập tức mở ra, đọc nhanh như gió mà nhìn lại. Thư nội dung không nhiều, đại ý là nói trong dương là chuẩn bị cho nàng tài nguyên tu luyện, có thể cung cấp nàng tu luyện tới linh sư. Trong ngọc giản thì là mẫu thân của nàng thu nhận sử dụng một chút luyện dược, luyện khí, phù lục, trận pháp loại hình tư liệu, còn có công pháp và võ kỹ, để cho Quân Vô Cực chọn lựa thích học. Cuối cùng còn căn dặn nàng, tu luyện không thể chỉ ngồi xuống hấp thu linh khí, muốn đem thể phách cũng luyện lên, về sau đường mới có thể đi được càng xa. Trong ngọc giản có luyện thể chi pháp, để cho nàng thận trọng sử dụng, không thể quá độ đến mức tổn thương thân thể. Quân Vô Cực nhanh chóng xem hết một lần về sau, vừa cẩn thận mà coi lại một lần. Nhìn xem trong câu chữ lo lắng cùng Tôn Tôn dạy bảo, Quân Vô Cực tâm tình dần dần trở nên phức tạp. Nàng mẹ đẻ, xem ra rất quan tâm nàng đâu. Thế nhưng là, có người mạnh mẽ đem các nàng tách ra. Thiên nhân tộc. Đợi nàng ngày sau cường đại lên, nàng nhất định phải đi thiên nhân tộc đi đi, nhìn xem cái này cái gọi là thiên nhân tộc đến cùng ghê gớm cỡ nào. Quân Vô Cực hừ lạnh một tiếng, lại suy nghĩ. Dưới mắt có tài nguyên tu luyện, nàng lại có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện khẳng định nước chảy thành sông. Chỉ là, cái này Tô gia đến cùng không thích hợp nàng tu luyện. Nhiều người phức tạp không nói, Tô Chí Viễn muốn mở thực lâu, khó tránh khỏi sẽ lộ ra bộ dạng, rước lấy các lộ thám tử điều tra hư thực. Nàng nhỏ như vậy liền có thể tu luyện sự tình tuyệt không thể để cho ngoại nhân biết được, tiếp tục lưu lại Tô gia tu luyện liền có chút không ổn. Tốt nhất, vẫn là tránh sang ngoài thành trong sân trang. Chỗ kêu ít ai lui tới, nàng lại là một tiểu nha đầu, không có ai cố ý chú ý nàng. Chờ Tô Hoản cùng Tô Chí Viễn thương lượng xong, nàng liền cùng Tô Hoản sách, chắc hẳn Tô Hoản sẽ không cự tuyệt. Bây giờ còn có chút thời gian, nàng. Quân Vô Cực nhìn một chút chất thành một đống linh ngọc, lại nhìn một chút những cái kia ngọc giản. Do dự một cái chớp mắt, vẫn là cầm lên một khối ngọc giản. Hiện tại tu luyện mà nói, không biết sẽ tu luyện tới khi nào, hay là trước nhìn trong ngọc giản đều có thứ gì à. Nàng liền đồ vật không ít, trong đó liền bao quát dược vật chế bị. Cũng không biết, nơi này luyện dược lại là như thế nào luyện. Trong ngọc giản nội dung phải dùng tinh thần lực đến xem, Quân Vô Cực tiện tay bắt một khối ngọc giản xem xét, bên trong lại không phải luyện dược, mà là phụ lục. Quân Vô Cực phát hiện cầm nhầm, đang muốn buông xuống đổi một khối, đột nhiên nhìn thấy một cái để cho nàng cảm thấy hứng thú linh phù. Kim giáp phù, sử dụng sau có thể hình thành một đường màu vàng kim lồng phòng ngự, chặn đường công kích. Đạo linh phù này, bất kể là đối với nàng vẫn là đối với người Tô gia mà nói, đều sẽ là có thể giữ được tánh mạng đồ tốt. Nếu như nàng có thể đem đạo linh phù này chế tác được, nàng liền có thêm tầng một bảo hộ. Quân Vô Cực lưu tâm, không khỏi nhìn càng thêm cẩn thận. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, Quân Vô Cực chính nhìn mê mẩn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một đường thanh âm chói tai. Vô Cực đâu? Nhanh cho ta nhìn xem. Biểu muội đến đây. Chương 78, xấu khách tới cửa. Quân Vô Cực biến sắc, đem ngọc giản cùng cái dương thu vào huyền minh nhẫn, lạnh lùng nhìn xem thanh âm truyền đến phương hướng. Lại dám ở thời điểm này tới quấy nàng. May mắn nàng không có tu luyện, chỉ là đang xem xét ngọc giản, nếu là tu luyện mà nói, bị người cưỡng ép cắt ngang hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí có khả năng nhận phản vệ, kinh mạch bị hao tổn, tẩu hỏa nhập ma. Nàng ngược lại muốn xem, là ai dám đến quấy rầy nàng. Biểu tiểu thư xin dừng bước, tiểu thư đang ở bên trong bận điệu, không cho người đi vào quấy rầy. Nói chuyện là phụ trách thủ vệ Bích Vân. Quân Vô Cực âm thầm nhẹ gật đầu. Bích Vân biết rõ ngăn cản, cuối cùng không để cho nàng quá thất vọng. Bất quá, Bích Vân bây giờ còn là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, sợ là ngăn không được người tới. Nàng vừa mới không nhớ ra được người là ai, thế nhưng là Bích Vân nói chuyện biểu tiểu thư, nàng liền nghĩ tới. Người vừa tới chắc là Lý Như Mộng nhà mẹ đẻ chất nữ Lý Thanh Sương, người này dáng dấp không tệ, lại bị trong nhà nuông chiều lợi hại, tính khí cùng tính tình đều không tốt, còn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Lý gia cũng là làm ăn. Chỉ là không bằng Tô gia sinh ý làm được lớn. Bởi vì Lý Như Mộng quan hệ, Tô Chí Viễn không ít dịu dắt Lý gia, để cho Lý gia chiếm không ít tiện nghi. Có thể người Lý gia không chỉ không có cảm kích, ngược lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí khẩu vị bị nuôi càng lúc càng lớn, muốn đem Lý gia gả con gái cho Tô Luân cùng Tô Thống. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng đều không đồng ý, nhưng là Tô Luân cùng Tô Thống một mực không kết hôn, cho nên người Lý gia cũng một mực tặc tâm bất tử. Cái này Lý Thanh Sương là Lý gia gia chủ nữ nhi, vẫn muốn gả cho Tô Luân. Ỷ vào Lý Như Mộng là cô nàng, thỉnh thoảng liền tới Tô gia ở lại một lần, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Quân Vô Cực nghĩ đến Lý gia những người kia, trong lòng chính là phiền chán không thôi, dọn ra ngoài tâm tư kiên định hơn. Nàng hiện tại không kịp chờ đợi muốn khôi phục kiếp trước thực lực, cũng không có thời gian ứng phó người Lý gia. Bất quá, Lý Thanh Sương cố ý chạy đến tìm nàng là có ý gì? Nữ nhân này đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lý Thanh Sương sắc nhọn thanh âm, ngươi là cái gì? Bản tiểu thư muốn gặp cháu gái còn muốn ngươi đồng ý. Cũng ngay. Bích Vân kinh hoàng ngăn cản, biểu tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Tiểu thư nói, ai cũng không thể đi vào. Lý Thanh Sương thanh âm càng thêm sắc nhọn, liền ngươi cũng dám ngăn cản ta. Quân Vô Cực nhướng mày, lách mình đi tới cửa, một cái kéo cửa ra. Nàng nhếch môi, lạnh lùng nhìn xem ngang ngược cản rỡ Lý Thanh Sương, gặp nàng đã giương lên tay, một bộ muốn đánh người tư thế, sắc mặt trầm hơn thêm vài phần, ngươi muốn đánh người của ta. Bích Vân là Lý Như Mộng cho Quân Vô Cực nha đầu, mới 12 tuổi, đặc biệt tân cần. Nàng vừa mới vào phòng ngủ mở giương thời điểm, sợ có người tới quấy rầy, liền để Bích Vân canh giữ ở cửa ra vào. Vốn là tùy ý mà làm, không nghĩ thực sự có người tới quấy rầy, còn cứng hơn xông nàng phòng ngủ. Lý Thanh Sương bị nàng đen kịt mắt nhìn, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Có thể nàng xem thấy Quân Vô Cực nho nhỏ vóc dáng, nghĩ đến bản thân lại bị một cái 5 tuổi không đến tiểu nha đầu gây kinh hãi, lại cảm thấy xấu hổ. Lý Thanh Sương khuôn mặt ẩn ẩn có chút vặn mẹo, Vô Cực, biểu di nghe nói ngươi đã đến, cố ý lại nhìn ngươi, có thể cái nha đầu này thật quá đáng, vậy mà ngăn đón ta không cho ta đi vào tìm ngươi. Quân Vô Cực nhíu mày, ngươi chừng nào thì đến? Lần này định ở mấy ngày. Lý Thanh Sương không phát hiện trong mắt nàng lãnh ý, ra vẻ thân thiết nói ra, biểu di nghe nói mẹ ngươi ly hôn, lo lắng nàng quá thương tâm, cố ý đến bồi nàng, đợi nàng tốt rồi lại đi. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, đây là dự định ỉ tại chỗ không đi. Chương 79, quả nhiên là một ngu xuẩn. Quân Vô Cực rất không thích Lý Thanh Sương. Trước kia không thích, hiện tại càng không thích. Lý Thanh Sương nghĩ đến Tô gia ở lại, có thể. Có thể nàng ngàn không nên vạn không nên, dùng Tô Hoản Lý hôn chuyện này làm lấy cớ. Đây là tại bóc Tô Hoản vết sẹo, còn muốn lên trên sát muối. Nói cái gì chờ Tô Hoản tốt rồi nàng lại đi, cầu thí. Nữ nhân này sợ là nghĩ rằng không đi, thậm chí lợi dụng trong khoảng thời gian này, tìm kiếm nghị cách tính toán Tô Luân, tới một tỉnh ngay Lý Gian. Quân Vô Cực túi thấp xuống đôi mắt, trong mắt tràn ngập rét lạnh lạnh ý, khóe miệng lại rêu cợt ngoắc ngoắc. Lý Thanh Sương nhưng lại thật biết tính toán, nàng và Tô Hoản hôm qua mới chuyển đến Tô gia, Lý Thanh Sương hôm nay cầm Tô Hoản ly hôn sự tình làm lấy cớ, muốn đổ thừa không đi. Thế nhưng là, nàng đến thời cơ thật đúng là không trùng hợp đâu. Đậu hũ, qua ớt, keo mạch nha, chỉ cần vận hành thật tốt, cũng là có thể một vốn bốn lời hảo sinh ý. Tô Chí Viễn đã quyết định mở thực lâu, Lý Thanh Sương hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tìm đến. Nàng là người Lý gia, lại không giống Lý Như Ngộng, đã đến Tô gia, cùng Tô Chí Viễn cùng một chỗ nhiều năm. Tô Chí Viễn hiện tại sợ là còn không biết Lý Thanh Sương đến rồi, bằng không thì, nữ nhân này sao lại có cơ hội xông đến nàng tới nơi này. Một khi tin tức để lộ, tốt đẹp sinh ý không chỉ có muốn bị Lý gia kiếm một chén canh, còn có thể bị Lý gia ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Tô Chí Viễn sao lại phạm dạng này sai? Lại đề bạt Lý gia, cũng không có đưa trong tay hảo sinh ý chắp tay tặng người đạo lý. Huống chi Tô Chí Viễn dịu dắt Lý gia nhiều năm, Lý gia tướng ăn lại càng ngày càng khó coi, trong lòng của hắn sợ là sớm đã có ngật đáp. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không cắn chết răng, thủy chung không chịu đồng ý Lý Thanh Sương cùng Tô Luân hôn sự. Tô Luân cùng Tô Thống càng là hận không thể vòng quanh Lý gia nữ nhân đi. Lý Thanh Sương tất nhiên tự tìm chết, vậy cũng đừng trách nàng. Quân Vô Cực ngước mắt nhìn Lý Thanh Sương, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là thịt đô đô bánh bao mặt, không tận lực thời điểm, nàng xem ra thủy chung là một phái hồn nhiên ngây thơ bộ dáng. Mẹ ta ly hôn cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là muốn gả cho kỷ nhân kia sao? Nghe nói hắn về sau lại là linh sư, rất nhiều người đều muốn gả cho hắn, ngươi cũng vậy sao? Quân Vô Cực thanh âm mềm nu, nghe phá lệ hồn nhiên, thế nhưng là nói ra lời lại làm cho Lý Thanh Sương lập tức bóp méo mặt. Quân Vô Cực, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi sao lại giận rồi? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng tâm tư, cho nên thẹn quá thành giận? Quân Vô Cực nhướng mày lên, mẹ ta đã cùng kỷ nhân kiệt ly hôn, ngươi muốn là muốn gả cho hắn mà nói, trực tiếp đi tìm hắn là được, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ngươi! Quân Vô Cực không cho nàng giải thích cơ hội, lại tiếp tục nói, lần trước ngươi rõ ràng nói, mẹ ta phúc khí tốt, thế mà gả cho kỷ nhân kiệt cái này tương lai linh sư, ngươi làm sao lại không có vận khí tốt như vậy? Lý Thanh Sương có chút hoảng, ngươi nói bậy! Ta lúc nào nói qua loại lời này? Quân Vô Cực dễ cợt vểnh lên khoe miệng, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia khinh thường. Chuyện của tôi VN. Nàng liền biết, Lý Thanh Sương là thằng ngu. Nàng không chỉ có muốn gả cho Tô Luân, trở thành Tô gia đời sau nữ chủ nhân, lại ghen ghét Tô Hoản tốt số, hy vọng mình cũng có thể gả cho kỷ nhân kiệt dạng này tương lai linh sư. Có thể nàng đến Tô gia ở lại nhiều lần như vậy, cũng không thể thành công tính toán đến Tô Luân, liền biết cái này rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác nàng ngu xuẩn còn không tự biết, đưa tới cửa cho nàng ngược. Ngươi lên lần rõ ràng nói qua, ta đều nghe. Ngươi còn nói, đại cứu bất quá là một không tiền đồ võ sĩ, nếu không phải là... Chương 80, nàng chúng ta. Ngươi lên lần rõ ràng nói, nếu không phải là không có cách nào gả cho cao quý linh sư, ngươi mới sẽ không làm đoàn chính mình gả cho đại cứu. Lý Thanh Sương sắc mặt cực kỳ khó coi, Quân Vô Cực mới vừa nói xong, nàng liền kích động phản bác, ngươi nói bậy. ta căn bản cũng không có nói qua loại lời này.
Ta
chưa nói qua sao?
Chẳng lẽ là ta nhớ lộn?
Quân Vô Cực méo một chút đầu, tựa hồ thực không nhớ rõ lắm. Lý Thanh Xương gặp nàng cau mày, tựa hồ thực nghĩ không ra, lập tức nói ra, không sai, là ngươi nhớ lộn, ta lúc ấy căn bản cũng không phải là nói như vậy. Trong khi nói chuyện, nàng cố ý nhìn xem Quân Vô Cực. Cái này nha đầu chết tiệt kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao mới hơn một tháng không gặp, cái này chết nha đầu so trước kia ghê tởm hơn. Còn không phải uống lộn thuốc chứ? Vẫn là Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, đem nàng dọa sợ. Nhất định là hù dọa. Ly hôn chuyện lớn như vậy, Quân Vô Cực một tiểu nha đầu nào có không bị hù đến.
Hừ, bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, cũng dám dùng lời hù dọa nàng.
Nhìn nàng làm sao thu thập cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng về sau nhưng là muốn làm Tô gia nữ chủ nhân, sao có thể bị một tiểu nha đầu phiến tử cầm chắc lấy.
Lý Thanh Xương nhãn châu xoay động, không còn tiếp Quân Vô Cực lời nói gốc dạ, ngược lại cố ý nói ra, Vô Cực ngươi đừng sợ, coi như mẹ ngươi cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, ngươi về sau không còn có phụ thân, biểu di cũng sẽ chiếu cố ngươi, tuyệt không cho ngươi bị người khi dễ.
Quân Vô Cực quét mắt phía sau nàng, trừng mắt nhìn cố ý hỏi, vì sao mẹ ta cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, ta liền không còn có phụ thân,
còn phải bị người khi phụ.
Lý Thanh Xương lúc này đắc ý, hiện tại biết rõ sợ rồi sao?
Hừ.
Nàng chuyện đương nhiên nói ra, Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là tương lai linh sư. Mẹ ngươi liền hắn đều coi thường, mạnh mẽ cùng hắn ly hôn, về sau ai còn dám cưới nàng.
Quân Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo, ý ngươi là, mẹ ta về sau không gả ra được.
T-E-Z-U-I-E-N V-N. Cứ việc nàng lúc này niên kỷ còn nhỏ, dáng dấp cũng thấp mập lùn béo, khóa giọng nói kêu bên trong rét lạnh ý, như cũng dọa đến Lý Thanh Xương đánh lên lạnh run.
Không.
Vô Cực Lý Thanh Xương thanh âm cũng run dậy. Lúc này Quân Vô Cực để cho nàng cảm thấy dị thường sợ hãi, ngươi.
Ngươi không sao chứ?
Ta không sao a, nhưng lại ngươi.
Nên không phải chúng ta a.
Quân Vô Cực hướng về phía Lý Thanh Xương cười lạnh, dọa đến nàng không ngừng run.
Ta.
Lý Thanh Xương nhịn không được lui về sau một bước, ngay sau đó lại lui một bước, Vô Cực, ngươi đừng dạng này, ta.
Chơi ạ.
Cái này nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải là chúng ta a.
Dạng như vậy quả thực là muốn hủ chết người.
Lý Thanh Xương dọa đến lại sợ run cả người, trong lòng sinh ra thoái ý.
Nàng hay là chớ ở chỗ này, nếu là Quân Vô Cực thực chúng ta, đột nhiên nổi điên làm sao bây giờ?
Lý Thanh Xương lại lui một bước, dự định quay người rời đi.
Ai ngờ đúng lúc này, Tô Hoản thanh âm đột nhiên tại sau lưng nàng vang lên.
Thanh Xương biểu tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lời này nhẹ nhàng, tựa hồ không có gì để ý.
Lý Thanh Xương lại không biết tại sao, nghe thấy lời này về sau, nàng liền không khỏi hoảng hốt lên.
Hoản Hoản biểu muội, là ngươi a?
Lý Thanh Xương cưỡng chế trong lòng bối rối. Xoay người một mặt thân thiết hướng Tô Hoản đi tới, đưa tay kéo cổ tay nàng, ta tìm ngươi thật lâu rồi, cuối cùng chờ được ngươi.
Tô Hoản giống như vô ý mà tránh đi tay nàng, đi đến Quân Vô Cực bên người, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lý Thanh Xương, Thanh Xương biểu tỷ vừa mới nói, ta về sau không gả ra được.
Chương 81, ác miệng bánh bao nhỏ.
Ta Lý Thanh Xương chột dạ không thôi, Hoản, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là lo lắng ngươi, ta.
Lo lắng ta về sau không gả ra được.
Tô Hoản lạnh lạnh mà nhìn xem nàng, Thanh Xương biểu tỷ cùng lo lắng ta, chẳng bằng lo lắng cho mình, ta nhớ không lầm mà nói, Thanh Xương biểu tỷ niên kỷ so với ta còn muốn lớn hơn 2 tuổi đi, cũng không nhỏ.
Lời này vừa vặn đâm trọt Lý Thanh Xương chỗ đau, để cho nàng sắc mặt lần thứ 2 bắt đầu vặn mẹo.
Nàng vì sao lớn như vậy còn không có xuất giá?
Còn không phải là bởi vì Tô Luân Thủy Trung không chịu cưới nàng.
Lý Thanh Xương trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ ác khí, lại nhìn Tô Hoản cái kia thanh lệ huyền chuyển hàm xúc. Xinh đẹp vô phương nhận biết bộ dáng, càng ngày càng bắt đầu ghen tị, nữ tử lấy chồng chính là đại sự, há có thể cho đùa.
Trong nhà lưu thêm mấy năm, dù sao cũng so chỗ gả không phải người tốt, biểu mọi người nói có đúng hay không.
Đây là tại châm chọc Tô Hoản chỗ gả không phải người, cố ý bóc Tô Hoản vết sẹo.
Tô Hoản biến sắc, đang muốn mở miệng, Quân Vô Cực đã giành trước nói ra, vậy cũng so không gả ra được tốt.
Biểu gì ngươi đều tốt như vậy còn không có gả đi, là bởi vì điều kiện quá kém. Không có người đồng ý muốn ngươi sao?
Lời này có thể so sánh Lý Thanh Xương vừa rồi lời nói ác hơn nhiều, tức giận đến Lý Thanh Xương sầm mặt lại rồi.
Nguyên bản còn có chút tức giận Tô Hoản cũng là bị Lý Thanh Xương sắc mặt nhăn nhó bộ dáng chọc cười, nàng ra vẻ không vui răn dạy Quân Vô Cực,
Vô Cực, chớ nói nhảm.
Ta lại không có nói nhảm, ta nói rõ ràng là lời nói thật.
Quân Vô Cực nhìn xem sắc mặt nhăn nhó Lý Thanh Xương, giễu cợt niết miệng, ta năm nay 14 tuổi rưỡi đây, biểu di đều 24 tuổi. So với ta già đi 20 tuổi đâu.
Nói đến lao chữ thời điểm, giọng nói của nàng đặc biệt khoa trương, phảng phất Lý Thanh Sương thật sự có bao nhiêu láo tựa như. Lý Thanh Sương tức giận đến sắc mặt nhăn nhó đến lợi hại hơn, coi như ta lớn hơn ngươi 20 tuổi lại như thế nào. Mẹ ngươi không phải cũng lớn hơn ngươi 18 tuổi. Nàng cũng không trẻ. Này làm sao có thể giống nhau đâu. Quân Vô Cực không đồng ý mà nhìn xem nàng, mẹ ta rõ ràng còn trẻ như vậy, một chút cũng không lão. Lý Thanh Sương rất muốn phản bác, thế nhưng là nàng xem thấy Tô Hoản tấm kia bóng loáng không dính nước, tiều nộn giống như hoa ngọc lan cánh gương mặt, đột nhiên liền không có phản bác lực lượng. Chỉ là ghen ghét đến răng đều nhanh cắn nát. Tô Hoản chỉ là nhỏ hơn nàng 2 tuổi thôi, khuôn mặt lại non cùng đóa kiều hoa tựa như, nếu không phải là ăn mặc quen, nói nàng chỉ có 15-16 tuổi chỉ sợ đều có người tin. Cùng so sánh, nàng liền già đến nhiều. Phi! Nàng mới không già. Nàng rõ ràng là thành thục. Tô Hoản dáng dấp non lại như thế nào? Còn không phải Kỷ Nhân Kiệt cho hưu. Rõ ràng là Kỷ Nhân Kiệt không muốn nàng, không phải muốn nói gì ly hôn, còn mang theo bên ngoài nhặt được vướng víu đem về nhà ở, thực sự là thật không biết xấu hổ. Nàng là Tô gia tương lai nữ chủ nhân, về sau toàn bộ Tô gia cũng là nàng, nàng cũng không thể để cho Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đoạt vốn nên thuộc về nàng đồ vật. Lý Thanh Sương âm thầm cắn răng, trong lòng ghen ghét không ngừng lan tràn, giống như là đang tại lên men mọc độc. Nàng chỉ không rõ, Tô Hoản đến cùng có cái gì tốt, từ sinh ra bắt đầu, liền bị người Tô gia sủng thành tiểu công chúa, muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng sủng nàng thì cũng thôi đi, Tô Luân cùng Tô Thống cũng coi nàng là trong tim thịt một dạng bưng lấy, sợ không cẩn thận rơi vỡ. Nàng so Tô Hoản còn lớn hơn 2 tuổi đây, Tô Hoản lúc chưa sinh ra thời gian, Tô Chí Viễn, Lý Như Mộng, Tô Luân cùng Tô Thống đối với nàng đều thật thích, không ít đưa nàng đổ vỡ. Truy cập. Có thể từ Tô Hoản ra đời, tất cả hoàn toàn thay đổi. Nàng mặc dù cũng là bị trong nhà nuông chiều lấy lớn lên, thế nhưng là cùng Tô Hoản so ra còn kém xa. Mai mới chờ đến lúc đến Tô Hoản ngã ngã nhào, nàng cũng không thể để cho Tô Hoản tiếp tục tiêu dao xuống dưới. Chương 82, khẩu suất của nôn. Lý Thanh Sương cảm thấy cười lạnh, nàng vậy mới không tin Tô Hoản là cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, nhất định là Kỷ Nhân Kiệt tại bên ngoài có khác nữ nhân, chướng mắt Tô Hoản cái này nghèo hèn vợ, đem nàng cho hưu. Nghĩ đến Kỷ Nhân Kiệt, Lý Thanh Sương trong lòng vừa ghen tị không thôi. 7 năm trước Tô Hoản xuất giá thời điểm, nàng xem như Tô Hoản biểu tỷ tham dự hôn lễ. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt hàng năm ở bên ngoài đi học, nàng gặp Kỷ Nhân Kiệt số lần không nhiều, căn bản không có nhiều ấn tượng. Thế nhưng là một lần kia, nàng tận mắt nhìn thấy người mặc hồng sắc hỷ phục Kỷ Nhân Kiệt từ xa mà đến, không chỉ dung nhan tuấn mỹ, khí thế càng là vô song. Cho dù là đứng ở trong đám người, hắn cũng phá lệ để cho người ta chú ý, như là di thế vô song trọc thế giai công tử. Nàng khi đó cứ việc một lòng muốn gả cho Tô Luân, nhưng khi nhìn gặp một thân hồng y Kỷ Nhân Kiệt về sau, nàng tâm vẫn là phanh phanh nhảy lên. Hận không thể thay thế Tô Hoản gả cho hắn. Một đêm kia, nàng nghĩ đến Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản động phòng hình ảnh, trong lòng vô cùng dày vò, suốt cả đêm đều không thể chợp mắt, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Thẳng đến ngày thứ hai, nàng đột nhiên nghe nói Kỷ Nhân Kiệt vội vàng rời đi, đều không có nhiều bồi Tô Hoản mấy ngày, trong nội tâm nàng mới dễ chịu lên, còn cố ý chạy tới nhìn Tô Hoản. Ai biết Tô Hoản cùng một đồ đần tựa như, trượng phu ném nàng mặc kệ, nàng thế mà một chút không tức giận, còn ngượng ngùng đến kịch liệt. Tựa như đến cái gì đại tiện nghi. Nàng càng ghen ghét. Mỗi tháng cũng nhịn không được đi gặp Tô Hoản, mỗi lần vừa thấy được Tô Hoản trên mặt hạnh phúc nụ cười liền hận không thể xé nát mặt nàng. Thẳng đến thời gian mỗi tháng đi qua, Kỷ Nhân Kiệt từ đầu đến cuối không có trở về, Tô Hoản nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mới gặp lại Tô Hoản nụ cười thời điểm, vẫn là nàng nghe nói Tô Hoản bị hóa điên, nhặt cái đứa trẻ bị vứt bỏ làm nữ nhi, cố ý chạy tới nhìn nàng thời điểm. Khi đó, Tô Hoản nụ cười trên mặt xinh đẹp đến giống như ánh bình minh, lần nữa để cho nàng không tự chủ được bắt đầu ghen tị. Lý Thanh Sương hồi tưởng lại cho tới bây giờ, biểu lộ dần dần trở nên quỷ dị. Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản thành thân ngày thứ hai liền rời đi Ninh An Thành, về sau trọn vẹn 7 năm chưa có trở về, lần này rốt cục đã trở về, lại là vì bỏ rơi Tô Hoản. Tô Hoản có cái gì tốt phách lối? Bất quá là một không ai muốn bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Lý Thanh Sương cố ý thở dài, vặn vẹo biểu lộ biến thành nồng đậm lo lắng. Hoản Hoản, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, Kỷ Nhân Kiệt thật là hơi quá đáng. Mới vừa thành hôn liền đem ngươi ném mặc kệ, chẳng quan tâm 7 năm. Ngươi đợi trọn vẹn 7 năm mới đưa hắn chờ trở về, nhưng hắn vậy mà bỏ ngươi, thực sự không phải hành vi quân tử. Hoản Hoản, trong lòng ngươi có khí, nếu như hướng ta nổi giận có thể làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm, cái kia ta cam tâm tình nguyện. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, Kỷ Nhân Kiệt vì sao nhiều năm như vậy đối với ngươi chẳng quan tâm, bây giờ lại đột nhiên muốn bỏ ngươi. Hắn có phải hay không là ở bên ngoài có nữ nhân khác, ghét bỏ ngươi không thể trở thành linh sư, mới muốn phải bỏ ngươi. Hắn nếu thật dám dạng này, hoàn toàn ngươi có thể không thể bỏ qua hắn, nhất định phải để cho hắn trả giá đắt mới được. Ngươi thế nhưng là vì hắn thủ 7 năm sống quả phụ, quyết không thể liền tiện nghi như vậy hắn, để cho hắn khác trèo cảnh cao nhi. Ngoài miệng nói đến đường hoàng, Lý Thanh Xương trong lòng lại là đang cười lạnh. Kỳ nhân kiệt dám hưu Tô Hoản, nhất định là nghĩ vứt bỏ Tô Hoản cái này hỏng bét khác trèo cảnh cao nhi, nói không chừng đối phương vẫn là thế gia nữ. Tô Hoản một nữ nhân, bất quá làm chút buôn bán nhỏ, lấy cái gì đi cùng người khác đấu. Nàng càng nói như vậy, Tô Hoản khẳng định càng là thương tâm. Không nghĩ, ngay tại nàng đắc ý khỏe miệng nhịn không được dương lên thời điểm, Quân Vô Cực đột nhiên khẩu xuất cùng nôn. Chương 83, hồn vốn khi dễ người. Ngươi vì sao luôn nói mẹ là bị kỷ nhân kiệt hưu đâu? Rõ ràng là mẹ không muốn hắn, đem hắn hưu. Quân Vô Cực ô lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Xương, mẹ ta tốt như vậy, ai sẽ không thích? Nàng mới không cần gả đi, phần lớn là người xin gả cho nàng. Biểu gì, ngươi không cần lo lắng cho ta mẹ không gả ra được, mẹ ta nàng so ngươi thông minh, so ngươi mỹ mạo, so ngươi tuổi trẻ, vẫn còn so sánh ngươi có tiền. Muốn gả cho nàng người khẳng định phải xếp thành hàng dài, thế nhưng là ngươi đều không ai muốn đâu. Lý Thanh Xương tức giận đến toàn thân phát run, nàng không ai muốn. Nàng chỉ là ánh mắt quá tốt. Quân Vô Cực, ngươi. Vô Cực chỉ là một hài tử, đồng nôn vô kỵ, Thanh Xương biểu tỷ chớ cùng nàng so đo. Tô Hoản mỉm cười cắt ngang Lý Thanh Xương lời nói, nàng ngựa khi ôn hòa, nói ra lời lại hết sức không khách khí. Có thể cùng kỷ nhân kiệt ly hôn là ta phúc khí, ta một chút cũng không thương tâm, Thanh Xương biểu tỷ thực không cần lo lắng cho ta. Lý Thanh Xương biến sắc, ý thức được không thích hợp, Hoản Hoản, ta biết ngươi tính tình tốt, thế nhưng là... Thanh Xương biểu tỷ hay là trở về đi thôi, kỷ nhân kiệt còn không có rời đi Ninh An, hắn đối với ta hận thấu xương, sợ là sẽ không bỏ qua Tô gia. Biểu tỷ nếu là vào ở, thụ vạ lây, nhưng lại ta tội lỗi lớn. Tô Hoản túi thấp xuống mặt mày, tựa hồ 10 điểm lo lắng. Lý Thanh Xương giật nảy mình, cái gì? Kỷ nhân kiệt muốn trả thù. Hắn làm sao dám? Nếu như kỷ nhân kiệt thật sự trả thù, nàng ở tại Tô gia chẳng phải là nguy hiểm. Thậm chí ngay cả Lý gia cũng phải bị liên lụy. Lý Thanh Xương lập tức có thoái ý, nàng cũng không muốn bị Tô Hoản cho liên lụy. Hắn đã là bát giai linh sĩ, không lâu sau nữa liền có thể trở thành linh sư, há có thể thụ này nhục lớn. Tô Hoản lo lắng, cũng không biết, muốn như thế nào mới có thể đủ lắng lại hắn lửa giận, nếu là không cách nào hóa giải trận này thù hận, sợ là toàn bộ Tô gia đều muốn. Lý Thanh Xương dọa đến sắc mặt tái đi, nhịn không được hét dầm lên, Tô Hoản. Ngươi sao có thể trêu ra lớn như vậy họa? Ngươi là muốn hại chết Tô gia cùng Lý gia sao? Không được. Ngươi phải đi hướng kỷ nhân kiệt bồi tội. Lý Thanh Xương nói xong, sau lưng đột nhiên có người hỏi, vậy ngươi cảm thấy, Hoản Hoản nên như thế nào bồi tội? Mặc kệ dùng phương pháp gì, dù sao nàng không thể liên lụy trong nhà. Lý Thanh Xương kích động nói ra, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Vừa rồi thanh âm là, nàng cứng đờ xoay người, đã nhìn thấy Lý Như Ngộng, Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống tất cả đều sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào nàng. Luân biểu ca. Lý Thanh Xương vô ý thức kêu một tiếng, tiếp lấy vừa lo lắng nói, Hoản Hoản gây ra đại họa. Kỷ nhân kiệt là bát giai linh sĩ, hắn thụ này nhục lớn, sẽ không bỏ qua Tô gia. Thanh Xương, ngươi trở về đi, đây là Tô gia sự tình, không thể liên lụy ngươi. Lý Như Mộng như cũ như ngày xưa giống như hiền lành, có thể lắng nghe lời nói, trong lời nói của nàng tựa hồ lộ ra trào phúng ý vị. Cô, ta Lý Thanh Xương có chút do dự. Nàng đương nhiên muốn đi, thế nhưng là cứ đi như thế. Có thể hay không lộ ra nàng quá bạc tình. Đột nhiên, nàng nghe thấy Quân Vô Cực hoảng sợ hỏi, mẹ, người kia muốn trả thù sao? Hắn có thể hay không đem chúng ta giết hết? Ta không muốn chết. Nghe được giết cùng chết chữ, Lý Thanh Xương trên mặt huyết sắc lập tức lui sạch sẽ. Không được, nàng không thể lưu lại. Nàng không thể lưu tại nơi này cho người Tô gia chôn cùng. Nàng còn có tốt đẹp tương lai, nàng không thể chết. Cô, ta đột nhiên nghĩ tới trong nhà còn có chút sự tình. Ta liền đi trước. Nói xong, Lý Thanh Xương giống như là đảo mệnh một dạng rời đi Tô gia. Chương 84, cho Lý gia đào hố. Lý Thanh Xương vừa đi, Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống sắc mặt trầm hơn. Lý Như Mộng lắc đầu, có chút mất hết hứng thú. Nàng liên tiếp sinh Tô Luân cùng Tô Thống về sau, vẫn muốn cô con gái. Nhà mẹ đẻ tẩu tử biết rõ nàng tâm tư, thường xuyên mang theo Lý Thanh Xương đến xem nàng, nói là nhìn nhiều một chút, nói không chừng liền có thể sinh ra nữ nhi đến. Khi đó, nàng thế nhưng là coi Lý Thanh Xương là thành nữ nhi của mình tới yêu. Kết quả mới hơn một năm, nàng lại lần nữa có bầu, hơn 9 tháng sau sinh ra Tô Hoản nữ nhi này. Nàng cảm thấy nữ nhi này là Lý Thanh Xương cho nàng mang đến, đối với Lý Thanh Sương càng yêu thích hơn thêm vài phần. Cho dù có Tô Hoản cái này thân nữ nhi, nàng đối với Lý Thanh Sương cũng không kém. Lý Thanh Sương muốn, chỉ cần không quá phận, nàng đều sẽ thỏa mãn. Chỉ có Tô Luân hôn sự, nàng cự tuyệt Lý Thanh Sương. Nguyên bản nàng cảm thấy Lý Thanh Sương là tốt, biết rõ nàng ưa thích Tô Luân, cũng muốn tác hợp hai người. Có thể Tô Luân chỉ coi Lý Thanh Sương là muội muội, Tô Chí Viễn cũng không đồng ý vụ hôn nhân này, nàng chỉ có thể buông xuống ý nghĩ này. Vì trấn an phủ Lý Thanh Sương, nàng còn cho không ít đền bù tổn thất. Ai có thể nghĩ, Lý Thanh Sương vậy mà như thế bạc tình bạc nghĩa. Lý Như Mộng tự nhận đối với Lý Thanh Sương không tệ, coi như Lý Thanh Sương cùng Tô Luân hôn sự hay sao, nàng cũng dự định vì Lý Thanh Sương chọn cái tốt vị hôn phu. Có thể Lý Thanh Sương đầu tiên là nói xấu con gái nàng bị Kỷ Nhân Kiệt hưu, tại biết rõ Tô gia chọc Kỷ Nhân Kiệt cái này bắt giai linh sĩ, có khả năng lọt vào Kỷ Nhân Kiệt trả thù về sau, vậy mà không kịp chờ đợi rời đi, sợ nhận nửa điểm liên lụy. Như thế lương bạc vô tình, cùng người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa khác nhau ở chỗ nào? Lý Như Mộng tự rêu cong khoe miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đúng là một mù lòa. Tô Chí Viễn cùng Kỷ Nhân Kiệt ở chung thời gian không nhiều, nhìn nhầm ngược lại còn có thể thông cảm được. Nàng thường xuyên nhìn thấy Lý Thanh Sương, lại đến bây giờ mới nhìn rõ ràng Lý Thanh Sương lích kỷ lương bạc, quả nhiên là cái mù lòa. Tô Hoản lo âu nhìn xem Lý Như Mộng, mẹ. Lý Như Mộng khoát khoát tay, ta sẽ an bài xong xuôi, về sau không cho nàng đến rồi. Nàng niên kỷ cũng lớn, A Luân cùng A Thống hiện tại lại trong nhà, nếu để cho người hiểu lầm, ảnh hưởng tới nàng nghị thân sẽ không tốt. Quân Vô Cực nhanh chóng nhìn Lý Như Mộng một chút, hé miệng nở nụ cười. Lý Như Mộng lời nói này là sợ ảnh hưởng tới Lý Thanh Sương nghị thân, có thể chỉ cần không nốc, liền có thể nghe ra nàng là lo lắng Lý Thanh Sương cùng Tô Luân hoặc là Tô Thống truyền ra cái gì không tốt lời đồn đại, có tình ngay Lý Gian đáng ngại. Nàng có thể nói ra như vậy lời nói, chính là triệt để chán ghét mà vứt bỏ Lý Thanh Sương. Phát hiện này để cho Quân Vô Cực tâm tình rất không tệ. Lý Như Mộng là người hiền lành, chỉ tiếc quá hiền lành chút. Nàng 10 lần bồi tiếp Tô Hoản đến Tô gia, chí ít có 8 lần gặp được Lý Thanh Sương. Cái này Lý Thanh Sương rõ ràng không an phận, Lý Như Mộng lại luôn không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu, bỏ mặc xuống dưới sớm muộn là kẻ gây họa. Còn có Lý gia, khẩu vị đã bị nuôi càng lúc càng lớn, nếu là không nghĩ cách để cho Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng triệt để cùng bọn hắn ly tâm, thực lâu sinh ý nói không chừng muốn để Lý gia thò một chân vào tiền đến. Quân Vô Cực ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, khóe miệng lại vểnh lên. Nàng cố ý lừa dối Lý Thanh Sương, nói Kỷ Nhân Kiệt liền muốn trở thành linh sư, sẽ trả thù Tô gia, vốn cho rằng còn phải tốn chút công phu mới có thể để cho Lý Thanh Sương tin tưởng, ai biết nữ nhân này như thế không sợ hãi, mấy câu liền để nàng tin. Lần này nàng vội vàng rời đi, trở lại Lý gia sau nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Lý gia gia chủ. Nàng ngược lại muốn xem, người Lý gia tiếp đó sẽ làm thế nào. Bọn họ có thể tuyệt đối đừng để cho nàng thất vọng mới tốt. Chương 85, tự cho là đúng nữ nhân. Lý Thanh Sương vội vàng về đến nhà, càng nghĩ càng lo lắng. Kỷ Nhân Kiệt vậy mà đã là bát giai linh sĩ. Chỉ thiếu một chút, là hắn có thể trở thành linh sư. Cao cao tại thượng, có vô số đặc quyền linh sư. Tô Hoản vậy mà đắc tội hắn, nàng đúng là điên. Kỷ Nhân Kiệt nếu là trả thù, không chỉ có Tô gia sẽ gặp nạn, Lý gia cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Coi như Kỷ Nhân Kiệt không cố ý nhằm vào Lý gia, chờ Tô gia khẽ đảo, bọn họ Lý gia khẳng định một cây chẳng chống vững nhà. Đến lúc đó, vì định nọt Kỷ Nhân Kiệt, khẳng định phần lớn là người nguyện ý làm khó bọn họ. Không được. Quyết không thể tiếp tục như vậy. Nàng không thể ngồi chờ chết. Nàng được từ cứu. Nàng còn có cuộc sống rất tốt, không thể cho Tô gia chôn cùng. Tô Hoản xông ra họa, dựa vào cái gì liên lụy nàng? Nếu không phải là Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn. Chờ đã. Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt đã hòa ly, Kỷ Nhân Kiệt thụ này nhục lớn, hiện tại khẳng định rất thương tâm. Nếu như nàng có thể cùng Kỷ Nhân Kiệt giao hảo, để cho hắn thấy được nàng cùng Lý gia thành ý. Nói không chừng, nàng cũng có thể vớt cái linh sư phu nhân tương xứng. Kỷ Nhân Kiệt cái cùng Tô Hoản thành hôn ngày thứ hai liền một đi không trở lại, để cho Tô Hoản thủ trọn vẹn 7 năm sống quả phụ. Nói không chừng, Kỷ Nhân Kiệt căn bản là không thích Tô Hoản, chỉ là bức tại bất đắc dĩ mới cưới nàng. Nàng mặc dù so sánh lại Tô Hoản lớn 2 tuổi, dung mạo cũng hơi có không bằng, có thể nàng tính tình tốt hơn Tô Hoản nhiều. Nàng có thể ôn nhu cẩn thận, nhu tình như nước. Tô Hoản có thể sao? Nàng cũng không thể so với Tô Hoản kém bao nhiêu, Tô Hoản có thể gả cho Kỷ Nhân Kiệt, nàng dựa vào cái gì không thể. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi gọi mẫu thân Lưu Thị. Mẹ, ta có kiện chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Lý Thanh Sương nhanh chân vào phòng, đang muốn mở miệng, dư quang đột nhiên quét đến trong phòng hầu hạ nha hoàn. Các ngươi đi xuống trước, ta có lời muốn cùng mẫu thân nói, ai cũng không cho phép nghe lén, nếu không ta cắt nàng lỗ thai. Trong lời nói lệ khí dọa đến bọn nha hoàn sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui ra ngoài, nô tỳ tuân mệnh. Lưu thị bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, tính tình này cũng không biết sửa đổi một chút, liền không thể nói chuyện cẩn thận. Một đám tiện tỳ mà thôi, có cái gì quan trọng? Chẳng lẽ ta đây cái Lý gia đại tiểu thư, nói chuyện còn được cố kỵ phía dưới nô tỳ? Lý Thanh Xương bất mãn phản bác, nghĩ đến chính sự, nàng bận bịu đi đến Lưu thị ngồi xuống bên người, nhỏ giọng nói ra, mẹ, Tô gia đã xảy ra chuyện. Lưu thị biến sắc, đã xảy ra chuyện. Làm sao sẽ? Ngươi có thể chớ có nói hiệu nói vượng. Nữ nhi cũng không phải nói mỏ, Tô gia lúc này thực đã xảy ra chuyện. Bọn họ chọc tới không nên dây vào người, đoán chừng không cần lưu thêm, Tô gia sẽ phải đảo lộn. Nói đến đây, Lý Thanh Xương khinh thường mà bĩu môi, ánh mắt có chút đắc ý. Chờ Tô gia khẽ đảo, nàng ngược lại muốn xem Tô Hoản còn thế nào ở trước mặt hắn phách lối. Đến lúc đó, nàng nói không chừng đã thành linh sư phu nhân, Tô Hoản muốn mạng sống, còn được quỳ xuống cầu nàng. Lưu thị sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói một chút. Mẹ cũng biết, hôm qua Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn. Lý Thanh Xương dừng một chút, lại tiếp tục nói đi xuống, ta hôm nay đi Tô gia mới biết được, Kỷ Nhân Kiệt đã là bát giai linh sĩ. Tô gia chọc giận hắn, hắn sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi là nói, Kỷ Nhân Kiệt sẽ trả thù. Lưu thị trầm ngâm trong chốc lát, hắn mặc dù là bát giai linh sĩ, nhưng đến đấy không phải linh sư. Linh sư cùng linh sĩ, mặc dù chỉ là kém một chữ, địa vị lại là ngày đêm khác biệt. Linh sĩ mặc dù cũng được người tôn trọng, có chút đặc quyền, thế nhưng là cùng linh sư liền không thể so. Chương 86, tự cho là đúng nữ nhân, 2. Lý Thanh Xương hiện tại đối với Kỷ Nhân Kiệt cố ý, nghe Lưu thị lời nói liền không nhịn được phản bác. Bắt giai linh sĩ cùng linh sư lại chênh lệch bao xa. Kỷ Nhân Kiệt năm nay mới 22 tuổi, đã là bát giai linh sĩ, có thể thấy được thiên phú hơn người, tu luyện cũng cần cù, không được bao lâu liền có thể trở thành linh sư. Nàng nói đến đây, đột nhiên bắt lấy Lưu thị tay, mẹ, ngươi suy nghĩ một chút, chờ hắn thành linh sư, thân phận coi như hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, chúng ta lại đi nịnh nọt có thể đã muộn, thậm chí đều chưa chắc có thể có nịnh nọt cơ hội. Hiện tại Kỷ Nhân Kiệt mới vừa cùng Tô Hoản ly hôn. Trong lòng khẳng định không thoải mái, bên cạnh hắn lại không có người chiếu cố, nếu là ta đi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn sao lại không niệm phần tình của ta. Lưu thị nghe thế bên trong, sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Nàng đánh giá Lý Thanh Xương, dần dần nhìn ra không thích hợp đến, Xương Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết mẹ, ngươi có phải hay không? Có phải hay không coi trọng Kỷ Nhân Kiệt? Lý Thanh Xương bị nói trúng tâm sự, cảm thấy hoảng hốt, rất nhanh lại chấn định lại. Nàng gật gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, không sai. Ta là coi trọng hắn. Có thể trước ngươi không phải vẫn muốn gả cho Tô Luân sao? Lưu thị nghĩ đến Tô Luân, không khỏi có chút chần chờ. Ngươi bây giờ coi trọng Kỷ Nhân Kiệt, cái kia Tô Luân. Lý Thanh Xương khinh thường mà cong cong khoe miệng, Tô Luân bất quá là một võ sĩ, làm sao có thể cùng Kỷ Nhân Kiệt so sánh? Lưu thị cau mày, nhưng ta nghe nói, Tô Luân đã là võ sĩ đỉnh phong, liền muốn tấn cấp võ sư. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt không phải lương nhân. Hắn có thể có đủ hôm nay còn không phải dựa vào Tô gia. Nhưng hắn là thế nào hồi báo Tô gia? Vừa đi 10 năm không trở về, thẳng đến 15 tuổi năm đó mới vội vàng trở về, cưới Tô Hoản ngày thứ 2 lại là một đi không trở lại, để cho Tô Hoản trọn vẹn thủ 7 năm sống quả phụ, vì hắn phụng dưỡng mẫu thân, chiếu cố thân muội. 7 năm sau hắn lần nữa trở về, nhưng ở trở về cùng ngày liền cùng Tô Hoản ly hôn. Dạng này Kỷ Nhân Kiệt, sao lại là lương nhân? Huống chi, Tô Chí Viễn cũng không phải cái ngốc. Tất nhiên hắn thà rằng để cho Tô Hoản cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn cũng không nguyện ý định bợ Kỷ Nhân Kiệt cái này tương lai linh sư, đã nói lên hắn đối với Kỷ Nhân Kiệt khẳng định phi thường bất mãn. Lưu thị mặc dù hiểu được không nhiều, nhưng là từ nữ nhân góc độ, nàng đối với Kỷ Nhân Kiệt tương đối chứng mắt, càng không hy vọng nữ nhi bảo bối rơi vào Kỷ Nhân Kiệt cái hố to này bên trong. Nhưng mà Lý Thanh Xương đã nhận định Kỷ Nhân Kiệt so Tô Luân ưu tú được nhiều, căn bản nghe không vào. Mẹ, ngươi nghĩ như vậy coi như sai. Lý Thanh Xương trên mặt vẻ khinh thường càng đậm, Tô Luân bảo là muốn tấn cấp võ sư, thế nhưng là cũng đã gần một năm, hắn cũng không tấn đi lên. Theo ta thấy, hắn cái gọi là cũng nhanh tấn cấp võ sư căn bản chính là cái tin tức giả, là Tô Chí Viễn cố ý phóng xuất lửa gạt người. Bằng không thì, Tô Luân làm sao có thể còn không có tấn cấp võ sư. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, so Kỷ Nhân Kiệt lớn hơn đến tận 6 tuổi, lại có 2 năm liền 30. Kỷ Nhân Kiệt hiện tại đã là bát giai linh sĩ, lấy hắn thiên phú. Không cần 6 năm, khẳng định có thể trở thành linh sư. Tô Luân làm sao có thể đủ cùng hắn so sánh. Trên lệch cũng quá xa. Lưu Thị như cũ cảm thấy không ổn, có thể Kỷ Nhân Kiệt vừa đi nhiều năm không trở về, bây giờ lại cùng ngươi Tô Hoản biểu muội ly hôn, nhìn xem cũng không giống như là tốt, ngươi chẳng lẽ nghĩ bước ngươi Tô Hoản biểu muội theo gót sao? Lý Thanh Xương đùa cợt cười cười, Tô Hoản chính là một ngốc, cả ngày trừ bỏ kiếm tiền cái gì cũng đều không hiểu, còn đem cái tiện nghi nữ nhi sủng giống như cái gì tựa như. Nàng làm được quá đáng như vậy, Kỷ Nhân Kiệt làm sao có thể không thèm để ý. Ta cũng sẽ không giống nàng ngu như vậy. Chương 87, Lý gia mưu đồ bí mật. Lưu Thị nhìn xem Lý Thanh Xương dương dương đắc ý bộ dáng, không khỏi lo lắng. Mặc kệ Lý Thanh Xương nói thế nào, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt không phải lương nhân. Nàng lần nữa khuyên nhủ, Xương Nhi, ngươi có thể tuyệt đối đừng phạm hồ đồ. Kỷ Nhân Kiệt tiêu Tô gia nhiều tiền như vậy, làm ra sự tình nhưng bây giờ để cho người ta khinh thường. Hán! Mẹ, ngươi cái này sai. Lý Thanh Xương không kiên nhẫn cắt ngang nàng, Tô gia là cho tiền hắn, thế nhưng buộc hắn và Tô Hoản đính hôn, vốn liền không có ý tốt. Kỷ Nhân Kiệt năm đó một đi không trở lại, chỉ có thể nói rõ hắn căn bản không thích Tô Hoản, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới cưới nàng, sao có thể trách hắn. Coi như Tô gia đối với hắn có ân, tại hắn y theo ước định cưới Tô Hoản về sau, ân tình này cũng nên trả sạch. Bây giờ hắn đã là bát giai linh sĩ, rất nhanh liền có thể trở thành linh sư, Tô gia không nói cùng hắn giao hảo, ngược lại cùng hắn kết thủ, quả thực ngu không ai bằng. Hết lần này tới lần khác bọn họ muốn chết thì thôi, còn muốn liên lụy chúng ta Lý gia, để cho Lý gia tất cả mọi người cho bọn hắn chôn cùng, nào có dạng này đạo lý. Ta thật là đối với Kỷ Nhân Kiệt cố ý không giả, nhưng cũng là vì bảo trụ Lý gia. Tô gia đã cùng Kỷ Nhân Kiệt kết thủ, chờ hắn trở thành linh sư tất nhiên sẽ hung hăng trả thù, Tô gia sao lại là hắn đối thủ? Lý gia cùng Tô gia là quan hệ thông gia, tất yếu bị liên lụy. Muốn tự cứu, chỉ có thừa dịp hiện tại Kỷ Nhân Kiệt còn không có tấn cấp linh sư, lấy lòng với hắn. Bởi vì cái gọi là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Chúng ta nếu là hiện tại hướng hắn lấy lòng, nhất định có thể để cho hắn ký chúng ta tình. Đến lúc đó, ta thành linh sư phu nhân, toàn bộ Lý gia đều có thể đi theo được lợi. Lý Thanh Xương lòng tràn đầy cũng là trở thành cao cao tại thượng linh sư phu nhân, lại quên nàng trước đó đối với Tô Hoản nói lời nói kia. Kỷ Nhân Kiệt nhất định là có nữ nhân khác. Nàng cũng không nghĩ một chút, Kỷ Nhân Kiệt nếu là quả thật muốn leo chức cao, nàng chính là ba ba đụng lên đi, lại coi là một cái gì. Kỷ Nhân Kiệt cầm Tô ra nhiều như vậy chỗ tốt như cũ trở mặt vô tình, nàng Lý ra chẳng lẽ còn có thể xuất ra nhiều chỗ tốt hơn. Xương Nhi, ta vẫn cảm thấy việc này không ổn, Kỷ Nhân Kiệt hắn thật không phải người tốt. Lưu Thị còn muốn khuyên nữa, có thể Lý Thanh Xương đã nghe không vào. Mẹ, ngươi đừng nói là, đây chính là Lý gia cơ hội thật tốt, bạch bạch bỏ lỡ liền hỏng bét. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi tìm cha và gia gia thương lượng, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Lý gia lão thái gia Lý Đức Huy cùng gia chủ Lý Kế Nghiệp cũng không tại nhà, thẳng đến ban đêm Lý Thanh Xương mới thấy được bọn họ. Ba người đến thư phòng nói chuyện, Lý Thanh Xương không sao cả giấu giếm, liền đem Kỷ Nhân Kiệt đã là bát giai linh sĩ sự tình nói. Ngay sau đó, nàng nói ra bản thân dự định, tổ phụ, phụ thân, hiện tại chính là lôi kéo Kỷ Nhân Kiệt thời điểm tốt, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Lý Đức Huy trầm ngâm chốc lát, sờ lên râu ria, ngươi xác định, Kỷ Nhân Kiệt đã là bát giai linh sĩ. Tuyệt đối sẽ không có sai. Ta nhìn ra được, Tô Hoản cùng vô cực cái kia nha đầu chết tiệt kia đều phi thường sợ hãi Kỷ Nhân Kiệt trả thù. Các nàng nhất định là bởi vì sợ, mới có thể vội vã chuyển về Tô gia ở lại. Ta hôm nay đi Tô gia thời điểm. Phát hiện Tô gia thủ vệ so trước kia nghiêm không ít, nhất định là tại phòng bị Kỷ Nhân Kiệt. Lý Thanh Xương một mặt chắc chắn, hồi tưởng lại Tô Hoản cùng Quân Vô Cực sợ hãi bộ dáng, nàng như cũ cảm thấy lòng tràn đầy khinh thường. Lý Đức Huy mắt sáng lên, đã là động tâm tư, đã như vậy, Tô Hoản vì sao sẽ cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn? Tô Chí Viễn cũng không phải cái vui lòng làm ăn lỗ vốn người. Lý Kế Nghiệp đột nhiên nói ra, có lẽ là bởi vì Tô Hoản đối với người khác bắt đầu tâm tư. Theo ta được biết, Tô gia ở cái tên là Yến Lăng Thiên Tuấn Mỹ Nam Nhân. Chương 88, lòng tham không đáy. Tô gia ở Tuấn Mỹ Nam Nhân. Lý Đức Huy đục ngầu hai mắt sáng lên tinh quang, nói như vậy, cái kia Yến Lăng Thiên cùng người Tô gia quan hệ không tệ. Lý Kế Nghiệp ý vị thâm trường cười lên, ta đã thấy hắn, thật là sinh một bộ tướng mạo thật được, rất dễ dàng để cho nữ tử tâm động, nhất là thành hôn sau ở quá nhiều năm cô gái trẻ tuổi. Cuối cùng câu này chỉ hướng tính quá rõ ràng. Ý vị thâm trường ngữ điệu càng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Lý Đức Huy hiểu ý cười lên, giống như một con cáo giả, hoàn toàn tuổi nhỏ, nhất thời hồ đồ thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Tô Chí Viễn vậy mà cũng như thế hồ đồ, ai. Trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý, đục ngầu hai mắt càng là lóe lên lục quang, giống như là tìm được con mồi linh cẩu. Lý Kế Nghiệp mặt lộ vẻ khinh thường, Tô Chí Viễn làm ăn là cái hảo thủ, chỉ tiếc quá sủng hắn cái kia nữ nhi, luôn luôn túng nàng hồ nháo. Tô Chí Viễn tại trên phương diện làm ăn đối với Lý Gia có nhiều chiếu cố, thậm chí phân Lý Gia không ít chỗ tốt. Việc này tại Ninh An Thành không phải bí mật, Lý Kế Nghiệp trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh không ít lấy chuyện này chế rêu hắn, châm chọc hắn ăn tỷ phu cơm chùa. Lý Kế Nghiệp nghe được nhiều, đã sớm ghi hận trong lòng, nam mộng cũng muốn đem Tô Chí Viễn dâm ở dưới lòng bàn chân, lại bày ra tài trí hơn người tư thái, thưởng Tô Chí Viễn một vài chỗ tốt. Tựa như Tô Chí Viễn đối với hắn làm như thế. Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng là để cho hắn chờ đến cơ hội. Lý Kế Nghiệp kích động không thôi, trên mặt lại bày ra khinh thường tư thái, Tô Chí Viễn thực sự quá dung túng Tô Hoản. Lúc trước Tô Hoản hồ nháo, nhất định phải thu cái nha đầu quê mùa làm dưỡng nữ, ta liền khuyên qua hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nghe. Vừa mới qua đi mấy năm, Tô Hoản vậy mà nháo cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, Tô Chí Viễn cũng không ngăn. Kỷ Nhân Kiệt thế nhưng là tương lai linh sư. Tốt như vậy con rể, hắn liền là thắp đèn lồng cũng tìm không ra. May mắn gặp một cái, lại còn không chân quý, thực sự là tự hủy tương lai. Lý Đức Huy đắc ý sờ lên râu ria, thở dài nói, cho nên nói người này đâu, liền phải tiếp phúc, càng phải nắm lấy cơ hội. Tô Chí Viễn hồ đồ, hắn có thể không hồ đồ. Thanh Sương, ngươi ngày mai liền cùng Cẩm Trình cùng đi xem Kỷ Nhân Kiệt, đối ngoại liền nói các ngươi là thầy Tô Hoản đi nói cùng. Lý Đức Huy gõ bàn một cái nói, đến lúc đó tìm kiếm Kỷ Nhân Kiệt đấy, nhìn hắn đến cùng là có ý gì. Hắn hiện tại dù sao còn không phải linh sư, việc này không thể làm quá rõ ràng. Lý Kế Nghiệp gật gật đầu, không sai, bây giờ còn chưa phải là cùng Tô gia trở mặt thời điểm. Kỷ Nhân Kiệt có thể hay không tấn cấp linh sư, cần bao lâu tấn cấp linh sư đều vẫn là ẩn số. Nếu là hiện tại liền cùng Tô gia trở mặt, Kỷ Nhân Kiệt nhưng vẫn không thể tấn cấp linh sư, Lý gia thời gian coi như không dễ chịu lắm. Mặt ngoài quan hệ nhất định phải duy trì lấy, cùng Kỷ Nhân Kiệt liên hệ cũng phải vụng trộm tiến hành. Nếu như Kỷ Nhân Kiệt tấn cấp thất bại, Lý gia vẫn như cũ là Tô gia tốt quan hệ thông gia. Nếu là Kỷ Nhân Kiệt tấn cấp thành công, Lý gia liền có thể càng tiến một bước. Lý Đức Huy dứt khoát sai người đem Lý Cẩm Trình gọi đi qua, bốn người thương lượng với nhau. Thương lượng một phen chi tiết về sau, bốn người mới ai đi đường đấy. Ai cũng không phát hiện, một người mặc y phục dạ hành thân ảnh chính tiềm ẩn tại thư phòng nóc nhà trong bóng tối, đem bốn người nói chuyện nghe cái nhất thanh nhị sở. Thẳng đến bốn người tán đi, hắn mới hóa thành một ngọn gió, lặng yên không một tiếng động rời đi Lý gia. Xuyên việt từng đầu đường phố, cuối cùng đi đến một tòa càng thêm lộng lẫy trạch viện. Không bao lâu, bóng đen vào trong trạch viện một bộ sân nhỏ. Viện tử, một gian phòng đang sáng lấy đèn, giống như là đang chờ người. Bóng đen đẩy cửa ra, đi vào. Chương 89, chẳng biết xấu hổ. Sau hoàng hoa lê án thư ngồi một người, trông thấy bóng đen tiến đến liền nhấc lên đầu, người đã trở về. Ngồi đi. Bóng đen đi vào gian phòng, quanh thân bị sáng tỏ ánh nến chiếu sáng. Chỉ thấy hắn mặc trên người y phục dạ hành, trên mặt được khăn đen, chỉ lộ ra một đôi như hàn tinh con mắt. Tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, người áo đen cười khẽ một tiếng, tiện tay giật xuống cái khăn đen trên mặt, lộ ra Yến Lăng Thiên tấm kia tuấn mỹ vô song gương mặt. A Luân, ngươi cái này ngoại gia dã tâm cũng không nhỏ. Nếu không phải là chính thai nghe được, ta cũng không nghĩ đến bọn họ có thể nói ra như vậy chẳng biết xấu hổ lời. Ngồi ở sau án thư người chính là Tô Luân. Hắn đối với Lý gia sớm có bất mãn, chỉ là không muốn để cho Lý Như Mộng thương tâm, hắn mới một mực gần mà không phát. Nhìn thấy Lý Thanh Sương bị Tô Hoản cùng Quân Vô Cực dọa chạy về sau, hắn liền cảm giác đó là cái cơ hội, cho nên tự mình tìm Yến Lăng Thiên hỗ trợ, thám thính Lý gia động tĩnh. Yến Lăng Thiên thực lực xa ở trên hắn, chỉ có mời Yến Lăng Thiên xuất thủ, mới có thể làm đến lặng yên không một tiếng động, không đến mức bị Lý gia hộ vệ phát hiện. Hiện tại xem ra, hắn nước cờ này đi đúng rồi. Tô Luân từ sau án thư đi ra, ngồi vào Yến Lăng Thiên sát vách, tự mình châm cho hắn ly rượu, nói đi, đều nghe được cái gì. Yến Lăng Thiên giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nếm ra là chân tu lâu rượu ngon, hài lòng cười cười. Ngươi nhưng lại đã sớm chuẩn bị. Liên Ngọc Đường Xuân đều chuẩn bị, ta nếu là nếu không nói, coi như có lỗi với ngươi lần này tâm ý. Sau khi cười xong, Yến Lăng Thiên một chữ không lọt đem thám thính đến đối thoại nói ra. Tô Luân nghe qua về sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa đập vào Phương Kỳ bên trên, tốt một cái Lý gia, quả nhiên là biết tính kế. Hắn như thế nào nghe không ra, cái này Lý gia rõ ràng là đánh hai đầu nịnh nọt chủ ý. Một bên trong bóng tối lấy lòng Kỷ Nhân Kiệt, một bên tiếp tục cùng Tô gia giao hảo. Nếu là Kỷ Nhân Kiệt không thể tấn cấp linh sư thì cũng thôi đi, một khi tấn cấp thành công, Lý gia liền sẽ lập tức cùng bọn hắn Tô gia trở mặt. Càng làm cho hắn giận không kềm được là, người Lý gia vậy mà hoài nghi Tô Hoản cùng Yến Lăng Thiên có tư tình. Yến Lăng Thiên vừa nhìn liền biết Tô Luân tại tức cái gì, không khỏi có chút xấu hổ. Liên quan tới hắn và Tô Hoản cái kia đoạn, hắn vốn là không có ý định nói, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Tô Luân về sau, hắn ma xui quỷ khiến liền nói ra. Hồi tưởng lại ngày đó nhìn thoáng qua, Tiến Lăng Thiên chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sôi trào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Ngọc Đường Xuân, hoài nghi rượu này có phải hay không có vấn đề. Lấy hắn tự lượng, không nên say nhanh như vậy. Tiến Lăng Thiên cảm thấy mình nên nói chút gì, chuyển di một lần lực chú ý. Nếu biết bọn họ kế hoạch, tiếp xuống ngươi định làm gì? Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tô Luân thon dài ngón tay đập vài lần, giống như là làm khó. Tiến Lăng Thiên đột nhiên cười lên, ngươi sẽ không phải là đang lo lắng họ Kỳ a? Chớ nhìn hắn bây giờ là bát giai linh sĩ, trên thực tế khoảng cách linh sư còn kém xa lắm. Võ sĩ tấn cấp võ sư còn gian nan, huống chi là linh sĩ tấn cấp linh sư. Người Lý gia cho là hắn bây giờ là bát giai linh sĩ, khẳng định có thể rất nhanh tấn cấp linh sư, thực sự quá buồn cười chút. Cũng chính là Ninh An thành nhỏ, bọn họ biết rõ không nhiều, bằng không thì tuyệt sẽ không có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Tô Luân hai mắt sáng lên, nói như vậy, Kỷ Nhân Kiệt trong thời gian ngắn đều không thể tấn cấp linh sư. Tiến Lăng Thiên giễu cợt nheo lại mắt, trừ phi hắn được một loại nào đó đại cơ duyên, nếu không tuyệt đối không thể. Ngươi đối với linh sư sự tình biết rõ nhưng lại rõ ràng. Tô Luân nhỏ giọng thầm thì, lại không phát hiện Yến Lăng Thiên trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất âm trầm. Chương 90, Quân Vô Cực nhắc nhở. Tô Luân không có phát giác được Yến Lăng Thiên dị thường, nói thầm xong liền nghiêm mặt nói, Kỷ Nhân Kiệt người này ra vẻ đạm mạo, lại lòng tham không đáy, Lý gia một khi lấy lòng, hắn nhất định sẽ nắm cơ hội này. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ, giải quyết như thế nào cái phiền toái này. Bất quá, Lý gia như thế chẳng biết xấu hổ cùng không kịp chờ đợi, nhưng lại bớt hắn không ít phiền phức. Vì lấy Lý Như Ngộng tồn tại, hắn và Tô Chí Viễn mặc dù muốn đối với Lý gia bất mãn, nhưng cũng không tốt chủ động đối với Lý gia xuất thủ. Nhưng nếu là Lý gia tự tìm chết, thì nên trách không thể bọn họ. Hắn đã sớm nghĩ cho Lý gia một bài học, lần này đúng lúc là cơ hội. Chỉ là cụ thể nên như thế nào thao tác, hắn còn được suy nghĩ thật kỹ. Yến Lăng Thiên không hề nói gì, hắn rốt cuộc là ngoại nhân, Lý gia lại là Tô Luân ngoại gia, hắn không tốt trộn rộn việc này. Chỉ là hai người ai cũng không có phát hiện, liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, góc tường giàn trồng hoa bên trên bày ra phong lan nhẹ nhàng run lên lá cây. Đợi hai người nói xong tán đi, trong phương hoa nội viện Quân Vô Cực im lặng mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng bên trong giống như là lóng lánh sáng chói tinh quang, vừa mở ra liền chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta không tự chủ được trầm mê trong thời gian đó. Vậy mà, thực thành công. Quân Vô Cực hưng phấn mà thở dài nói, nghĩ đến mới vừa nghe được đối thoại, trong lòng có chủ ý. Lý ra vậy mà nhanh như vậy đã có quyết định, còn muốn nịnh nọt Kỷ Nhân Kiệt, đây thật là không thể tốt hơn nữa. Quân Vô Cực ý vị thâm trường khỏe miệng nhẹ cười, lấy ra Linh Ngọc bắt đầu tu luyện. Nàng đến mau chóng đem thực lực tăng lên mới được. Bất kể là Kỷ Nhân Kiệt, hay là cái kia Triệu Y Sư, đều không phải là loại lương thiện. Còn có chân tu lâu. Chờ bọn hắn thực lâu khai trường, chân tu lâu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt nhất, là đuổi ở trước đó, giải quyết hết Kỷ Nhân Kiệt cùng Triệu Y Sư, miễn cho hai mặt thủ địch. Một ngày mới rất nhanh tới đến. Quân Vô Cực cùng giống như hôm qua dậy thật sớm, tới trước nóc nhà hấp thu đông lai tử khí, tiếp theo tại Tô gia trong đại trạch chạy bộ sáng sớm. Chạy ra một thân đổ mồ hôi về sau, trở về phòng tắm rửa, bồi tiếp Tô Hoản hưởng dụng bữa sáng. Hôm nay bữa sáng tăng lên một đường tàu phớ, Quân Vô Cực chính nói là, ăn tàu phớ đều cảm thấy phá lệ thơm ngọt. Bữa sáng ăn xong, nàng không kịp chờ đợi rời đi Phương Hoa Viện, đi tìm Tô Luân. Tô Luân đang chuẩn bị đi ra ngoài, trông thấy Quân Vô Cực hướng hắn đi tới, hơi kinh ngạc, Vô Cực, sao ngươi lại tới đây? Cũng không phải là muốn để cho đại cứu mang ngươi đi ra ngoài chơi a? Quân Vô Cực lắc đầu, ngẩng bánh bao mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Luân, đại cứu, ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Vô Cực muốn cho đại cứu hỗ trợ cái gì a? Tô Luân ôm lấy Quân Vô Cực, chẳng lẽ là muốn cho đại cứu mua cho ngươi hoa mang? Quân Vô Cực. Được rồi, nàng tiểu nhân không so đo đại nhân qua, không cùng Tô Luân so đo. Đại cứu, Kỷ Nhân Kiệt có phải hay không thiếu mẹ thật nhiều tiền a? Ngươi có thể hay không để cho hắn đem tiền trả lại cho mẹ? Quân Vô Cực phảng phất không có trông thấy Tô Luân đột nhiên đại biến sắc mặt, tiếp tục nói đi xuống. Ta nghe nói, tu luyện muốn thật nhiều tài nguyên, mẹ đem tiền cho đi Kỷ Nhân Kiệt, chính mình cũng không tài nguyên tu luyện. Nếu là Kỷ Nhân Kiệt đem tiền trả lại trở về, mẹ liền có thể mua rất nhiều tài nguyên, sau đó trở nên rất lợi hại. Lại cũng không sợ bị người khi dễ. Tô Luân ánh mắt thâm trầm nhìn xem Quân Vô Cực, không còn vừa rồi trò đùa bộ dáng, mà là nghiêm túc cam kết. Ngươi yên tâm, đại cứu nhất định giúp mẹ ngươi đem tiền muốn trở về. Hắn biết rõ làm như thế nào ứng phó Kỷ Nhân Kiệt cùng Lý Gia liên hiệp. Đa tạ đại cứu. Đại cứu ngươi tốt nhất rồi. Có Tô Luân lời này, sự tình liền thành công một nửa. Chương 91, một hòn đá ném hai chim. Cáo biệt Tô Luân, Quân Vô Cực buồn bực liếc mắt. Nàng đột nhiên không kịp chờ đợi nghĩ muốn lớn lên. Có được trí nhớ kiếp trước về sau, nàng hiện tại một chút cũng không muốn làm tiểu hải tử. Vẫn là chờ một chút đi. 5 tuổi sau kiểm trắc linh căn liền có thể tiến vào học viện, đến lúc đó, nàng cũng không cần lại tiếp tục hao tâm tổn trí giả bộ tiểu hải. Quân Vô Cực thở dài, tiếp tục trở về phòng tu luyện. Nên nói nàng đều đã nói, còn lại giao cho Tô Luân đi làm là được. Chắc hẳn, Tô Luân sẽ không để cho nàng thất vọng. Quân Vô Cực nghĩ đến đêm qua nghe được đối thoại, lần nữa cười lạnh. Từ khi Lý Như Mộng gả cho Tô Chí Viễn, Lý gia những năm này không ít chiếm Tô gia tiện nghi, dựa vào Tô Chí Viễn kiếm lời đại bút tiền tài. Đáng tiếc Lý gia cùng kỷ nhân kiệt một cái đức hạnh, không biết cảm ơn, ngược lại trở nên càng thêm lòng tham không đáy. Bây giờ, Lý gia khi biết Tô gia đắc tội kỷ nhân kiệt về sau, càng là không chút do dự mà muốn nịnh nọt kỷ nhân kiệt, dùn bỏ Tô gia. Đã như vậy, nàng liền tắc thành cho bọn hắn. Tô Luân đến nàng nhắc nhở, chỉ cần không nốc, sẽ đi tìm kỷ nhân kiệt đòi nợ. Kỷ nhân kiệt là cái sĩ diện, không có khả năng dễ dàng tha thứ bản thân mặt mũi bị hao tổn. Nhưng hắn trong tay lại không bao nhiêu tiền, căn bản là không trả nổi nợ. Lý gia lúc này đụng vào, kỷ nhân kiệt há sẽ bỏ qua bọn họ. Đến lúc đó, vừa vặn có thể mượn kỷ nhân kiệt tay, từ Lý gia trên người vớt hồi một số tiền lớn. Tiếp xuống phát triển chính như Quân Vô Cực đoán trước như vậy. Tô Luân là cái thông minh, cũng so Tô Chí Viễn càng ác, hắn đến Quân Vô Cực nhắc nhở về sau, sáng sớm liền chạy đi tìm kỷ nhân kiệt đòi nợ. Kỷ nhân kiệt khuya ngày hôm trước lúc tu luyện hỏng bét phản vệ, lại bị Quân Vô Cực động tay chân, đến bây giờ đều không khôi phục lại. Tô Luân cùng Tô Thống cùng một chỗ chạy tới đòi nợ, để cho hắn vừa sợ vừa giận. Bởi vì kỷ nhân kiệt không bỏ ra nổi tiền, hai huynh đệ dứt khoát đem hắn đánh đập một trận. Hai người bọn họ không có hạ thủ lưu tình, đánh nhau về sau, kỷ nhân kiệt không ngoài ý liệu tổn thương càng thêm tổn thương, giống như chó chết ngồi phịch ở trong đống tuyết. Kỷ cậu đàn ngươi nghe cho ta không quản ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải nhanh đem tiền trả cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ lại đến, nếu là đến lúc đó ngươi còn không bỏ ra nổi tiền, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Luân lưu lại ngoan thoại, mang theo Tô Thống rời đi. Hắn đương nhiên là cố ý. Bất quá hắn làm như vậy không chỉ có là nghĩ bức kỷ nhân kiệt trả nợ, càng muốn nhân cơ hội bức ra kỷ nhân kiệt át chủ bài. Lý Thanh Xương đã từng suy đoán kỷ nhân kiệt là muốn trèo cành cao nhi, hắn kỳ thật cũng muốn như vậy. Kỷ nhân kiệt lần này trở về là muốn dụng kế để cho Tô Hoản cam tâm tình nguyện tự hạ thân phận, trở thành hắn thị thiếp, tiếp tục cho hắn làm trâu làm ngựa kiếm tiền. Hắn muốn cho Tô Hoản nhường ra chính thê vị trí, nhất định là vì nịnh nọt một cái khác nữ nhân. Chỉ tiếc, bọn họ còn không biết nữ nhân kia thân phận. Muốn biết càng nhiều, cũng chỉ có thể từ kỷ nhân kiệt nơi này ra tay. Hai huynh đệ rời đi không bao lâu, Lý Thanh Xương cùng Lý Cẩm Trình liền vụng trộm chạy đi gặp kỷ nhân kiệt. Tô Luân cùng Tô Thống không có che lấp hành tung, Lý Cẩm Trình biết được bọn họ đi gặp qua kỷ nhân kiệt, liền không nghĩ vội vã đi qua, lo lắng kỷ nhân kiệt giận chó đánh mèo. Lý Thanh Xương lại cảm thấy đây là bọn hắn cơ hội, Tô Luân cùng Tô Thống càng là quá phận, mới càng lộ ra bọn họ người Lý gia còn có thành ý. Lý Cẩm Trình bị nàng thuyết phục, vẫn là cùng với nàng cùng đi gặp kỷ nhân kiệt. Hắn trên đường liền muốn tốt rồi nên như thế nào lấy lòng kỷ nhân kiệt, sợ kỷ nhân kiệt đối với Lý gia có địch ý, hắn còn trong đầu diễn thử nhiều loại giải thích. Nhưng là chân chính nhìn thấy kỷ nhân kiệt về sau, Lý Cẩm Trình lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Chương 92, ngoan ngoãn nhảy hố. Kỷ nhân kiệt có được tuấn Mỹ, khí chất bất phàm, vừa thấy mặt đã để cho Lý Cẩm Trình có loại thua chị kém em, mặc cảm giác. Vốn cho rằng kỷ nhân kiệt thiên tài như vậy linh sĩ sẽ không đem hắn dạng này thương nhân để vào mắt, ai biết, kỷ nhân kiệt vậy mà 10 điểm bình dị gần gũi. Lý Thanh Xương đồng dạng ngoài ý muốn không thôi, làm sao cũng không nghĩ đến kỷ nhân kiệt đúng là như thế ôn nhu một cái nam nhân, ngay cả nhìn về phía nàng ánh mắt đều hàm chứa ý cười. Dần dần, Lý Thanh Xương càng lúc càng lớn mật, một đôi mắt hận không thể dính tại kỷ nhân kiệt trên người, ánh mắt 10 điểm rõ ràng. Lý Cẩm Trình nhìn ở trong mắt, ẩn ẩn cảm thấy Lý Thanh Xương cách làm có chút không ổn, do dự muốn ngăn cản. Nhưng khi hắn nhìn ra kỷ nhân kiệt cũng không bất mãn về sau, ngược lại đối với Lý Thanh Xương 10 điểm dung túng về sau, hắn liền lặng lẽ nghỉ ngăn cản tâm tư. Nếu là kỷ nhân kiệt thật sự coi trọng Lý Thanh Xương, về sau hắn nhưng chính là linh sư anh vợ. Đến lúc đó, hắn chẳng lẽ còn sợ bản thân không có cái cẩm tú tiền đồ. Lý Cẩm Trình tưởng tượng thấy tốt đẹp tương lai, chỉ hận không thể lập tức đem Lý Thanh Xương lột sạch đưa đến kỷ nhân kiệt trên giường, cùng hắn gạo nấu thành cơm, triệt để đem hôn sự định ra. Bất quá hắn đến cùng còn nhớ thân phận của mình, không dám thực làm như thế, chỉ là đối đãi kỷ nhân kiệt thời điểm, hắn thái độ càng ân cần. Kỷ nhân kiệt nhìn ở trong mắt, ánh mắt lấp lóe, trên mặt ý cười sâu hơn mấy phần. Một phen nói chuyện xuống tới, Kỷ Nhân Kiệt miễn phí bao nhiêu công phu, liền để Lý Thanh Sương cùng Lý Cẩm Trình đối với hắn thành thật với nhau. Hắn tùy ý tìm một cái cớ, liền từ Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương nơi này lắc lư đến một số tiền lớn. Bất quá trên thân hai người mang tiền cũng không nhiều, cộng lại cũng bất quá vạn lượng ngân phiếu, tất cả đều cho đi Kỷ Nhân Kiệt. Còn lại, hai người muốn trước hồi Lý ra, mới có thể cho Kỷ Nhân Kiệt đưa tới. Về sau, hai người không kịp chờ đợi rời đi, chạy về Lý ra tìm Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp thương lượng chuyện này. Hai người bọn họ cũng không ngốc đến cùng, số tiền kia định mức quá lớn, bọn họ căn bản không làm chủ được, chỉ có thể trở về xin chỉ thị Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp. Bất quá hai huynh muội đều cảm thấy, Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp hẳn là sẽ không phản đối. Lý Cẩm Trình nắm thật chặt tay áo mang bên trong bình sứ, khuôn mặt bởi vì quá độ hưng phấn, bày biện ra quỷ dị diễm hồng sắc, giống như là bôi son phấn ở phía trên. Hắn nhịp tim lợi hại, một đường đều nắm vuốt bình sứ, sợ không cẩn thận liền làm mất rồi bên trong bà bối. Trong bình sứ chứa là Kỷ Nhân Kiệt đưa cho hắn đoán thể đan, chính thích hợp hắn dạng này võ sĩ phục dùng. Tuy nói chỉ có một khỏa, nhưng là không quan hệ, chỉ cần có tiền, Kỷ Nhân Kiệt có thể cho hắn làm ra càng nhiều. Đến lúc đó, hắn tu vi liền có thể tiến triển cực nhanh, thậm chí đuổi tại Tô Luân trước đó tấn cấp võ sư. Hắn nhất định phải nắm cơ hội này. Lý Thanh Sương đồng dạng hưng phấn không thôi, Kỷ Nhân Kiệt đưa nàng một bình ngưng hương viên, lúc tắm rửa hướng trong nước thêm một hạt, không chỉ có thể để cho nàng làn da càng thêm trắng non bóng loáng, sẽ còn để cho nàng toàn thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Dạng này tốt đồ vật, trong Ninh An Thành đều không đến bán, chính là có tiền cũng đừng hòng mua được. Kỷ Nhân Kiệt lại tiện tay đưa cho nàng. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, hắn kỳ thật là thích nàng. Nghĩ tới khả năng này, Lý Thanh Sương liền mắc cỡ đỏ bừng mặt. Hai huynh muội vội vã chạy về Lý gia, Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp chính trong thư phòng chờ bọn hắn. Gặp mặt về sau, bốn người lại là một phen nói chuyện. Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp biết được muốn xuất ra một số tiền lớn, rất là do dự một chút, nhưng khi Lý Cẩm Trình xuất ra cái kia viên đoán thể đan về sau, hai người rất nhanh liền đáp ứng. Đoán thể đan xác thực là đồ tốt, nếu là có thể có bao nhiêu. Chương 93, sắp bị tức chết Kỷ Nhân Kiệt. Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp đều đã ý động, chỉ là Kỷ Nhân Kiệt muốn tới sổ ngạch quá lớn, hai người có chút bận tâm. Lý Đức Huy nhìn chằm chằm Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương, các ngươi thật sự xác định Kỷ Nhân Kiệt có thể lấy tới nhiều như vậy đoán thể đan? Lý Cẩm Trình khẳng định gật gật đầu, hắn dù sao cũng là bát giai linh sĩ, lại là Thanh Vân Học viện học sinh, việc này với hắn mà nói khẳng định không khó. Lý Thanh Sương gấp nói theo, hắn xuất ra đoán thể đan thời điểm thái độ 10 điểm tùy ý, phảng phất thứ này với hắn mà nói chỉ là bình thường. Lý Cẩm Trình còn nói thêm, hắn còn đưa Sương Nhi một bình ngưng hương viên, thứ này tại Ninh An Thành thậm chí cũng mua không được. Nếu là có thể thông qua Kỷ Nhân Kiệt quan hệ, cầm xuống ngưng hương viên sinh ý, tại Ninh An Thành độc nhất vô nhị tiêu thụ, Lý gia lo gì không phát đạt. Lý Cẩm Trình nói như vậy chỉ là muốn nói cho Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp, hắn đồng ý cho Kỷ Nhân Kiệt nhiều tiền như vậy, cũng không phải là thụ Kỷ Nhân Kiệt mê hoặc, mà là đi qua nghị sâu tính kỹ. Hắn cũng không phải dễ như trở bàn tay liền bị người mê hoặc tiểu tử ngốc. Lý Đức Huy cùng Lý Kế Nghiệp nghĩ nghĩ, cuối cùng Lý Đức Huy nói ra, ta phải tự mình xem hắn. Nó đối với Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương vẫn là không dám quá yên tâm, chỉ có tự mình xem một chút Kỷ Nhân Kiệt, hắn có thể đủ xác định, đến cùng muốn hay không xuất ra số tiền kia. Lý Cẩm Trình lập tức đề nghị, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay liền đi bái phỏng. Lý Đức Huy đồng ý, ân. Bọn họ cố ý định nọt Kỷ Nhân Kiệt, nếu là kéo dài lâu, để cho Kỷ Nhân Kiệt đối bọn hắn sinh lòng bất mãn, vậy liền được không bù mất. Thế là hôm nay chạm vào tối, Lý Đức Huy, Lý Kế Nghiệp, Lý Cẩm Trình ca Lý Thanh Sương lần nữa bái phỏng Kỷ Nhân Kiệt. Lý Cẩm Trình còn cố ý tại chân tu lâu đặt trước một bàn tiệc, để cho người ta đưa đến Kỷ Nhân Kiệt ở địa phương. Việc này làm được bí ẩn, có thể Tô Luân đã sớm để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm, sao lại không phát hiện được. Chúng phái ra ngoài thám tử truyền về tin tức, người Lý gia ở bên trong đợi trọn vẹn 2 canh giờ mới ra ngoài, Tô Luân ý vị thâm trường cười lên. Xem ra, ngày mai có thể thu một bộ phận sổ sách. Quả nhiên, ngày thứ 2 Tô Luân cùng Tô Thống lại đi thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt lấy ra 20 vạn ngân phiếu. Đây chỉ là nợ nần một bộ phận, Tô gia nuôi dưỡng Kỷ Nhân Kiệt 17 năm, tốn hao tiền tài cũng không chỉ là 20 vạn. Ngươi nhưng lại thật bản lãnh, một ngày thời gian liền kiếm ra 20 vạn ngân phiếu. Tô Luân chán ghét nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, đã như vậy, ngươi tốt nhất mau chóng chuẩn bị kỹ càng còn lại, ta ngày mai sẽ lại đến, nếu là đến lúc đó không thu được nợ. Hắn nói đến đây dừng một chút, Tô Thống phối hợp nhéo nhéo ngón tay, thị uy mà nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt. Bất quá là một chút vật ngoài thân mà thôi, ta Kỷ Nhân Kiệt còn không để vào mắt. Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt tâm trầm, xem ở đã từng là người một nhà phân thượng, Kỷ Mộ ở chỗ này xin khuyên hai vị, đừng quá mức đắc ý quên hình, cẩn thận gây không nên dây vào người. Kỳ Nhân Kiệt, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Cũng dám uy hiếp chúng ta.
Tô Luân khinh thường mà bật cười một tiếng, lão Kỳ Nhân Kiệt ánh mắt giống như là lại nhìn một đầu chó chết. Nhớ kỹ đem còn lại tiền chuẩn bị kỹ càng.
Lưu lại lời này, Tô Luân cùng Tô Thống quay người nhanh chân rời đi, thái độ phách lối đến cực điểm.
Kỳ Nhân Kiệt nắm chặt nắm đấm, tuấn mỹ gương mặt bởi vì phẫn nộ trở nên vặn vẹo hai dữ tợn, nào có đối mặt người Lý gia lúc gấm áp ôn nhu bộ dáng.
Tô Luân, Tô Thống, các ngươi khinh người quá đáng. Nếu là không báo thù này, ta Kỳ Nhân Kiệt thể không làm người.
Cùng lúc đó, đã đi ra tòa nhà Tô Thống không hiểu hỏi Tô Luân, ca, làm gì cố ý kích thích hắn.
Chương 94, cố ý khích giận.
Tô Luân liếc Tô Thống một chút, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, hắn bị nội thương một mực không tốt.
Tô Thống bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là cố ý chọc giận hắn, muốn cho hắn lửa giận công tâm, thương thế tăng thêm.
Nhỏ giọng chút, đừng để người nghe thấy được.
Tô Luân cảnh cáo mà nguýt hắn một cái, hạ giọng nói ra, Kỳ Nhân Kiệt tính tình ngươi nên đã nhìn ra, hắn loại người này, giữ lại thủy chung là tai họa.
Hắn cố ý lưu tại Ninh An Thành, liền là lại để phòng chúng ta trên đường động thủ, nói không chừng còn đang chờ giúp đỡ.
Mặc kệ như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hắn.
Tô Thống hiểu ý, ta hiểu được, người này chính là con rắn độc, đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại, chúng ta không năng thủ mềm.
Hắn liền nói, hắn ca mới không phải loại kia lấy mạnh hiếp yếu gác bá.
Nguyên lai là cố ý.
Hai huynh đệ càng chạy càng xa, rất nhanh cách xa Kỳ Nhân Kiệt nơi ở.
Trong nhà, Kỳ Nhân Kiệt mặt âm trầm ngồi hồi lâu, Tường Vi cẩn thận từng ly từng tí đi đến, lao ra, Lý Thanh Sương đến rồi, nói là muốn gặp ngươi một lần.
Ta đã biết, ngươi để cho nàng tại phòng khách chờ lấy, ta rất nhanh liền đi qua.
Nghĩ đến đưa cho Lý Cẩm Trình đoán thể đàn cùng đưa cho Lý Thanh Sương ngưng hương viên, Kỳ Nhân Kiệt đã cảm thấy trong lòng đang dỉ máu.
Cái kia đoán thể đàn cùng ngưng hương viên cũng là hắn cố ý chuẩn bị, giá cả có thể không rẻ.
Hắn chuẩn bị những cái này, nguyên là dùng để lung lạc Tô Luân cùng Tô Hoàn, ai biết vậy mà tiện nghi Lý Cẩm Trình cùng Lý Thanh Sương hai tên này.
Cái kia Lý Thanh Sương cũng không ngăm nghĩa trong gương, lại dám vọng tưởng hắn chính thê chi vị.
Nếu không có hắn hiện tại thụ thương chưa lành, Tô gia lại bức gấp, hắn làm sao đến mức hạ mình, phản ứng Lý gia đám người kia.
Nghĩ đến Lý Thanh Sương cái kia như lang như hổ, hận không thể đem hắn nuốt vào ánh mắt, Kỳ Nhân Kiệt đã cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng là vừa nghĩ tới Tô Luân cùng Tô Thống uy hiếp, hắn lại không thể không đi gặp Lý Thanh Sương.
Tô gia, Lý gia.
Cái nhục ngày hôm nay, ta Kỳ Nhân Kiệt nhớ kỹ.
Kỳ Nhân Kiệt yên lặng ở trong lòng nói ra, ánh mắt thẳng vào nhìn xem Tường Vi.
Nô tỳ tuân mệnh.
Tường Vi bị hắn nhìn vậy hoảng hốt không thôi, lĩnh mệnh sau liên tục không ngừng đi ra ngoài.
Kỳ Nhân Kiệt ánh mắt thâm trầm nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng ngày càng kiên định.
Hắn không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định phải nhanh chữa khỏi vết thương, tấn cấp linh sư.
Chờ hắn thành linh sư, Tô gia cùng Lý gia đều sẽ là hắn vật trong bàn tay.
Tiếp xuống 3 ngày, Tô Luân cùng Tô Thống hàng ngày đều sẽ đi tìm Kỳ Nhân Kiệt đòi nợ.
Mỗi lần bọn họ đòi nợ rời đi, Lý Thanh Sương liền sẽ chủ động tới cửa, nịnh nọt Kỳ Nhân Kiệt.
Kỳ Nhân Kiệt phiền phức vô cùng, thẳng đến nợ nần trả hết nợ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Đem Tô Luân cùng Tô Thống đưa tiễn về sau, hắn gọi tới Tường Vi, sắc mặt âm trầm phân phó nói, Lý Thanh Sương nếu là lại đến, liền nói ta đang bế quan, không nên quấy nhiễu.
Không có nợ nần treo ở trên đỉnh đầu, Lý Thanh Sương còn có tư cách gì để cho hắn hạ mình tự mình gặp nàng.
Nô tỳ tuân mệnh.
Tường Vi không dám có dị nghị, rất nhanh lĩnh mệnh đi.
Không bao lâu, Lý Thanh Sương liền tự mình tới cửa.
Nàng gần nhất một mực tại dùng ngưng hương viên, mùi thơm cơ thể càng ngày càng nồng đậm mê người, hôm nay lại tỉ mỉ cách gian mặc qua, lộ ra vũ mị diễm lệ.
Lý Thanh Sương đối với mình lòng tin tràn đầy, cảm thấy chờ Kỳ Nhân Kiệt gặp nàng, nhất định sẽ động tâm.
Ai có thể nghĩ?
Ngươi nói cái gì?
Nhân Kiệt hắn bế quan.
Lý Thanh Sương thất thố mà hỏi thăm, thanh âm có chút sắc nhọn.
Tường Vi sắc mặt không thay đổi, Lý tiểu thư thỉnh lần sau lại đến.
Ta đã biết.
Lý Thanh Sương rất không cam tâm, nhưng là nghĩ đến Kỳ Nhân Kiệt rất có thể là muốn tấn cấp linh sư, nàng liền đè xuống lửa giận trong lòng.
Nàng lại không biết, Quân Vô Cực đang chuẩn bị cho Kỳ Nhân Kiệt đưa một món lễ lớn.
Chương 95, tự chuốc nhục nhã.
Lý Thanh Sương không thể nhìn thấy Kỳ Nhân Kiệt.
Mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Kỳ Nhân Kiệt sau khi xuất quan rất có thể sẽ trở thành linh sư, nàng lại nhịn không được mong đợi, mơ ước trở thành linh sư phu nhân.
Sau khi rời đi, nàng không có trực tiếp về nhà, ngược lại cố ý đi Tô gia.
Nàng muốn gặp một lần Tô Hoản.
Tô Hoản những ngày này vẫn không có đi ra ngoài, liền canh giữ ở Phương Hoa viện phòng bếp nhỏ bên trong, chờ lấy lúa mạch non sinh ra.
Từ khi Quân Vô Cực nói ra kẹo mạch nha phương pháp luyện chế, Tô Hoản liền đối với trong chuyện này tâm, mỗi ngày kiểm tra lúa mạch non sinh trưởng tiến độ, chỉ chờ nó mọc tốt. Lúa mạch non tại nàng tỉ mỉ chăm sóc dưới, đã càng dài càng cao, hôm nay vừa lúc có thể sử dụng. Lý Thanh Sương tìm đến thời điểm, Tô Hoản đang tại phòng bếp nhỏ bên trong bận rộn. Sinh tốt lúa mạch non băm về sau, cùng trưng tốt gạo nếp nhào trộn đều đều, lên men về sau có thể có được chứa kẹo mạch nha nước chè. Những cái này nước chè đi qua nấu chín, bốc hơi rơi bên trong trình độ về sau, còn lại chính là kẹo mạch nha. Bây giờ trên thị trường mật ong cùng thạch mật giá cả đều không thấp, kẹo mạch nha một khi chế tác thành công, liền có thể bán đi không tệ giá cả. Tô Hoản đối với việc này phi thường coi trọng, hận không thể một ngày 12 canh giờ đều nhìn chằm chằm. Nghe nói Lý Thanh Sương muốn gặp nàng, Tô Hoản chính là sương sở, nàng sao lại tới đây? Lý Thanh Sương lần trước lúc rời đi thời gian sắc mặt cũng không tốt, lúc này hiện đang tức giận mới đúng, tại sao sẽ cố ý chạy tới gặp nàng? Quân Vô Cực vừa vặn cũng ở đây phòng bếp nhỏ bên trong, nghe vậy nhãn châu xoay động, mẹ, chúng ta đi gặp gặp nàng a. Tô Hoản nhìn xem phòng bếp nhỏ bên trong tình huống, lo lắng Lý Thanh Sương liều mạng xông tới, liền nhẹ gật đầu, cũng tốt. Lý Thanh Sương mà bị ngăn ở khoảng cách Phương Hoa Viện có chút xa trong khách sảnh, Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đến lúc đó, sắc mặt nàng tương đối không tốt. Biểu muội giá đỡ thực là càng lúc càng lớn, để cho biểu tỷ ta đợi thật lâu. Lý Thanh Sương nói đến đây, đột nhiên trông thấy Tô Hoản hai gò má một mạc, tuy là không son phấn, lại không hiện nhạt nhẽo, ngược lại thêm vài phần thanh lệ, không khỏi ghen ghét không thôi. Nàng cắn răng, đột nhiên nói ra, biểu muội làm sao không có lên trang. Coi như ly hôn, biểu muội cũng không nên như thế cam chịu mới đúng. Ta gần nhất đến một bình ngưng hương viên, vật này 10 điểm khó được, dùng qua về sau không chỉ có làn da càng thêm chân mềm, toàn thân trên dưới còn lại phát ra nhàn nhạt mùi thơm, biểu muội không ngại cũng thử xem. Ngưng hương viên. Quân Vô Cực nhẹ nhàng hít hà Lý Thanh Sương trên người vị đạo, ánh mắt dần dần trở nên ý vị thâm trường. Ngưng hương viên chẳng lẽ là bảo bối gì không? Cách nay Vô Cực cố ý hỏi, biểu gì ngươi là ở đâu mua? Đương nhiên là bảo bối. Lý Thanh Sương mặt mũi tràn đầy đắc ý, bất quá ta cái này ngưng hương viên lại không phải mua được, dạng này tốt đồ vật tại trong Ninh An thành căn bản mua không được, là người khác cố ý đưa cho ta. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn Tô Hoản một chút. Người khác đưa. Quân Vô Cực cười như không cười nhìn xem Lý Thanh Sương, đột nhiên nói ra, mẹ, ta trước đó nghe được kỷ nhân kiệt nói, hắn cố ý mua ngưng hương viên muốn tặng cho ngươi, ngươi nói biểu di trong tay có phải hay không là hắn đưa. Ngươi đứa nhỏ này, nói nhăng gì đấy. Lý Thanh Sương sắc mặt đống nhiên biến đổi, nghĩ đến trong tay bình kia ngưng hương viên rất có thể là kỷ nhân kiệt chuẩn bị đưa cho Tô Hoản, lập tức đắc ý không nổi. Nàng thậm chí không có ở lâu, rất nhanh liền tìm lấy cớ rời đi, tỉ mỉ an diện qua mặt căng cứng đến giống như mặt nạ. Tô Hoản bất đắc dĩ nhìn xem Quân Vô Cực, người đứa nhỏ này. Quân Vô Cực vô tội cười cười, ban đêm hôm ấy, nàng liền cho kỷ nhân kiệt đưa cho một phần lễ vật. Chương 96, một món lễ lớn. Theo nắng sớm chiếu sáng đại địa, một ngày mới lặng yên mà tới. Nhưng mà, sáng sớm yên tĩnh rất nhanh liền bị một tiếng kinh khủng thét lên đánh vỡ. Chết! Người chết! Rất nhanh, kỷ trạch cổng liền bu đầy người. Những người này cũng là từ chung quanh chạy đến, lúc này nguyên một đám sắc mặt kinh khủng, phảng phất nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa. Kỷ trong nhà người gác cổng cũng bị kinh động, vội vàng mở cửa xem xét tình huống. Cái này xem xét, hắn liền bị dọa đến gần chết. Chỉ thấy một tên ăn mặc y phục dạ hành lão giả bị trói tại kỷ trạch cổng trước trên cây cột, tóc hắn trắng bệch. Niên kỷ thoạt nhìn rất lớn, cũng đã triệt để biến mất khí tức. Không biết đã trải qua cái gì, hắn hai mắt trợn lên, biểu lộ cực kỳ kinh khủng. Dưới chân hắn còn cần máu tươi viết 6 cái chữ lớn. Người xông vào, giết không tha. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ, lại bị người viết đằng đằng sát khí, phách lối đến cực điểm. Lại nhìn cái kia người chết, rõ ràng đã tuổi già sức yếu, lại như cũng bị người tàn nhẫn giết chết, có thể thấy được xuất thủ người hạng gì hung tàn, không chỉ có liền lão đầu đều không dung tha. Còn gióng trống khua chiêng đem thi thể cột vào nơi này, để cho người xem. Tàn nhẫn như vậy mà phách lối một màn, để cho người ta không khó suy đoán, đối phương là nghĩ giết gà dọa khỉ. Vây xem người dần dần khe khẽ bàn luận đứng lên. Nơi này ở đến cùng là ai? Thật sự là quá kiêu ngạo. Nhỏ giọng chút, đừng để bọn họ nghe thấy được. Nghe nói bên trong ở là vị linh sư đại nhân. Cái gì linh sư, bên trong ở chính là một linh sĩ. Cái gì? Linh sĩ cũng dám lớn lối như vậy. Có lẽ là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu. Cũng không biết chết người kia là ai, thoạt nhìn cũng quá lão. Không biết là ai báo quan, rất nhanh có quan sai chạy đến, kiểm tra thân thể. Khám nghiệm tử thi kiểm tra một trận, rất nhanh có kết luận, người chết bị người làm vỡ nát tâm mạch, đan điền khí hải cũng bị đâm rách, là tươi sống đau chết. Lời này vừa ra, chung quanh xem náo nhiệt người càng là sắc mặt đại biến. Quá hung tàn. Đúng vậy a, thật sự là quá hung tàn. giết người bất quá đầu chạm đất, dùng loại biện pháp này cố ý đem người hành hạ chết, thực sự quá ngon độc. Ai bảo người ta là tương lai linh sư đâu? Giết người tính là gì? Nói không chừng cái nhà này bên trong tàng bí mật gì, bằng không thì vì sao người này sẽ xông vào, sẽ còn bị tàn nhẫn như vậy giết chết? Có khả năng này. Ta nghe nói, linh sĩ đều cao cao tại thượng cực kỳ, võ sĩ trong mắt bọn hắn liền cùng heo chó không khác nhau, giết liền giết. Đúng vậy a, người này bị chết thảm như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên giết người. Rất nhanh, kỳ nhân kiệt trong tay có bảo vật, cùng hắn giết người như ngóe lời đồn đại liền truyền khắp toàn bộ Ninh An Thành. Làm bộ bế quan kỷ nhân kiệt nghe được bên ngoài lời đồn đại, tức giận đến lại nôn một ngụm máu, vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp thương thế lần thứ hai trở nên ác liệt xuống dưới. Không có người biết là, quan sai mang đi thi thể về sau, từ trên thi thể tìm ra một vật, sắc mặt lập tức đại biến. Không bao lâu, cái kia cố áo đen thi thể liền bị vụng trộm đưa vào triệu y sư trạch viện. Vương vức trên quan đạo, toàn thân tuyết bạch tuấn mã bay vút lên, lôi kéo một cố đồng dạng tuyết bạch xe ngựa. Trong xe ngựa, một người lười biếng nằm ngang ở trên giường. Uy phong lấm lấm bạch hổ bị hắn dâm ở dưới chân, đến đâu nhi. Ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng bẩm báo, bẩm chủ tử, mới vừa tiến vào Ninh An địa giới. Ninh An? Cái gì địa phương rách nát? Âm thanh nam nhân trầm thấp mà nguy hiểm, đều chuẩn bị xong chưa? Nếu là lần này lại để cho ta không hài lòng, ngươi nên biết hậu quả. Ngoài xe người dọa đến sợ run cả người, thuộc hạ minh bạch. Chương 97, tiến về Sơn Trang. Phương Hoa Viện, phòng bếp nhỏ. Các nữ đầu bếp đang tại bận rộn. Lên men tốt gạo nếp cùng lúa mạch non dùng đá mài ép ra nước, trải qua mảnh vải bông loại bỏ, rót vào trong nồi nấu chín. Nóng hổi nước trong nồi bốc lên, theo không ngừng quấy, bên trong trình độ dần dần bị bốc hơi, chỉ còn lại có tiêu đường sắc kẹo mạch nha tương. Quân Vô Cực dùng đũa bốc lên một chút, nếm nếm, cảm thấy vị đạo vẫn được. Dù sao là lần đầu tiên làm, lại chỉ là kẹo mạch nha, đối với nàng loại này có được trí nhớ kiếp trước người mà nói, tốt bao nhiêu ăn khẳng định không tính là, cũng liền nếm cái mới mẻ thú vị. Nhưng lại Tô Hoản sau khi nếm thử, con mắt liền phát sáng lên. Thật không nghĩ tới, như vậy thì có thể làm ra đường kẹo đến. Vị đạo còn như thế tốt, so thạch mật ăn ngon nhiều. Những người khác cũng đều nếm nếm, đồng dạng hưng phấn không thôi. Ai có thể nghĩ tới, lúa mạch non cùng gạo nếp, lại có thể biến thành đường kẹo. Cái này đường kẹo vị đạo vẫn còn so sánh thạch mật tốt hơn. Tô Hoản hưng phấn qua đi, rất nhanh nhớ tới chính sự, phái người đi mời Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thông tới. Bọn họ trước đó liền thương nghị qua, muốn làm kẹo mạch nha sinh ý, bây giờ kẹo mạch nha đã làm ra, tự nhiên muốn để cho Tô Chí Viễn bọn họ tự mình nhìn xem. Quân Vô Cực kéo qua Tô Hoản, mẹ, tất nhiên kẹo mạch nha đã làm được, cái kia ta hôm nay liền đi ngoài thành Sơn Trang A. Việc này nàng trước đó liền từng đề cập với Tô Hoản, cũng nói phục Tô Hoản. Chỉ là Sơn Trang cần sớm bố trí một phen, kẹo mạch nha lúc ấy cũng không làm tốt, nàng mới lưu lại. Tô Hoản nhìn xem Quân Vô Cực thân thể nho nhỏ, có chút không nỡ. Nhất định phải đi sao? Ngươi còn như thế nhỏ, một người ở tại bên ngoài ta sao có thể yên tâm? Truy. Cặp Quân Vô Cực cười cười, nhà mình trang tử, hơn nữa ngay tại ngoài thành, cũng không coi là xa xôi, không có việc gì. Tô Hoản thở dài, biết rõ nàng tâm ý đã quyết, đành phải gật đầu. Ngươi đem Chu Nhi mang đến, bằng không thì ta không yên lòng. Lần này, Quân Vô Cực không có cự tuyệt. Nàng thậm chí không đợi Tô Chí Viễn bọn họ chạy tới, Tô Hoản gật đầu một cái. Nàng trở về phòng cầm bao quần áo nhỏ, mang theo Chu Nhi từ cửa sau ngồi xe rời đi. Bao quần áo nhỏ chỉ là một che lấp, trên thực tế, Tô Hoản muốn cũng là người ta đem nàng quần áo hòm xiển đưa cho ngoài thành Sơn Trang. Quan trọng hơn, thì bị Quân Vô Cực chứa ở trong Huyền Minh Nhẫn, mang theo trong người. Chỉ là Huyền Minh Nhẫn dạng này bảo vật không thể lộ bộ dạng, Quân Vô Cực mới cầm bao quần áo nhỏ che lấp. Xe ngựa một đường trên đường đi ngoài thành Sơn Trang, lộ diện hơi có chút sốc nảy. Để cho Quân Vô Cực rất là không quen mà đột khởi lông mày. Chu Nhi nhìn ở trong mắt, không khỏi cảm thấy đau lòng, Vô Cực, để cho ta ôm ngươi đi, mặt đường không phải rất bằng phẳng, lại sóc nảy xuống dưới ngươi nên càng khó chịu hơn. Không cần, ta không sao. Quân Vô Cực cự tuyệt nàng hảo ý, trong lòng nhưng ở suy nghĩ, định đem giảm sóc lò xo làm ra. Chỉ là ngoài thành liền đã dạng này, lại xa một chút còn không biết sẽ là như thế nào tình huống. Nàng không có khả năng một mực đợi ở nơi này nho nhỏ Ninh An Thành. Một ngày nào đó phải đi ra ngoài, cũng không thể tiếp tục chịu tội. Rất nhanh tới Sơn Trang, trong Sơn Trang hết thảy đều đã bố trí xong, sách bao liền có thể vào ở. Quân Vô Cực đến lúc đó, trong Sơn Trang bất kể là đại nhân vẫn là tiểu hài đều ở luyện công phu quyền cước. Ngay cả đầu tóc bạc trắng lao nhân đều không ngoại lệ. Ra quyền, đá vào cẳng chân, mỗi ra một động tác đều sẽ hô một tiếng đến tăng thanh thế. Mọi người cùng tiếng quát lên, cũng là uy phong lấm lấm. Quân Vô Cực không khỏi cảm khái. cái thế giới này cùng nàng biết rõ cổ đại quả nhiên là khác biệt. Đây là một cái thực lực vi tôn, toàn dân chú trọng võ thế giới. Võ tu phía trên, lại có cao cao tại thượng linh tu. Muốn thông khoái sống sót, nhất định phải có được thực lực cường đại. Chương 98, vụng trộm lên núi. Quân Vô Cực thu hồi nhãn thần, buông rèm cửa sổ xuống, xe ngựa chậm rãi lái vào trong sơn trang nhất lộng lây trạch viện. Tòa này trạch viện, chính là sơn trang chủ nhân chỗ ở. Xe ngựa lái vào trạch viện, tại nội viện lối vào ngừng lại. Quân Vô Cực đang muốn xuống xe, Chu Nhi ngăn lại nàng, tung ra một kiện tiểu xảo áo choàng khoác ở trên người nàng, trong sơn trang muốn so trong nhà lạnh đến nhiều, đường đông lạnh lấy. Quân Vô Cực mấy ngày nay một mực dùng linh ngọc tu luyện, đã là linh sĩ tam giai đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào tứ giai, cũng không sợ lạnh. Bất quá, nàng cũng không cự tuyệt Chu Nhi hảo ý, ngoan ngoan hất lên áo choàng xuống xe. Áo choàng bên ngoài là hỏa vân da thỏ lông, phi thường thuần khiết hồng sắc, mềm mại lại xinh đẹp. Bên trong may mềm lụa, mềm mại dáng người, giữ ấm tính phi thường tốt. Quân Vô Cực mang theo bao quần áo nhỏ nhảy xuống xe ngựa, cả người thoạt nhìn nhỏ tiểu một đoàn, hết lần này tới lần khác còn giống đại nhân tựa như cầm bao quần áo nhỏ, vô cùng khả ái. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nàng dạng này tiểu hoa nhi đã là linh sĩ tam giai đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt liền có thể giết người ở vô hình. Quân Vô Cực dẫm lên bước nhỏ đi vào nội viện, nơi này loại mảng lớn mai vàng, hắc sắc đầu cành bên trên đã toát ra từng đóa đáng yêu nụ hoa nhỏ, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể nở ra. Tuyết bạch tuyết động trồng chất tại hắc sắc đầu cành, cảnh trí có khác hứng thú. Quân Vô Cực nhìn xem những cái kia trắng sáng như tuyết bông tuyết, nhíu mày, để cho người ta đem sạch sẽ bông tuyết thu tập, ta có dùng. Muốn mở thực lâu, không có rượu ngon sao được. Quân Vô Cực gặp qua chân tu lâu rượu, vị đạo chỉ có thể nói đồng dạng, lại rượu hơi đục ngầu, đối với nàng mà nói thực sự tính không được cái gì tốt rượu. Nhưng mà, đó đã là Ninh An thành rượu ngon nhất, tiệm khác bên trong bán, rượu còn muốn càng thêm đục ngầu, vị đạo cũng không đủ thuần chính. Chân tu lâu rượu chính là kỳ đặc có, bọn họ muốn mở thực lâu, không có khả năng từ chân tu lâu nhập hàng bán, còn lại rượu phẩm chất lại không cao, tốt nhất là bản thân đủ chế. Cất rượu phương pháp, Quân Vô Cực trong đầu liền tồn không ít, chỉ là muốn cất rượu, trước phải có men rượu. Trên thị trường cũng có men rượu bán, bất quá Quân Vô Cực không có ý định dùng người khác làm men rượu, nàng dự định tự mình làm. Cho nên sau khi vào nhà, nàng liền viết một tấm vật liệu tờ đơn, giao cho Chu Nhi, mau chóng chuẩn bị đầy đủ, ta có đủng. Mặt khác, tìm cho ta chút tin được người. Chu Nhi cẩn thận tiếp nhận tờ đơn, nhanh chóng nhìn lướt qua, nô tỉ cái này đi an bài. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, chờ Chu Nhi vừa đi, nàng liền bay người lên trên nóc nhà, nhìn xem bên ngoài núi non trùng điệp, rơi vào trầm tư. Nàng cố ý chuyển đến sơn trang này, vì liền là cái kia núi non trùng điệp. Núi rất lớn, bên trong dã thú không ít. Hữu dụng dược liệu khẳng định càng nhiều. Ở nơi này, nàng không chỉ có thể tốt hơn tu luyện, còn có thể hái tới đủ loại dược liệu, luyện chế thành hữu dụng dược cùng độc. Bây giờ nếu đã tới, nàng đến mau chóng lên núi mới được. Quân Vô Cực trên tờ đơn viết không ít thứ, muốn toàn bộ mua cùng, đến tiêu tốn không ít thời gian. Nàng cố ý đến sơn trang mới để cho Chu Nhi đi mua, mà không phải tự mình đi, chính là không muốn lãng phí thời gian. Chờ Chu Nhi rời đi, Quân Vô Cực liền từ cửa sau chạy ra ngoài, chọn không còn nhỏ đường vào núi. Người khác mặc dù nhỏ, bộ pháp lại phi thường linh hoạt, chân nhỏ hướng trên mặt đất giẫm một cái, người liền mượn lực bay lao ra ngoài, linh hoạt giống như con thỏ một dạng. Chỉ là lên núi về sau, Quân Vô Cực mới phát hiện mình thất sách. Gần nhất thời tiết lạnh, thỉnh thoảng liền sẽ tiếp theo trận tuyết. Trong núi khắp nơi đều là thật dày tuyết động, đi nơi nào tìm dược liệu. Chương 99, sơn lâm ngẫu nhiên gặp. Trên núi rất lạnh, hơn nữa bốn phía cũng là một mảnh trắng xóa, chưa quen thuộc người rất dễ lạc đường ở bên trong. Quân Vô Cực là một hệ linh căn, có thể cho trên núi thực vật vì nàng chỉ đường, mảy may không cần lo lắng sẽ bị lạc ở bên trong. Tuyết động rất dày, nhưng là có một hệ dị năng cái này máy gian lận, Quân Vô Cực vẫn tìm được không ít hữu dụng thảo dược. Nàng đem tìm tới thảo dược cẩn thận móc ra, chứa ở trong huyền minh nhẫn gửi thuốc bên trong, dần dần liền càng chứa càng nhiều. Trong bất chi bất giác, Quân Vô Cực đã đi sâu vào mảnh rừng núi này, cách sơn trang càng ngày càng xa. Nàng tính toán thời gian một chút, khoảng cách lên núi đã qua hơn một canh giờ, ra ngoài mới mua Chu Nhi nên trở về đến rồi, liền định. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến dã thú gào thét còn có nhân loại tiếng thét chói tai. Quân Vô Cực động tác dừng lại, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vào sơn trang thời điểm, nàng xem gặp không ít người đều ở luyện tập công phu quyền cước, nhịn không được nhìn thêm một cái. Lúc ấy Chu Nhi thuận miệng nói một câu, trong ngày mùa đông không cần trồng trọt, các hộ nông dân thỉnh thoảng sẽ lên núi đi săn. Vừa rồi thét lên người, chẳng lẽ là trong sơn trang hộ nông dân? Nếu như là dạng này, nàng thật đúng là không tốt khoanh tay đứng nhìn. Trong sơn trang có mảng lớn điền viên, những hộ nông dân đó chính là thay bọn họ trồng trọt người, nếu là chết rồi tổn thương, nhân thủ khẳng định không đủ dùng, đến lúc đó còn được tìm người khác. Tìm người nhưng lại không khó, chỉ là phải đề phòng các phương phái tới thám tử, cái này cũng có chút phiền phức. Quân Vô Cực do dự chốc lát, quyết định tự mình đi nhìn xem. Nàng tiểu xảo thân thể tại tuyết trong rừng xuyên toa, hỏa hồng màu sắc lóe lên liền biến mất. Rất nhanh nàng liền dựa vào gần xảy ra chuyện địa phương. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy cái kia chu lên dã thú, Quân Vô Cực liền ngây ngẩn cả người. Đó lại là hai đầu trâu. Mặc dù bộ dáng cùng nàng kiếp trước gặp qua trâu hơi có khác nhau, có thể cái kia tướng mạo, tuyệt đối là trâu không có sai. Chỉ là so với nàng kiếp trước gặp qua trâu, hai cái này con trâu toàn thân đều phủ đầy hắc sắc giáp cứng, sừng trâu cũng càng là sắc nhọn, thoạt nhìn rất khó đối phó. Đi săn đội tổng cộng 20 người, có nam có nữ, còn có trai trai thiếu niên. Quân Vô Cực đến lúc sau đã có 5 người bị sừng trâu đỉnh lật, máu me khắp người mà nằm trên mặt đất kêu rên, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Cầm đầu là một gã ăn mặc da áo lông cao tráng đại hán, ước chừng 37-38 bộ dáng, trên cằm một mảnh thanh sắc gốc râu cằm, một bộ ngạnh hán bộ dáng. Cái khác dè dặt bao quanh hai đầu ngưu, nhìn thần sắc đã có thoái ý. Một cái cùng đại hán dáng dấp có chút tương tự thanh niên đột nhiên nói ra, ca, hai cái này đầu thiết giáp ngưu quá hung, chúng ta vẫn là rút lui à. Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao khuyên can lên. Đúng vậy a lưu đầu, cái này ngưu quá hung. Chúng ta đã hao tổn 5 người, lại không rút lui, mùi máu tươi nên đem những manh thú kia đưa tới. Lưu đầu, rút lui đi, bằng không thì sợ là không đi được. Trong đội ngũ còn có hài tử, không thể hại bọn họ a. Được xưng là lưu đầu đại hán mắt nhìn trong đội ngũ hai tên trai trai thiếu niên, bất đắc dĩ thở dài. Cái này thiết giáp ngưu có thể không phổ biến, nếu là có thể bắt bán đi, chúng ta đều có thể qua cái năm éo. Đạo lý này mọi người đều biết, nếu không có bất đắc dĩ, bọn họ lại thế nào nguyện ý bỏ qua lớn như vậy một bút tài phú. Lớn tuổi nhất đại hán lắc đầu, hai cái này đầu thiết giáp ngưu quá hùng, chỉ dựa vào chúng ta căn bản bắt không được đến, nếu ngươi không đi mà nói, sợ là tất cả chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Lưu đầu cũng biết đạo lý này, hắn đang muốn gật đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai tại đó? Chương 100, Dũng Mãnh Tiểu Hoa Nhi. Theo lưu đầu một tiếng quát chói tai, tất cả mọi người là giật mình, nguyên một đám ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy đứng ở trên nhánh cây Quân Vô Cực. Trên người nàng hỏa hồng sắc mũ che dị thường bắt mắt, lại thêm nàng cũng không tận lực ngụy trang, cho nên đi săn đoàn người rất dễ dàng liền phát hiện nàng. Thấy rõ nàng bộ dáng về sau, còn tại cảnh giác mọi người nhất thời ngây dại. Không ai từng nghĩ tới, để bọn hắn như lâm đại địch dĩ nhiên là một đứa bé. Đứa bé này mới bao nhiêu lớn điểm? Xem ra cũng liền 4-5 tuổi a. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy a, nhỏ như vậy hải tử tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương này? Bên người nàng khẳng định còn có những người khác. Đám người nghĩ tới đây, lần nữa cảnh giác lên. Lưu đầu nhìn xem Quân Vô Cực, cau mày, cũng không buông lòng cảnh giác. Hắn vừa dùng ánh mắt liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm khả nghi địch nhân, một bên thăm dò mà hỏi thăm, tiểu cô nương, ngươi là ai? Ai đem ngươi đặt ở chỗ ấy? Quân Vô Cực lúc này đứng thẳng nhánh cây có chút cao, thực sự không giống như là chính nàng là có thể lên phải đi địa phương. Các ngươi là ai? Quân Vô Cực không lớn hỏi lại, là Vô Ưu Sơn trang hộ nông dân sao? Nàng mới vừa nói đến đây, đột nhiên phát giác được nơi xa có manh thú tới gần, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên mặt đất còn nằm 5 cái thương thế không nhẹ người. Nếu để cho những manh thú kia tới gần, những người này sợ là không sống nổi. Quân Vô Cực không để ý tới hỏi, trực tiếp từ đầu cành nhảy xuống, dọa đến một cái trai trai thiếu niên thét lên lên tiếng, cẩn thận. Một người thiếu niên khác thì là bay nhào đến dưới nhánh cây, muốn tiếp được Quân Vô Cực. Kết quả Quân Vô Cực mũi chân tại hắn trên vai điểm nhẹ, trực tiếp lăng không xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi ở trong đó một đầu thiết giáp ngưu trên cổ. Cẩn thận! Thiết giáp tính ngang bướng tình cuồng bạo, một khi có người tới gần liền sẽ phát cuồng. Lưu đầu kinh hãi lên tiếng nhắc nhở, thực sự không đành lòng trông thấy Quân Vô Cực xinh đẹp như vậy tiểu hoa nhi bị nóng nảy thiết giáp ngưu trọng thương. Ngay tại hắn nhắc nhở thời điểm, thiết giáp ngưu đã gầm thét dương cổ lên, muốn đem Quân Vô Cực vung rơi đi. Quân Vô Cực sầm mặt lại, một cước đá vào thiết giáp ngưu đỉnh đầu, đàng hoàng một chút cho ta, bằng không thì làm thịt ngươi. Nàng trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực, ra lệnh một tiếng, vừa mới còn muốn kịch liệt phản kháng thiết giáp ngưu lập tức cúi đầu, một bộ chịu mệt nhọc thuận theo bộ dáng. Đám người thấy cảnh này, triệt để sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, dị thường nóng nảy thiết giáp như vậy mà lại nghe một cái tiểu hoa nhi lời nói. Đây thật là thiết giáp như. Không phải bọn họ đang nằm mơ. Quân Vô Cực gặp bọn họ vậy mà tại loại này thời điểm then chốt xuất thần, ghét bỏ mà như mày, bọn họ bị thương thế nào? Có thể di chuyển sao? có manh thú bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn tới, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Những manh thú kia đối với nàng mà nói ngược lại không phải là không thể ứng phó, chỉ là Chu Nhi sắp trở lại, Quân Vô Cực không nghĩ phức tạp. Nghe xong manh thú muốn tới, đám người lần nữa bối rối lên. Lưu Đầu cũng gấp, vô ý thức nói với Quân Vô Cực, bọn họ bị sừng châu đỉnh, tổn thương xương cốt cùng nội tạng, sợ là không thể tùy ý di chuyển. Nghiêm trọng như vậy. Quân Vô Cực sắc mặt có chút không dễ nhìn, các ngươi là Vô Ưu Sơn trang hộ nông dân sao? Nếu như không phải mà nói, nàng liền mặc kệ. Đáng tiếc, nàng hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm. Lưu Đầu rất nói mau nói, chúng ta cũng là Vô Ưu Sơn trang hộ nông dân, không biết tiểu cô nương cùng Vô Ưu Sơn trang có quan hệ gì. Quân Vô Cực buồn bực mím môi một cái, từ trên cổ trâu nhảy xuống, hướng đi gần nhất người bị thương.